Chương 111, Tần Thạc thu lợi khí, ra ra thán thật thơm thì ra là thế. Theo Lâm Chiếu Nguyệt bên này, Tần Thạc biết càng nhiều nội tình cùng chi tiết. Tề Cảnh Quan ngược lại là không có nói sai. Thái Bình trấn cùng với xung quanh khu vực, hoàn toàn chính xác muốn bị chia làm quản chế khu, đồng thời còn muốn ở chỗ này xây dựng rầm rộ, tu kiến một tòa cái gọi là trạm gác. Tần Thạc nghe đều giật mình. Em đẹp, chính mình nhà, vậy mà thành tiền tuyến. Lưu tại Thái Bình trấn mười mấy hộ cư dân, dựa theo quy định là cần toàn bộ di chuyển đi. Một là vì giữ bí mật cần, hai là Thái Bình trấn nơi này về sau có thể sẽ tương đối nguy hiểm, không thích hợp bình dân lưu lại, vẫn là toàn bộ dọn đi cho thỏa đáng. Không qua, có quy định, vậy thì có trường hợp đặc biệt. Tần Thạc cũng là trường hợp đặc biệt. Nghe Lâm Chiếu Nguyệt lời nói bên trong ý tứ, hắn có thể tự do quyết định là dọn đi, còn là tiếp tục lưu lại Thái Bình trấn. Không hề nghi ngờ, Tần Thạc đương nhiên là lựa chọn lưu lại. Hắn hết thể gia sản, quá khứ của hắn, hiện tại cùng tương lai, toàn đều ở nơi này, vô luận xảy ra tình huống gì, hắn cũng sẽ không đi. Tiền bối chớ trách, hai ngày nữa ta sẽ đích thân đến cửa, hướng ngài ở trước mặt báo cáo càng nhiều tình huống nhìn đối phương phát tới sau cùng một đạo tin tức. Tần Thạc mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Xem ra, vị này đôi chân dài cùng sau lưng nàng tổ chức, là thật chuẩn bị làm một vụ lớn. Nói trở lại, tại phía Tây Hắc Nhạn Sơn bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì, vậy mà sẽ để cho đối phương đại động can qua như vậy. Lần trước hắn hỏi qua đại hoàng. Lúc đó, đại hoàng khinh thường cười một tiếng, biểu thị một cái có thể đánh đều không có. Hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Muốn không trực tiếp hỏi một chút đôi chân dài, hoặc là dứt khoát chính mình dành thời gian đi trên núi nhìn xem. Tần Thạc chính suy nghĩ, bên hông chấn động, ra ra gọi điện thoại cho hắn. Cái gì? TV ngài đã nhận được. Chỉ có thể thả một cái đài. Chỉ có một cái tiết mục. Ngay cùng tuổi hạ đã nhìn dòng dã ba tập hộ Lô Ba đại chiến xả tinh. Lời của Gia Gia không nhiều, nhưng lượng tin tức rất lớn. Tần Thạc sau khi nghe xong biểu thị, tuy nhiên TV là ta đốt nhưng để ngài lão nhân ra mang theo một đoàn quỷ gia nhóm nhìn hộ Lô Ba cũng không phải là ta mong muốn. Hắn làm sao biết? Chính mình vừa mới thiêu đi qua cái kia TV máy, chỉ có thể thả một cái đài, mà lại chỉ thả hộ Lô Ba. Thiện nghi không có hàng tốt ta. Kết thúc trò chuyện về sau, Tần Thạc có chút dở khóc dở cười. Thiêu đi qua cái này TV máy, là hắn mua về cái kia 193 kiện giấy ghim chúng một món trong đó. Đơn giá cũng liền mấy cái 10 đồng tiền, thành bản thấp hơn, cho nên đang dùng tài liệu cùng chế tác phương diện, kém xa tít tắp hắn trước đó mua về đám kia sửa đường công cụ. Sau đó, hắn lần thứ nhất bởi vì đốt vàng mã mà bị đánh giá kém. Khó chịu a. Có tin tức xấu, cũng có tin tức tốt. Gia Gia bên kia làm phát, đã thật to hóa giải. Đoạn thời gian trước, Gia Gia làm quen một vị âm phủ đại quỷ thương, từ đối phương chỗ đó mua lượng lớn vật tư, từ đó giải quyết lạm phát phiền phức. Gia Gia còn chuẩn bị cùng vị này đại quỷ thương liên thủ, tại chính mình Tần Thủy Thành bên trong, thành lập một tòa quy mô to lớn quỷ thị. Đến lúc đó, Tần Thủy Thành đem sẽ trở thành trong phạm vi trăm vạn dặm lớn nhất trung tâm thương mại. Tiền chạy quỷ chạy, toàn diện tụ đến. Vì thế, hắn cái vị kia La Sát tụ cục, ngay tại tăng giờ làm việc sửa đường đây. Dựa theo Gia Gia quy hoạch, Tần Thủy Thành đem về dọc theo bốn phương tám hướng tu ra từng cái đường cao tốc, triệt để đả thông cùng ngoại giới liên hệ. Không chỉ có như thế, Gia Gia còn dự định đào một đầu kênh đảo, đem 1 triệu dặm bên ngoài Minh Hà chi thủy dẫn tới địa bàn của mình, hóa sa mạc vì ruộng tốt. Đem một mảnh cằn cỗi Tần Thủy Thành cải tạo thành một mảnh em phụ đất màu mỡ. Vì mau chóng hoàn thành cái này một to lớn mục tiêu, Gia Gia đề nghị hắn đốt thêm điểm sửa đường công cụ đi qua. Tuy nói là sửa đường công cụ, nhưng dùng tới mở sông đào lớn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Tần Thạc kết thúc cùng Gia Gia trò chuyện về sau, lập tức cho bạn học cũ Hoàng Đào gọi điện thoại, lại thêm vào 5 bộ sửa đường công cụ, hết thảy 11 bộ. Đến lúc đó, đừng nói mở đào sông đào lớn, đào xuyên âm phủ tầng 18 đoán chừng đều đủ. Ngày thứ hai, Tần Thạc tại cửa nhà mình lại nhận được một kiện chuyển phát nhanh. Đồ vật là theo Âm Sơn gửi tới. Mở ra phía ngoài bao khỏa, bên trong là một cái hình chữ nhật đào hộp gỗ, lại mở ra đào hộp gỗ, Tần Thạc thấy được một cây dao găm, một thanh màu bạc chủy thủ. Vậy mà không phải màu vàng. Tần Thạc nhìn đến thanh này màu bạc chủy thủ, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phần lớn giấy đâm, bởi vì là dùng giấy vàng đâm thành, cho nên hiện ra là màu vàng. Cũng có một chút là màu đỏ, hoặc là màu xanh lam. Màu bạc giấy đâm, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Càng đặc biệt là, cây chủy thủ này, mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt kim loại quang mang, nhìn qua tuyệt không giống như là giấy đâm, phản giống như là một thanh hàng thật giá thật muốn mà bài. Tần Thạc cầm lên xem xét, bắt tay nhẹ nhàng, đích thật là một thanh giấy đâm chủy thủ. Nhưng cùng phổ thông giấy đâm không giống nhau chính là, trong tay hắn thanh này màu bạc giấy truy thủ, xúc cảm vô cùng cứng rắn. Cũng không biết là dùng cái gì giấy đâm thành, tính chất vậy mà cứng rắn như đá. Mà lại, Tần Thạc nắm thanh này giấy truy thủ, nhẹ nhàng xẹt qua một khối tấm ván gỗ, khối này rắn chắc gỗ chắc bản, tại chỗ bị một phân thành hai. Thật là sắc bén. Tần Thạc hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn xem như minh bạch, thanh này dùng giấy đâm thành truy thủ, vì sao dám bán 3 vạn khối tiền? Có chút ý tứ. Tần Thạc đem chơi một chút trong tay giấy truy thủ, sau đó mang theo nó đi vào thư phòng của mình. Đến đó lấy, hắn sẽ đối với cây chủy thủ này tiến hành thông linh cải tạo. Nếu như hiệu quả không tệ, hắn sẽ cùng vị kia Âm Sơn đâm giấy người tiếp tục giao dịch. Nếu không, coi như mua cái giáo hơn đi. Âm phủ, Tần Thủy Thành. Tần Chấn Sơn ngay tại trong phủ thành chủ, đội vàng xử lý các loại chính sự. Từ lần trước bảo bối cháu trai cho hắn thiêu tới một thanh đồ long đao về sau, hắn Tần Chấn Sơn, còn có hắn Tần Thủy Thành, xem như thật to ra một lần danh tiếng. Danh khí lớn, sự tình cũng thì nhiều hơn. Mỗi ngày đều có ngàn vạn quỷ theo nơi khác chen chúc mà đến, tìm nơi nương tựa hắn Tần Thủy Thành. Còn có chung quanh một số thế lực phái tới sứ giả, đại bộ phận đều có ý cùng Tần Thủy Thành giao hảo, cũng có tên gia hỏa có mắt không tròng chạy tới Diệu Võ Dương Ai. Hắn ứng đối rất đơn giản, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nhưng nếu là có ai dám chạy đến địa bàn của hắn Dương Ai, cái kia nhất định phải dạy đối phương làm quỷ. Lại là buồn kẻ lại nhàm chán một ngày. Chùi công văn Tần Trấn Sơn rốt cuộc minh bạch, cổ đại những hoàng đế kia vì cái gì đều ưa thích làm quân quân, cùng lĩnh viễn cũng xử lý không xong buồn kẻ chính sự so sánh, sống phong túng hà không mỹ quá thay. Bất quá vừa nghĩ tới mình tại nhân gian cháu trai, Tần Trấn Sơn liền tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần tới. Tại Tôn Nhi phía dưới trước khi đến, chính mình cái này làm ra ra nhất định muốn làm hậu bối tại cái này âm phủ đánh xuống một mảnh thật to giang sơn, cố lên. Ảo đúng lúc này, quân sư ra cắt tam pháo đột nhiên từ bên ngoài chạy vội mà tới, hào hứng nói, chủ công, tin tức tốt ta. Tin tức tốt gì? Tần Chấn Sơn ngẩng đầu nhìn xem một mặt hưng phấn quân sư, nói, chẳng lẽ Trảm Nguyệt bên kia lại tu ra tới một con đường? Không phải. Ra cắt tam pháo lắc đầu nói, là liên quan tới cái kia TV máy. TV? Tần Chấn Sơn trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hôm qua hắn theo Tôn Nhi chỗ đó thu đến một TV máy, đáng tiếc chỉ có thể thả một cái đài, mà lại chỉ thả hồ lô ba. Hắn đối hồ lô ba đại chiến xà tinh cái gì hoàn toàn không có hứng thú, sau đó liền đem cái kia TV máy chuyển giao cho quân sư. Quân sư ôm lấy TV sau khi về nhà, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, nghe nói chạy trong nhà nhìn một ngày hồ lô hoa, hiện tại đột nhiên chạy tới báo tin vui. Quái thai, nhìn cái hồ lô hoa vui từ đâu đến? Bẩm chủ công. Gia Cát Tam Pháo không đợi Tần Chấn Sơn mở miệng hỏi thăm, chủ động trả lời, hôm qua thần đem TV mang về nhà về sau, cùng trong nhà chư quỷ buộc cùng một chỗ nhìn hồ lô minh đệ. Tần Chấn Sơn yên lặng lắng nghe, tuy nhiên chính hắn không nuôi dưỡng quỷ buộc, nhưng hắn thủ hạ rất nhiều quỷ tướng, bao quát quân sư ở bên trong đều nuôi số lượng không ít quỷ buộc. Nơi này là âm phủ, Tần Chấn Sơn không có làm quỷ bình đẳng cái kia một bộ, hắn chỉ có thể bảo chứng sinh hoạt tại chính mình thống trị hạ quỷ, có thể tận lực nhiều một ít tôn nghiêm cùng công bình. Nói nhảm nhất đại thông sau, Gia Cát Tam Pháo rốt cục nói đến trọng điểm. Ai ngờ trong nhà một vị quỷ buộc tại xem TV quá trình bên trong đột nhiên nỗ nộ, vô sự tự thông, học xong lục qua thần thông bản lĩnh nhận thân thuật. Cái gì? Tần Chấn Sơn cũng không ngồi yên nữa, đứng người lên, quân sư, ngươi nói có thể là thật? Sao dám lừa gạt chủ công? Gia Cát Tam Pháo một bên đong đưa cây quạt, một bên gật gù đắc ý mà nói, vừa lúc mới bắt đầu, thần tưởng rằng trùng hợp, liền để trong nhà quỷ buộc nhóm tiếp tục xem truyền hình. Kết quả, lục tục lại có không ít quỷ buộc vô sự tự thông, lĩnh ngộ bảy cái hồ lô hoa thần thông bản lĩnh, hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là biết phun lửa, hoặc là sẽ phun nước. Cho tới bây giờ, thần trong nhà 36 vị quỷ buộc đã có 11 vị mỗi người lĩnh ngộ một môn thần thông. T. Nghe đến đó, Tần Chấn Sơn đã là hít vào mấy ngụm khí lạnh. Là hắn hiểu lầm Tôn Nhi, chính mình bảo bối cháu trai đưa tới TV, căn bản không phải cái gì đồ bỏ đi, mà chính là một kiện có thể chuyển pháp vô giá chi bảo a. Nhìn cái truyền hình liền có thể lĩnh ngộ pháp thuật thần thông, còn có so đây càng hương chuyển pháp chi khí à? Tuy nhiên, lĩnh ngộ cũng chỉ là một số hạ cấp thần thông pháp thuật, hắn không để vào mắt. Nhưng đối những cái kia hạ tầng âm binh quỷ tốt mà nói, nắm giữ một cửa thần thông pháp thuật, không khác nào điều ti nghịch tập, chiến đấu lực đem về thu hoạch được tăng lên cực lớn. Ngẫm lại xem, hắn thủ hạ mấy chục vạn âm binh quỷ tốt, nếu là có một nửa có thể lĩnh ngộ thần thông, cái kia. Tần Chấn Sơn càng nghĩ càng phân chấn, nói, quân sư, ngươi từ trong quân đội tìm một số âm binh, để bọn hắn xem TV, nhìn phải chăng hữu hiệu như cũ. Thần cái này đi làm. Gia Cát Tam Pháo đồng dạng thần sắc phân chấn, ôn quyền nói, chủ công, nếu là hữu hiệu như cũ đâu? Ha ha. Tần Chấn Sơn lên tiếng cười một tiếng, vậy liền toàn quân quảng bá, tất cả quỷ cho bản soái toàn bộ nhìn hồ lô hoa, một lần lại một lần, thẳng đến lĩnh ngộ thần thông đến. Chủ công anh minh. Gia Cát Tam Pháo tranh thủ thời gian đập một cái mông ngựa. Quân sư lần này lập công lớn. Tần Chấn Sơn nhìn lấy Gia Cát Tam Pháo, khích lệ một phen về sau, hỏi, cái kia bộ hồ lô huynh đệ chỉ có hơn 10 tập, quân sư từ hôm qua nhìn thấy bây giờ, nên xem rồi nhiều lần đi. Gia Cát Tam Pháo duỗi ra ba ngón tay, không nhiều, cũng liền ba lần. Tần Chấn Sơn lại hỏi, nhìn ba lần, quân sư liền không có lĩnh ngộ chút gì? Gia Cát Tam Pháo, không dối gạt chủ công, thần hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ. A. Tần Chấn Sơn trên mặt lộ ra một tia tò mò, cái kia quân sư lĩnh ngộ là cái gì, cái hồ lô ba thần thông bản lĩnh? Không phải hồ lô ba. Gia Cát Tam Pháo cười ngạo nghễ, thần lĩnh ngộ là bên trong xuyên sơn giác, thần thông đào hàn thuật. Tần Chấn Sơn trầm mặc mấy giây sau, hướng về phía Gia Cát Tam Pháo dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vẫn là quân sư cao a. Xong rồi. Tần Thạc thả ra trong tay bút lông, nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trùng truy thủ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cùng cái kia thanh đồ long đao so sánh, thanh này giấy truy thủ, hắn chỉ dùng không đến một giờ, viết 77 cái phù văn, thì thuận lợi hoàn thành thông linh cải tạo. Đi qua cải tạo về sau truy thủ, càng giống là một thanh chân chính truy thủ. Phía trên còn nhiều thêm một tầng hoa lệ đường vân. Đây là cái kia 77 cái phù văn, dung nhập truy thủ về sau, hình thành kỳ dị đường vân. Nhìn qua giống như là từng mảnh vải rồng. Sứ nguyên bản hơi có vẻ phổ thông truy thủ, lập tức biến đến hoa lệ quý khí lên, nhan trị lên mấy cái cấp bậc. Đẹp mắt là dễ nhìn, cũng không biết cải tạo về sau truy thủ uy lực như thế nào. Tần Thạc vươn tay, đem lơ lửng giữa không trung truy thủ một phát bắt được, chưa từng xuất hiện phản kháng. Cây truy thủ này bị hắn nắm trong tay, vô cùng tự nhiên. Cùng lúc đó, hắn còn theo cây truy thủ này trên thân cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. dường như cây chủy thủ này cũng là thuộc về một phần của thân thể hắn. Thiện tay huy vũ vài cái, rất không tệ, như tơ giống như bằng thẳng. Sau đó, hắn dùng cây chủy thủ này đối với thân thể của mình hung hăng tới một chút. Xoẹt xẹt, tay trái của hắn lưng tại chỗ bị vạch phá một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ra, đầy đủ sắc bén. Tần Thạc nhếch miệng cười một tiếng, cây chủy thủ này vậy mà so với kia thanh đồ long đao còn muốn sắc bén rất nhiều. Trải qua hắn nghiệm chứng, cái này khiến hắn hoa 3 vạn khối tiền mua về giấy truy thủ, trải qua hắn thông linh cải tạo về sau, trình độ sắc bén tiến một bước tăng cường, biến thành một thanh chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí. Da của hắn có thể bị cắt vỡ, tóc của hắn có thể bị chặt đứt. Hắn nói tóm lại, cái này 3 vạn khối tiền tiêu đến không an. Nếu như nói có khuyết điểm gì, cái kia chính là cây truy thủ này sợ hãi hỏa diễm, cùng trước đó cái kia thanh đồ long đao mở dạng một chút liền lấy. Cái này cũng không có cách nào, dù sao cái đồ chơi này là dùng giấy làm, thuộc về tế tự chi vật, vốn chính là dùng để đốt. Công dụng thiệt việc, trước phải lợi kỳ khí, hiện tại lợi khí nơi tay, rốt cục có thể gây sự. Tần Thạc nắm bị hắn mệnh danh là Ngân Long truy thủ, đi đến trong sân, mục tiêu trực chỉ chiếc kia gỗ lim quan tài. Cái này cố quan tài mặc dù là chất gỗ, nhưng trình độ cứng cáp vượt mức bình thường, thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn. Trước đó, Tần Thạc một mực cầm cái này cố quan tài không có biện pháp gì tốt. Hiện tại có chém sắt như chém bùn Ngân Long, hắn rốt cục có thể đối khẩu này gỗ lim quan tài hạ thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong tay hắn Ngân Long hoàn toàn chính xác có thể cắt chém cái này cố quan tài, chỉ là có chút tốn sức. May ra hắn chính là không bao giờ thiếu khí lực. Xuy suy suy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, to như vậy một miệng gỗ lim quan tài, trong nháy mắt liền bị hắn tháo thành tám khối, biến thành từng khối tấm ván gỗ. Sau đó, hắn dùng dao găm trong tay, đem những thứ này gỗ lim tấm cắt thành càng nhỏ hơn khối. Hắn định dùng những thứ này gỗ lim đi chế tác phủ văn con dấu. Phổ thông đầu gỗ không thể thừa nhận thông linh phủ văn lực lượng, mà loại này dưỡng gian lận năm lệ quỷ gỗ lim, tính chất cứng rắn vô cùng, có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu. Ba ba ba. Tần Thạc chính ngồi xổm trong sân cắt đầu gỗ, trên không đột nhiên bay tới một con quạ, gọi tiếng chói tai, ồn ào vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ngoa tạo, tốt lớn một con quạ. Nay thể hình là phổ thông quạ đen mấy chục lần, nhìn qua so diều hâu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trên người lông vũ toàn bộ màu đen, không có một chút màu tạp. Càng quỷ dị chính là, cái này quạ đen vậy mà ba con mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 112, không giảng võ đức. Liễu Mộ Lập Công đang lúc hoàng hôn, tới cửa một con quạ. Vẫn là một cái quỷ dị ba mắt quạ đen, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì à? Tần Thạc ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Lấy thị lực của hắn, có thể đem xoay quanh tại cao mấy chục mét trống không cái này lông đen ba mắt đại quạ đen, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thậm chí quạ đen bên ngoài thân mỗi một cọng lông tóc đều rõ mồn một trước mắt. Cái này quạ đen hai bên hai mắt, không có gì đặc biệt. Thêm ra tới con mắt thứ ba, sinh trưởng ở cái trán trung gian, màu sắc là đỏ như máu, lộ ra một cỗ tà ác vị đạo. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cùng quạ đen con mắt thứ ba đối mặt. Ông Tần Thạc chỉ cảm thấy não hải chấn động, trước mắt lướt qua một vài bức hình ảnh: Hắc Ám Đại Sơn, hoang mãng chỗ sâu, từng ngụm màu đỏ quan tài, từng đạo vặn vẹo bóng người. Sau cùng, hắn thấy được một đôi mắt, cùng quạ đen con mắt thứ ba một dạng, đều là đỏ như máu. Mà này đôi huyết nhãn chủ nhân, thân thể biến mất trong bóng đêm, chỉ có một đôi tản mắt ra thăm thẳm hồng quan mắt, vượt qua không gian, lạnh như băng theo dõi hắn. Ồ, Tần Thạc hơi biến sắc mặt. Trong đầu những hình ảnh này, thoáng qua tức thì, dường như đều là ảo giác đồng dạng. Nhưng trên người hắn lại nhiều một tia âm hàn, mà lại hắn hai cánh tay cũng bắt đầu ngứa. Hoa hoa hoa, ở trên không xoay quanh ba mắt quạ đen, gọi tiếng càng ồn ào, làm lòng người sinh bực bội. Đáng tiếc, cái này quạ đen bay có chút cao, bằng không hắn ngược lại là có thể phun ra một đạo kinh khí, đem cái này đến cửa ồn ào ba mắt quạ đen cho bắn xuống tới. Từ khi học xong môn kia hô hấp pháp về sau, hắn liền nắm giữ một loại viễn trình công kích thủ đoạn, đem phổi không khí hóa thành một đạo kinh khí, theo trong miệng phun ra, uy lực tương đương có thể nhìn khoảng cách gần phía dưới, đủ để đem một cục gạch bắn thủng. Bất quá tầm bắn có hạn, vượt qua 30m bên ngoài, không chỉ có sẽ mất đi chính xác, mà lại cũng không có uy lực gì. Lúc này, hắn thoáng nhìn, đại hoàng tử trong nhà chạy ra đến, chính cậu thả trong sân khắp nóng ngách, ánh mắt thì là một mực khóa chặt không trung ba mắt quả đen. Hiển nhiên, đại hoàng đã để mắt tới cái này quả đen. Bất quá, không trung cái này ba mắt quả đen, hết sức giàu hoạt, không chỉ có bay cao, mà lại không ngừng biến hóa vị trí. Vô luận là Tần Thạc vẫn là đại hoàng, đều không thể làm gì. Phàm nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, đỉnh đầu ba mắt quả đen không có ba hoa gọi bậy, mà chính là miệng nói tiếng người. Tần Thạc, đại hoàng. Gặp Tần Thạc không có trả lời, ba mắt quạ đen lại kêu to một tiếng, "Phàm nhân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Rõ ràng cũng là ngữ khí âm trầm. Lần này, Tần Thạc rốt cục đáp lại, "Chết quạ đen, ngươi nhận là người." Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này quạ đen không phải vật sống. Ba mắt quạ đen kêu cặc cặc nói, "Cũng là ngươi, cũng là ngươi, hủy ta huyết oan, giết ta quỷ buộc, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần." Nghe được quạ đen, Tần Thạc nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới cái này ba mắt quạ đen vậy mà đến có chuẩn bị, mà lại hắn vừa mới đem trong sân khẩu này đỏ quan tài cho phân giải, cái này ba mắt quạ đen thì tìm tới cửa. Chẳng lẽ nói nhất cử nhất động của mình một mực bị thứ gì nhòm ngó trong bóng tối lấy? Nghĩ tới đây, Tần Thạc không khỏi có chút dùng mình. Gặp ủy, cái thế giới này thật sự là càng ngày càng điên cuồng, chính mình đụng phải người và sự việc cũng càng ngày càng không bình thường. Đúng lúc này, hắn nhìn đến, cậu thả trong góc đại hoàng, chính hướng về phía hắn mãnh liệt mấy mắt. Đây là? Tần Thạc sửng sốt một chút về sau, lập tức bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn hướng về phía bầu trời quạ đen nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta nghe không được, nghe không được. Là ngươi hủy huyết quan? Không có ý tứ, hôm nay cơn gió có chút huyên áo, ta nghe không rõ ràng lắm, ngươi lặp lại lần nữa. Là ngươi? Ta vẫn là nghe không được, ngươi bay thấp điểm lại nói. Hoa, ngươi cái này phàm nhân, coi là thật phế vật không chịu nổi, chỉ là mấy câu đều nghe không được. Ngươi nói cái gì? Hoa 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 hoa. Ba mắt quạ đen không nhịn được gọi bậy sau một lúc, cuối cùng vẫn hướng phía dưới bay đi. Nó là đến truyền lời. Nếu như lời nói không có đưa đến, sau khi trở về có thể kết giao không được kém. Ba mắt quạ đen theo 70-80 mét không trung, xuống đến cách xa mặt đất ước chừng 30 m ở chỗ, ổn định thân hình, không có tiếp tục hướng giảm xuống. Hiển nhiên đây là một cái thận trọng quạ đen. Hiện tại ngươi cái kia nghe được. Ba mắt quạ đen túi đầu nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất Tần Thạc, một cái miệng đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Điều, 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 điều. Liên tục 9 viên tiểu hỏa cầu theo cái nào đó xảo trá nơi hẻo lánh bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới không trung ba mắt quạ đen mà đi. Mà lại cái này 9 viên hỏa cầu theo trước sau trái phải phương hướng, triệt để phá hỏng quạ đen đường lui. Vô luận nó hướng phương hướng nào trốn, đều sẽ đụng vào hỏa cầu. Giáp đối mặt cái này tất sát nhất kích, ba mắt quạ đen hú lên quái dị, trên thân hắc quang tăng vọt, trong nháy mắt bành trướng thành một cái to lớn quả cầu lông màu đen. Và anh, 9 viên hỏa cầu gần như đồng thời đụng vào quả cầu lông màu đen, trên không trung nổ thành một đoàn to lớn hỏa diễm. Mà liên tại nổ tung trong nháy mắt, một đoàn hắc ảnh vậy mà theo trong ngọn lửa chật vật bỏ ra, chính là cái kia ba mắt quạ đen. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cái này quạ đen vậy mà trở về từ cõi chết. Bất quá nó tuy nhiên miễn phải bị tại chỗ dùng lửa đốt, nhưng vì thế trả giá nặng nề. Chỉ thấy nguyên bản lông vũ rậm rạp ba mắt quạ đen, giờ phút này cơ hồ biến thành một cái không có lông ngốc điệu, chùi lùi thân thể chỉ còn lại có nguyên bản 1/3 lớn nhỏ, trên không trung hoạt động lấy chỉ còn lại có giải rác mấy cọng tóc cánh, nhìn qua buồn cười lại vô cùng thê thảm. Sách tốt một cái quạ đen dụng lông kế sách, nhìn đến vậy mà trốn qua một kiếp ba mắt quạ đen, Tần Thạc không thể không nói một tiếng bội phục. Không nghĩ tới cái này ồn ào quạ đen lại còn có bực này bản sự. Gâu, đại hoàng lại là không cam lòng kêu một tiếng. Chó lớp 10 thước, chim bao 1 trượng, nó mưu đồ đã lâu công kích vậy mà thất bại, đáng tiếc, đáng tiếc. Đánh lén, bị hồi vô sỉ, không giảng võ đức, trốn qua một kiếp ba mắt quạ đen, khí dốc hết ra lạnh, hướng về phía dưới một người một chó chửi ầm lên. Vừa mắng một bên nhanh chóng bay tới bay lui, phòng ngừa bị lần thứ hai đánh lén. Cái này quạ đen tuy nhiên trên người lông rơi sạch, không nghĩ tới tốc độ phi hành lại là không bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn không nói khoa học. Đại hoàng, người ta đang mắng ngươi đây. Tần Thạc cười hắc hắc. Đại hoàng mắt liếc hắn, phảng phất tại nói, đừng cười ta, chủ nhân ngươi cũng có phần. Muốn không phải Tần Thạc đem cái này ba mắt quạ đen câu dẫn xuống tới, đại hoàng cũng tìm không thấy cơ hội đi đánh lén nó, tuy nhiên sau cùng đánh lén thất bại. Chỉ tiếc cơ hội đánh lén chỉ có một lần, an rồi một lần thua thiệt ba mắt quạ đen sẽ không lại mắc lừa bị lừa lần thứ hai. Dị giao tốc. Đúng lúc này liễu muội trên người cánh liễu đột nhiên không gió mà bay lên, tựa hồ liễu muội cũng không chịu cô đơn. Tần Thạc liếc qua, phát hiện liễu muội trên thân đỉnh chót nhất một số cánh liễu, khoảng cách bay trên không trung cái kia ba mắt quạ đen bất quá vài mét khoảng cách, có cơ hội. Tần Thạc linh cơ nhất động, đưa tay chỉ ba mắt quạ đen, hét lớn một tiếng, ngươi mắng nữa. Ba mắt quạ đen căn bản cũng không khách khí, tiếp tục mắng, ngươi bị ổi vô sỉ, không giảng võ đức, đánh lén ta cái này hơn 300 tuổi lão quạ đen. Đại hoàng, ngươi phía trên. Tần Thạc đem mắng nhau cơ hội nhường cho cậu tử. Gâu gâu gâu, chó chết, xú cậu, dám phóng hỏa thiêu quả ra, cẩn thận lột da của ngươi, ăn ngươi thì chó. Gâu gâu gâu, cặc cặc cặc, ngay cả lời cũng sẽ không nói, thật sự là một cái đáng thương chó đất. Gâu gâu gâu, một chó một quạ, cách không lẫn nhau sặc. Chiếm thượng phong, hiển nhiên là cái này sẽ chỉ miệng nói tiếng người lại ác miệng ba mắt quạ đen, dù sao, đại hoàng lật qua lật lại, cũng chỉ sẽ một câu gâu gâu gâu. Ba mắt quạ đen càng mắng càng hăng say, càng mắng càng đắc ý, nó không có chú ý tới chính là, có mấy cây liêu nhánh, chính thần không biết quỷ không hay hướng nó mò tới. Mấy giây sau đó, hiu hiu hiu, cái kia mấy cây liêu nhánh, như là mấy đầu linh xà một dạng, mau lẹ nhào về phía con mồi. Bay trên không trung ba mắt quạ đen còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị cái này mấy cây liêu nhánh chói rắn rắn chắc chắc. Hoa hoa, lại đánh lén, các ngươi quá không biết xấu hổ, mau buông ra lão tử. Lần này ba mắt quạ đen là mọc cánh khó thoát, nó bị cái kia mấy cây liêu nhánh buộc thân thể, từ không trung đưa đến Tần Thạc trước mặt. Cái này chết chim ngược lại là miệng quá cứng rắn, đều sắp chết đến nơi còn liễu lo không ngừng mắng chửi người. Gâu, đại hoàng xông lại há mồm muốn cắn. Vừa mới nó bị cái này chim chết miệng pháo áp chế, bị chửi máu chó phun đầy đầu, lúc này chính là nổi nóng. Đừng nóng nổi. Tần Thạc ngăn trở đại hoàng, để trước tiên ta hỏi mấy câu. Nói đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía ba mắt quạ đen, hỏi, ngươi là từ đâu tới, là ai phái ngươi qua đây? Hoa hoa. Quạ đen đình chỉ dãy rủa, ba con mắt nhìn về phía Tần Thạc, há mồm nói ra, ngươi trước thả ta ra, nếu không, quạ gia cận kể cái chết không nói. Ngươi vốn chính là một cái chết quạ đen. Tần Thạc cười lạnh một tiếng, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng trách là không nói trước. Ta quạ gia không phải hù đến. Ba mắt quạ đen lẫm liệt không sợ, còn trái lại uy hiếp nói, mau thả ta, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Đây là ngươi tự tìm. Tần Thạc không nói nhảm nữa, duỗi ra một cái tay, mò tại ba mắt quả đen trên thân. Một chút lục quang dọc theo trên tay của hắn, tràn vào quả đen thể nội. Hoa hoa, ngươi không phải người. Đại tiên tha mạng. Cùng trước đó cái kia nữ lệ quỷ một dạng, cái này ba mắt quả đen thân thể vừa tiếp xúc với trên tay hắn lục quang, dường như gặp phải khắc tinh đồng dạng, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó điên cuồng hét thảm lên. Vậy ngươi nói không nói? Nói. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Ngay tại Tần Thạc bức cung thời điểm, ba mắt quả đen thể nội đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc khí, âm hàn vô cùng, làm cho hắn không thể không thu tay lại. Liễu Mội đối loại hắc khí này cũng mười phần chán ghét cùng e ngại, thu hồi cảnh liễu. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất ba mắt quả đen, toàn thân co quắp một chút về sau, từ dưới đất đứng lên, chuyển động cứng ngắc cổ, ngẩng đầu. Ba cái đồng thời toát ra hồng quang mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thạc. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 113, kẻ địch khủng bố. Tần Thạc cảm giác nguy cơ, ngươi hỏi ta là ai? Vậy ngươi là ai? Thông qua ba mắt quả đen con mắt màu đỏ, Tần Thạc mông lung ở giữa nhìn đến một cái bóng đen to lớn, cao cao tại thượng, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Giờ này khắc này, hắn tới trao đổi đối tượng, không phải trước mắt nhìn đến cái này ba mắt quả đen, mà chính là cái kia đạo thần bí to lớn hắc ảnh. Bọn họ tại cách không đối thoại. Bản tọa tục danh, ngươi không cần biết được. Phụ thân ba mắt quả đen thần bí hắc ảnh, ngữ khí thâm trầm mà nói, ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn cùng bản tọa nhiều lần đối nghịch. Tần Thạc sau khi suy nghĩ một chút, đồng dạng ngữ khí thâm trầm mà nói, ta là ngươi gia gia. Thần bí hắc ảnh có chút ngộng, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Xem ra, ngươi cũng không biết bản tọa là ai, cho nên mới dám miệng ra lời nói dối. Một lúc sau, ba mắt quạ đen mở miệng lần nữa. Tần Thạc liếc mắt, xin nhờ, hỏi ngươi, ngươi lại không nói, ta làm sao biết ngươi là ai? Còn có, ta sở dĩ mắng ngươi, là bởi vì lão tử ghét nhất ngươi loại này giả thần giả quỷ ngốc tất, lặp lại lần nữa, ta là ngươi gia gia. Ngươi? Ba mắt quạ đen khí toàn thân phát run, bao phủ nó trên thân hắc khí, huyễn hóa ra từng trường giữ tận mặt quỷ, hướng về phía Tần Thạc trợn mắt nhìn, phát ra y mắng gào thét. Tần Thạc mặt lộ vẻ khinh thường, hắn chính là muốn cố ý kích thích đối phương, bước đối phương hiện thân, không sợ địch nhân lợi hại, liền sợ địch nhân núp trong bóng tối cho hắn dở trò. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, như không phải lúc chưa tới, thử. Phát ra trùng điệp hừ lạnh một tiếng về sau, bám vào tại ba mắt quạ đen trên người hắc khí, trong nháy mắt liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Phụ thân trạng thái kết thúc, ba mắt quạ đen hướng mặt đất một nằm, hai chân chỉ lên thiên, thân thể cứng, không thể nào. Cái này thì xong rồi. Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng đối phương bị hắn nhục nhã một trận về sau sẽ nhảy ra cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Kết quả, đối phương thả hết một câu ngoan thoại liền chạy. Trời ta đây. Tần Thạc một mặt im lặng, nhìn trên mặt đất ba mắt quả đen, nhíu môi nói, đường giả bộ chết. Nằm dưới đất ba mắt quả đen, không hề động một chút nào. Ta nhìn ngươi là thiếu mỏ. Tần Thạc cười lạnh một tiếng, chậm rãi duỗi ra tay phải của mình. Đại tiên tha mạng. Ba mắt quả đen trong nháy mắt xuống lại, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, chớ có sợ, bản chim cải tà quy chính. Cải tà quy chính, cầu đại tiên cho cái cơ hội. Ngoa tạo. Tần Thạc kinh hô một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến sẽ quỳ xuống dập đầu chim. Nhìn kỹ lại, cái này ba mắt quả đen chân cùng khác chim không giống nhau, vậy mà giống đùi người một dạng có thể hướng về phía trước có lượng. Dập đầu tư thế vô cùng tiêu chuẩn, hai cái cánh chống đỡ thân thể, đầu lúc lên lúc xuống, ba gõ năm bái, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Khá lắm, so với đại hoàng cùng liễu muội, cái này ba mắt quả đen mới là thật thành tinh. Đã cái này thằng ngu nguyện ý đầu hàng. Tần Thạc sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng, đối mặt không biết uy hiếp, trước mắt cái này ba mắt quả đen có lẽ là một cái trọng yếu đột phá khẩu, ít nhất phải biết uy hiếp đến từ phương nào. Sau đó Tần Thạc nói đi, ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt rồi muốn làm tên con kiếp? Ba mắt quả đen, tên con kiếp. Tần Thạc cũng là phản đồ ý tứ. Ba mắt quả đen, ta không phải phản đồ, ta chỉ là cải tà quy chính. Cải tà quy chính. Tần Thạc, ta muốn nghe lời thật. Ba mắt quả đen nói thật là, ta trước đó chủ nhân rất đáng sợ, nhưng ngươi so với ta trước đó chủ nhân càng đáng sợ. Tần Thạc, ta chỗ nào đáng sợ? Ba mắt quả đen, tay của ngươi có đại khủng bố. Tần Thạc, cái gì đại khủng bố, nói rõ một chút. Ba mắt quả đen, ta nói không rõ ràng, ta chỉ biết là tay của ngươi có đại khủng bố, lại thần thông, có thể tùy tiện trấn áp ta. Tần Thạc, tốt, phía dưới một vấn đề, vừa mới phụ ở trên thân thể ngươi chính là người nào? Ba mắt quả đen, hắn chính là ta chủ nhân trước, dày đặc đồ đại tướng quân, hắn là Hắc Nhạn Âm Quân thủ hạ bốn đại quỷ tướng đứng đầu, thay Hắc Nhạn Âm Quân nuôi thành một cái lệ quỷ đại quân, vô cùng đáng sợ. Tần Thạc, Hắc Nhạn Âm Quân là ai? Ba mắt quả đen, ta cũng không biết, người nào cũng chưa từng thấy qua Hắc Nhạn Âm Quân, ta chỉ là biết Hắc Nhạn Âm Quân là nhân gian Diêm Vương, chấp trưởng sinh tử, pháp lực vô biên. Sau một tiếng, Tần Thạc kết thúc cùng ba mắt quạ đen đối thoại. Trên mặt hắn biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Nếu như cái này ba mắt quạ đen không có lừa dối hắn, như vậy hắn gặp phải uy hiếp sẽ là trước nay chưa có. Hung tàn. Không sai, cũng là hung tàn. Hắn hiện tại đối mặt uy hiếp, hoàn toàn có thể dùng hung tàn hai chữ này để hình dung. Ngàn vạn đầu lệ quỷ, cùng thần tiên một dạng hô phong hoán vũ dày đặc đồ quỷ tướng, còn có càng thêm thần bí, càng khủng bố hơn, danh xưng nhân gian Diêm Vương Hắc Nhạn Âm Quân. Tần Thạc trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn xong. Hắn chỉ là một tên luyện một tháng võ công nghiệp dư người tu hành, cùng những thứ này không biết tu hành bao nhiêu năm tháng yêu ma quỷ quái so sánh. Chính mình nhằm nhò gì a, đối phương phái vài đầu lệ quỷ tới, chính mình có lẽ có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Muốn là đối phương dốc toàn bộ lực lượng, chính mình khẳng định gờ gờ. Tin tức tốt duy nhất là, vị kia dày đặc đồ quỷ tướng giống như đang nưu đồ một cái đại âm mưu, hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc, tạm thời không dành phản ứng đến hắn. Đến mức là cái gì đại âm mưu? Cái này ba mắt quạ đen cũng không rõ ràng. Dù sao, nó chỉ là dày đặc đồ quỷ đem dưới tay một cái tiểu lâu la. Một số bắt quái tin tức, có lẽ hiểu rõ. Nhưng chuyện rất quan trọng nội mạc tin tức, khẳng định là không có tư cách biết đến. Sau cùng, Tần Thạc hiểu rõ đến, cái này ba mắt quạ đen chỗ lấy được phải tới, một là vì điều tra tình báo, hai là cho hắn truyền một lời. Khuyên hắn đầu hàng. Vị kia xâm la quỷ tướng, cũng không biết có chủ ý gì, vậy mà muốn nhận hắn làm tiểu đệ. Tần Thạc đương nhiên không đáp ứng. Hắn tại âm phủ bên kia, thế nhưng là có hơn 10 vị chính quy quỷ tướng, mỗi ngày gọi hắn thiếu chủ, liền chờ hắn đi qua kế thừa đại vị. Bên này một tên hôn tạp quỷ tướng, vậy mà muốn nhận hắn làm tiểu đệ. Đơn thuần muốn cái dám ăn đâu. Mặc dù đối phương cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng đối phương nếu là làm thật, còn thật thật phiền toái. Tần Thạc xoa mi đầu, trở nên đau đầu. Nói tới nói lui, còn là hắn thực lực bản thân quá cay gà. Muốn là thực lực của hắn đủ cường đại, gặp thân giết thần, nộ quỷ giết quỷ, như thế nào lại có nhiều như vậy phiền não? Nhìn tới, là thời điểm tu luyện một đợt. Liễu muội, con chim này thì giao cho ngươi. Bỏ xuống câu này về sau, Tần Thạc đội vã trở về trong phòng, chuẩn bị nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tùy thời sẽ tới nguy hiểm. Ta là quạ, không phải chim. Ba mắt quạ đen chính nhỏ giọng kháng nghị, đột nhiên nhìn đến từng bước tới gần, trên mặt lộ ra một vẻ nho nhã hiền hòa nụ cười lại hoàng, nhất thời toàn thân một cái giật mình. Ngươi không được qua đây a. Nó quát to một tiếng về sau, hoạt động cánh, hướng trên trời bay đi. Kết quả, bá một chút, một cái cành liêu đã sớm cuốn lấy chân của nó, đem nó lại nắm trở về mặt đất. Hắc hắc. Đại hoàng nhe răng cười một tiếng, rũa ra một cái móng vuốt, đem ba mắt quạ đen đè xuống đất, đem nó trên thân còn sót lại lông, toàn bộ lột sạch, một cái đều không thừa. Trong phòng, Tần Thạc làm bộ nghe không được phía ngoài kêu thảm. Hắn vừa mới một hơi uống ba chén lớn học tập khoái lạc nước, hơn nữa còn nuốt dòng dã 10 viên bị ngạn hoa hạt giống, mượn nhờ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu xông vào môn kia dịch cân kinh. Hắn quá yếu, vì không sớm một chút đi gặp gia gia, hắn nhất định phải mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Vào lúc ban đêm, hắn thì một lần hành động đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới thanh cấp phù đồ. Thanh cấp phù đồ, tu luyện là nhục thân, luyện thành về sau, âm dương giao hợp, phòng thủ lực hoàn bích không tì vết, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất thương. Lại thêm hắn trước đó tu luyện kim trung thiết bố sam. Hắn hôm nay, nhục thân phòng ngự tiến một bước biến thái hóa, không có biến thái nhất, lớn nhất càng biến thái. Nhưng còn chưa đủ, chỉ cần đạn hạt nhân có thể nổ động đến hắn, vậy hắn cũng không phải là vô địch. Ngày thứ 2, Tần Thạc không có tiếp tục tu luyện dịch cân kinh, mà chính là xuất ra môn kia trụ cột kiếm pháp 999, bắt đầu đâu ra đấy tu luyện. Hắn hiện tại lớn nhất khiếm khuyết không phải phòng ngự, mà là công kích. Bởi vì định chế kiếm còn chưa tới tay, hắn chỉ có thể dùng cái kia thanh ngân long truy thủ đến tiến hành luyện tập. Mặc dù có chút dở ương ương, nhưng may ra cũng không ảnh hưởng hắn luyện kiếm. Sự thật chứng minh, lâu một chút càng tốt hơn, ngắn một chút cũng được. Tại học tập khoái lạc nước cùng tạo hóa chi khí song trọng bờ UFF phía dưới, Tần Thạc tu luyện cái này cửa trụ cột kiếm pháp 999, hiệu suất cao vô cùng, quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Vẹn vẹn một cái ban ngày, hắn thì một hơi tu luyện tới thứ 18 trọng cảnh giới, vung ra tới kiếm khí, có gần dài 5 mét, có thể chém tới cách xa 100 mét mục tiêu. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải tu luyện tới 99 trọng, tu luyện ra chiều dài vượt qua 999 mét siêu cấp kiếm khí. Uy lực nha, một kiếm diệt đi một sư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 114, ra ra, có người muốn hại ta âm phủ, Tần Thủy Thành. Trong phủ thành chủ, Tần Chấn Sơn ngay tại nghe quân sư ra cắt tam pháo báo cáo công tác. Chủ công, cái này 2-3 ngày bên trong đã có nhiều đến 536 vị tướng sĩ, thông qua không ngừng xem TV, trước về sau lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông, có mấy vị quỷ tài thậm chí lĩnh ngộ nhiều môn thần thông chi thuật, thật đáng mừng. Ở trong đó ra cắt tam pháo cầm lấy một quyển sách nhỏ, gật gù đắc ý thì thầm, lĩnh ngộ đại hoa thần thông đại lực cự thân thuật, có 91 vị. Lĩnh ngộ nhị hoa thần thông thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, có 3 vị. Lĩnh ngộ tam hoa thần thông đồng đầu thiết tí thuật, có 199 vị. Lĩnh ngộ tứ hoa thần thông hỏa diễm phích lịch thuật, có 38 vị. Lĩnh ngộ ngũ hoa thần thông thổ thủy hấp thủy thuật, có 43 vị. Lĩnh ngộ lục hoa thần thông ẩn thân thuật, có 9 vị. Lĩnh ngộ thất hoa thần thông xúc tiểu thuật, có 36 vị. Lĩnh ngộ xà tinh thần thông hấp vụ thuật, có 8 vị. Lĩnh ngộ xà tinh thần thông băng phong thuật, có 19 vị. Lĩnh ngộ xà tinh thần thông thôi miên thuật, có 11 vị. Lĩnh ngộ hạt tử tinh thần thông độc vĩ câu, có 33 vị. Lĩnh ngộ xuyên sơn giáp thần thông đào hán thuật, chỉ cái này một vị. Nghe xong quân sư báo cáo về sau, Tần Chấn Sơn hài lòng gật đầu, hai ngày này, quân sư quả nhiên là vất vả. Vì chủ công hiệu mệnh, nói thế nào vất vả. Ra cắt tam pháo đầu tiên là mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, sau đó hưng phấn nói, chư tướng sĩ lĩnh ngộ những thứ này thần thông, tuy nhiên đều là một số tiểu thần thông, nhưng tương đương thực dụng, có thể tăng lên mấy lần quân ta chiến lực. Rất tốt. Tần Chấn Sơn nuốt cằm nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc, quảng bá toàn quân xem TV. Sau khi chuyện thành công, đem cái này mấy chục vạn tướng sĩ toàn bộ đánh tan, lại dựa theo lĩnh ngộ thần thông, phân loại, một lần nữa hàng đội. Dạng này càng lợi cho huấn luyện thường ngày. Đến trên chiến trường, cũng có thể tốt hơn phát huy bọn họ nắm giữ những thứ này thần thông. Chủ công anh minh. Gia Cát Tam Pháo đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, "Chủ công, bây giờ ta Tần Thủy Thành tướng sĩ đã tăng trưởng đến 47 vạn chi chúng, có thể máy truyền hình này cũng chỉ có một đài, chỉ sợ." "Quân sư không cần phải lo lắng." Tần Chấn Sơn khoát tay nói, "Ta sẽ mau chóng liên hệ Tôn Nhi, để hắn lại thiêu một số TV tới." Nguyên lai chủ công sớm có bố trí. Gia Cát Tam Pháo từ đấy lòng tán thán nói, "Nhờ có thiếu chủ, chúng ta Tần Thủy Thành mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, một lần hành động vượt khởi a." "Đúng vậy a." Tần Chấn Sơn cũng là một tiếng cảm khái. Từ khi dựa vào Âm Dương Thông liên hệ với mình tại nhân gian cháu trai sau, hết thể cũng thay đổi, không phải thay đổi nhỏ, mà chính là nghiêng trời lệch đất đại biến hóa. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Sơn không khỏi trong lòng hơi động, chính mình nhặt được đối với Âm Dương Thông, đến cùng có lai lịch gì? Nhân gian, Thái Bình trấn phía tây, một tòa hoang tàn vắng vẻ tiểu sơn cốc bên trong. Ầm ầm, một đạo chiều dài vượt qua 10 mét kiếm khí màu xanh, bạch phá không khí, đem mấy chục cây đại thụ ngang eo chặt đứt. Sau cùng tại mặt đất lưu lại một đạo tĩnh mịch khe rãnh. Hô, Tần Thạc thu hồi trong tay ngân long, thở dài một hơi. Đi qua 2 ngày này tu luyện, môn kia trụ cột kiếm pháp 999, rốt cục bị hắn một hơi đột phá đến thứ 33 trọng. Thiện tay một đạo kiếm khí, liền có dài hơn 10 thước. Kiếm khí nhan sắc, cũng theo lúc đầu màu trắng, biến thành hiện tại màu xanh. Uy lực bạo tăng. Kiếm khí màu xanh phía dưới, vô luận là cây cối, vẫn là nham thạch, đều có thể bị tùy tiện chặt đứt. Nếu là giờ phút này trước mắt có một chiếc xe hơi nhỏ, hắn có nắm chắc tiện tay một kiếm, đem xe hơi nhỏ một chém làm hai, cũng là sắc bén như vậy. Môn kiếm thuật này uy lực đủ mạnh, chỉ là có chút phế. Tần Thạc nhìn về phía trước đã bị hắn phá hủy hầu như không còn tiểu sơn cốc, trên mặt có điểm tâm hư. Còn tốt phụ cận không có những người khác. Nếu như bị người khác thấy được, nhất định phải tố cáo hắn một cái phá hư sơn lâm tội. Thứ 33 trọng là một nấc thang, xuống chút nữa tu luyện, độ khó khăn đem sẽ gấp bội đếm tăng lên, phía sau tiến triển không có khả năng lại giống bây giờ nhanh như vậy. Tần Thạc một bên suy tư, một bên tại trên mặt đất ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển dịch cân kinh, khôi phục hao tổn khí lực. Đem dịch cân kinh tu luyện tới tầng thứ 3 thành cấp phù độ sau, nhục thể của hắn đã đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh. Âm dương giao hợp, nội khí tự sinh, quần quần không dứt. Hao tổn lực lượng, có thể thông qua tính toán đến cho để khôi phục, mà lại tốc độ không chậm. Tuy nhiên không bằng trực tiếp ăn bị ngạn hoa hạt giống tới cũng nhanh, nhưng bao nhiêu là một môn bổ sung phương thức, phối hợp bị ngạn hoa hạt giống sử dụng, hiệu quả càng tốt. Ông. Đột nhiên, bên hông chấn động. Tần Thạc thuần thục móc ra âm dương thông, kết nối về sau, mở miệng chính là một câu, "Ra ra." "Bảo bối cháu trai, ngươi lần trước thiêu tới cái kia TV máy, rượu a?" "TV?" Tần Thạc nghi ngờ nói, "Ra ra nói, không phải là bộ kia sẽ chỉ thả hồ lô và TV a?" Nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước Gia Gia cùng hắn trò chuyện thời điểm, thế nhưng là đối đài này sẽ chỉ thả hồ lô TV, ghét bỏ vô cùng, để hắn về sau tuyệt đối không nên lại đốt đi. Lúc này mới mấy ngày, thì thật thơm rồi. Không sai, cũng là bộ kia sẽ chỉ thả hồ lô TV, hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cái dây leo phía trên bảy bá hoa. Gia Gia vậy mà tại điện thoại bên kia tại chỗ hừ hắt lên. Tần Thạc, một khúc hoàn tất về sau, Gia Gia thừa nhận nói, là Gia Gia nhìn lầm, không nghĩ tới, Tôn Nhi ngươi thiêu tới TV đúng là cái thần vật. Cái gì? Còn có cái này công năng? Nghe xong lời của Gia Gia, Tần Thạc tại chỗ thì kinh ngạc. Nhìn cái truyền hình, lại có thể từ bên trong lĩnh ngộ học được 7 cái hồ lô hoa cùng xà tinh trời yêu quái thần thông bản lĩnh. Đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà. Tần Thạc hít vào một hơi về sau, minh bạch ý của Gia Gia. Khẳng định là dùng rất tốt, sau đó gọi điện thoại tới, để hắn đốt thêm mấy cái đài đi qua chứ sao. Gia Gia yên tâm. Hắn không giống nhau Gia Gia mở miệng, chủ động nói ra, chờ ta định chế một nhóm truyền hình, lập tức cho ngài thiêu đi qua, 50 đài có đủ hay không? TV thuộc về đồ chơi nhỏ. Vô luận là cải tạo, vẫn là hiện tế, đều hao phí không mất bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Đủ rồi đủ. Gia Gia, còn có gì cần à? Ta nắm chặt thời gian, cho ngài toàn an bài phía trên. Không cần. Không thích hợp, cháu nội ngoan, ngươi có phải hay không gặp phải phiền phải gì? Ta bên này rất tốt, không có chuyện. Càng là không có việc gì thì càng có việc, ngươi là Gia Gia một tay nuôi nấng, ngươi còn không có há mồm, Gia Gia liền biết ngươi muốn uống gì sữa. Đàng hoàng nói cho Gia Gia, ngươi đến tột cùng gặp phải chuyện gì? Tốt à. Tần Thạc khẽ thở dài một cái, nói, Gia Gia, có người muốn hại ta. Là ai? Và anh. Một đạo huyết hồng sắc khí như khói báo động giống như phóng lên tận trời. Tần Thủy Thành trên không, phong vân biến sắc. Nguyên bản rộn ràng thì thầm Tần Thủy Thành, trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số quỷ nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ sắc khí. Ta đi theo chủ công nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua chủ công tức giận như vậy. Chính an bài một đám âm binh xem TV quân sư ra cắt tam pháo, không nói hai lời, quay người liền đi. Chính ở ngoài thành thao luyện đại quân thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh, lưu lại một câu tại chỗ chờ lệnh về sau, đội vàng rời đi. Ngay tại ngoài trăm dặm đào núi Tần Trạng Nguyệt, nhảy xuống máy đào móc, đằng không mà lên. Lần lượt từng bóng người, theo bốn phương tám hướng tụ đến, sau cùng đứng ở phủ thành chủ điện bên ngoài. Chủ công, chủ công, chủ công. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng đã đại biểu hết thảy. Một lúc sau, Tần Chấn Sơn theo trong điện đi ra, nhìn lấy hậu ở bên ngoài một đám quý tướng, nguyên bản túc sát vô cùng trên mặt, lộ ra một tia vui mừng. Hắn quát tay, nói, bản soái không sao, để chư vị tướng quân lo lắng. Chúng bị đem cùng theo lên hô, vì chủ công quên mình phục vụ. Tần Chấn Sơn cười một tiếng về sau, chắp tay nói, chư vị trung thành như vậy lợi ta, bản soái tất không phụ chư vị tướng quân. Chúng vị đem lại là một tiếng hô to, thề chết cũng đi theo chủ công. Tần Chấn Sơn gật gật đầu, nói ra, quân sư, Trảm Nguyệt, hai vị lưu lại, những tướng quân khác tạm thời tán đi đi. Tuân mệnh. Trong nháy mắt, hơn 10 vị quỷ tướng liền vừa đi mà hư không, chỉ để lại ra Cắt Tam Pháo cùng Tần Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt, tiến lên đây. Đúng, nghĩa phụ. Tần Chấn Sơn nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Tần Trảm Nguyệt, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần toàn tâm toàn ý tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên. Đến mức từ ngươi trưởng quản sửa đường công việc, ta sẽ có an bài khác. Vâng. Tần Trảm Nguyệt trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có chút gì do dự, cũng không có hỏi nhiều một chữ. Đứng ở một bên ra Cắt Tam Pháo, hơi biến sắc mặt. Phải biết, Tần Trảm Nguyệt vị này thủ tịch sửa đường quan viên, thế nhưng là Tần Thủy Thành hoàn toàn xứng đáng sửa đường chi vương. Dựa vào thiếu chủ đưa tới những cái kia sửa đường pháp bảo, Tần Trảm Nguyệt chỉ huy một chi sửa đường đội ngũ, đã tu ra siêu hơn vạn dặm con đường, thật to cải thiện Tần Thủy Thành giao thông tình huống. Hiện tại chính là sửa đường ngàn cân treo sợi tóc. Chủ công vậy mà không cho Trảm Nguyệt cô nương sửa đường. Cái này thế tất sẽ cực kỳ ảnh hưởng tiếp xuống sửa đường tiến độ, nếu là đường không sửa được, hoặc là tu quá chậm thì sẽ ảnh hưởng Tần Thủy Thành bước kế tiếp phát triển. Khẳng định là xảy ra đại sự gì. Bằng không, chủ công tuyệt sẽ không làm như vậy quyết định. Gia Cắt Tam Pháo trong lòng âm thầm suy đoán, đến đón lấy phát sinh một màn, lệnh hắn càng khiếp sợ hơn. Chỉ thấy, chủ công lấy ra một viên thuốc, giao cho Tần Trảm Nguyệt trên tay, đây là một viên vạn hồn long phách đan, ngươi lấy về ăn vào về sau, có thể mau chóng tăng cao tu vi. Gia Cắt Tam Pháo nhìn trợn mắt hốt hoồm. Viên này vạn hồn long phách đan, là lần trước vị kia âm phủ đại quỷ thương hứa tài công, đưa cho chủ công lễ vật. Hắn giá trị vô cùng chân quý. Nghe nói, này quỷ đan là dùng 10 vạn tinh hồn, lại thêm dòng giá một con rồng hồn, ném vào đan lô, dùng cửu âm chi hỏa luyện chế 77-49 ngày mà thành. Đối với bọn hắn những thứ này quỷ tới nói, hắn dược hiệu có thể so với tiên đan. Ăn vào về sau, có thể tăng lên cực lớn tu vi, tương đương với mấy trăm năm khổ tu. Dầm dầm. Gia Cắt Tam Pháo nhịn không được nuốt một chút cổ họng. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, chủ công vậy mà đem viên này chính mình cũng không nỡ ăn cực phẩm quỷ đan, ban cho Tần Trảm Nguyệt. Hắn gia chủ công, đến cùng muốn làm gì? Nghĩa phụ, Trảm Nguyệt táo tử. Nhận lấy viên kia vạn hồn long phách đan về sau, Tần Trảm Nguyệt quay người rời đi, không nói thêm gì. Nàng hiện tại muốn làm là tu hành, lại tu hành. Nàng có dự cảm, nghĩa phụ có một chuyện hết sức trọng yếu, chờ lấy nàng đi làm. Tần Trảm Nguyệt sau khi rời đi, Gia Cắt Tam Pháo tranh thủ thời gian thẳng sống lưng. Quân sư, Tần Chấn Sơn còn không có ngắc, Gia Cắt Tam Pháo vội vàng bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, chủ công có gì phân phó, thần cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nếu là ngày trước, Tần Chấn Sơn khẳng định sẽ đậu đen rau muốn một tiếng, quân sư, người đã chết. Nhưng giờ này khắc này, hắn không có cái kia tâm tình. Tần Chấn Sơn hai mắt nhìn chằm chằm Gia Cắt Tam Pháo, ngữ khí nghiêm nghị, gằn từng chữ một, ta ý muốn đem Trảm Nguyệt mang đến nhân gian. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 115, 19 phủ văn con dấu cung nên chủ nhân. Tần Thạc từ bên ngoài luyện kiếm trở về, nên đón hắn, ngoại trừ đại hoàng bên ngoài, còn có một cái không có lông chim. Chính là cái kia ba mắt quạ đen. Nó chỉ riêng thân thể, đứng cô đơn ở một cái trên chạc cây, hai cái chân phía trên còn các quấn lấy một cái cây liễu đầu. Có liễu muội tự mình trông coi. Cái này ba mắt quạ đen đã là khốn thủ lồng giam, mọc cánh khó thoát. Tên này tựa hồ cũng nhận mệnh. Hai ngày này, điên cuồng làm hắn vui lòng. Chủ nhân, kêu đừng đề cập nhiều ân cần. Đáng tiếc, nó là trắng liếm lấy. Tần Thạc căn bản là không nhìn nó. Ai biết nó là thật đầu hàng, vẫn là đến làm nằm vùng. Chỗ lấy lưu nó một mạng, là bởi vì con chim này biết rất nhiều thứ, ngày sau có lẽ có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Ngoài ra, liễu muội bình thường một cái cây trong sân cũng thẳng nhàm chán. Tần Thạc đem con chim này đưa cho liễu muội làm đồ chơi, lúc không có chuyện gì làm, có thể chơi một chút. Luyện một buổi sáng kiếm. Tần Thạc dự định buổi chiều học tập một chút phù văn, luyện võ rất trọng yếu, phù văn cũng không thể bỏ bê. Sau khi ăn xong, Tần Thạc đi vào thư phòng. Xa xa xa, nghe được tiếng bước chân, trên bàn sách viên kia bản đạo hạch, thật nhanh rũa ra hai cái lá cây, lẫn nhau ma sát, phát ra thanh âm rồn rợn. Buổi sáng mới uy, nhanh như vậy thì đói bụng. Tần Thạc đi qua, đưa tay phải ra, đem chính mình một ngón tay, đưa đến cái này gốc bản đạo mầm non trước mặt. Xoay một chút, mầm non đỉnh chóp cái kia hai mảnh lá xanh, thuần thục hút ở hắn cái này ngón tay. Một giây sau, Tần Thạc đan điền chấn động. Một tia tạo hóa chi khí tuôn ra, dọc theo ngón tay của hắn, bị cái này gốc bản đạo mầm non cho hút đi. Mấy giây sau đó, bàn đào mầm non buông ra ngón tay của hắn, hai cái lá cây phát ra một trận vui vẻ tiếng xào xạc âm về sau, liền một lần nữa lùi về sát bên trong, tựa hồ ăn no thì ngủ cảm giác đi. Độc thân cậu thành vũ em. Tần Thạc thu tay lại chỉ, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười. Từ khi cái này gốc bàn đào mầm non bị hắn trong lúc vô tình ấp trứng sau khi ra ngoài, hắn một mực đang nghĩ biện pháp như thế nào nuôi sống nó. Phiền phức chính là, vật nhỏ này cực kỳ kén ăn, vô luận thứ gì đều không ăn, thậm chí ngay cả nước đều không uống. Dù sao cũng là tiên giới chi vật, ăn không quen nhân gian cơm. Có thể tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn treo. Thẳng đến hôm trước, Tần Thạc đang treo chọc làm cái này gốc bàn đảo tiểu mầm non thời điểm, kinh ngạc phát hiện, tiểu mầm non vậy mà có thể hút trong cơ thể mình tạo hóa chi khí. Như thế ly kỳ, hắn trong đan điền tạo hóa chi khí, mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại thể nội. Hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, những thứ này khí đến tuột cùng là cái gì. Liền tên chữ đều là hắn mù lấy. hắn cũng vô pháp chủ động khống chế cái đồ chơi này. Chỉ là mỗi khi chính mình luyện võ thời điểm, loại này thần bí chi khí liền sẽ xuất hiện, phụ trợ hắn tiến hành luyện võ. Hiện tại rốt cục nhiều loại thứ hai công dụng. Cái kia chính là cho bú. So sánh trong cơ thể hắn cái kia một đống lớn tạo hóa chi khí mà nói, bàn đào tiểu mầm non mỗi lần hút tạo hóa chi khí, cực kỳ bé nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Này cũng không có gì, chỉ là đột nhiên thành một tên bú em, để Tần Thạc cảm giác có điểm là lạ. Cho bàn đào mầm non cho ăn xong sữa về sau, hắn cầm lấy bút lông, bắt đầu luyện tập phù văn. Phía trước 18 cái thông linh phù văn, hắn đã hoàn toàn học được cùng nắm giữ. Hiện tại hắn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống học tập. Sau 2 giờ, Tần Thạc thả ra trong tay bút lông, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, không khỏi lắc đầu. So với 19 phù văn cùng 18 phù văn, hắn hiện tại nếm thử học tập 39 phù văn, hắn học tập độ khó khăn lại tăng lên một cái cấp bậc, đã đến làm cho người giận sôi cấp độ. Bộ này phù văn, quả nhiên không phải cho người ta học. Hắn học tập đều gian nan như vậy, huống chi người bình thường. Chỉ sợ chỉ có trên trời tiên nhân mới có thời gian cùng tinh lực đi học tập cái đồ chơi này đi. Hôm nay không tại trạng thái, ngày mai lại học. Học tập phù văn sau khi thất bại, Tần Thạc quyết định tìm một chút sự tình đơn giản làm một chút. Hắn đi ra thư phòng, đi vào tiền viện, theo chồng chất tại góc tường cái kia một đống gỗ lim bên trong, tiện tay lấy ra một khối. Sau đó, hắn sử dụng ngân long truy thủ, đối cục gỗ này tiến hành gia công. Loại này đến từ gỗ lim quan tài đầu gỗ, cứng rắn thắng sắt, cũng chỉ có trên tay hắn thanh này chém sắt như chém bùn ngân long, mới có thể đối với hắn tiến hành gia công. Rất nhanh, một cái con dấu phôi tử liền bị hắn nạo đi ra. Kỳ thật, hôm qua thiên lúc buổi tối, hắn liền đã đảo cổ một lúc lâu, hơn nữa còn thành công chế được cái thứ nhất phù văn con dấu. Không ngoài sở liệu, loại này tính chất cứng rắn vô cùng gỗ lim, đích thật là chế tác phù văn con dấu tài liệu tốt. Phổ thông đầu gỗ không thể thừa nhận thông linh phù văn lực lượng, động một tí bạo liệt, thậm chí nổ tung. Mà dùng loại này gỗ lim chế ra phù văn con dấu, vô cùng ổn định. Đến mức có thể hay không dùng, có hiệu quả hay không, cái kia phải đợi hắn chế tạo ra trọn vẹn phù văn con dấu về sau, mới có thể đi vào được kiểm nghiệm. Có hôm qua lục lọi ra tới kinh nghiệm, Tần Thạc chỉ dùng nửa giờ, liền đem cái thứ hai phù văn con dấu cho điêu khắc đi ra, nhìn qua thành phẩm cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn không ngừng cố gắng. Muộn phía trên lúc 7 giờ rưỡi, Tần Thạc liên tục khắc ra 8 cái phù văn con dấu, lại thêm tối hôm qua cái kia một cái. Phía trước 9 cái phù văn, cũng chính là trọn vẹn 19 phù văn con dấu, bị hắn thành công chế tác được. Tiếp đó, cũng là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Tần Thạc mài xong mực bỏ mặc, lại lấy ra một điệt mới tinh, chưa thông linh cải tạo tiền giấy. Thành công thất bại, ở đây một lần hành động. Nhẹ hít một hơi về sau, Tần Thạc đem cái này 9 cái phù văn con dấu dính vào mực bỏ mặc, sau đó dựa theo trình tự, nhất nhất đắp tại một tấm trong đó tiền giấy phía trên. Ông vừa đắp hết thứ 9 chương, trên bản tờ giấy này tiền khẽ run một chút, lóe qua một đạo kim quang nhàn nhạt. Thành công. Tần Thạc trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng chi sắc. Hắn lại lần lượt thử mấy lần, kết quả không một thất bại, toàn bộ thành công. Kiểm nghiệm hoàn tất, đại công cáo thành. Về sau, hắn đối thiêu cho ra ra tiền giấy tiến hành thông linh cải tạo lúc, không cần lại một bút viết, chỉ cần ba con dấu là được, không biết đơn giản nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Con dấu phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Tần Thạc cười hắc hắc. Cũng may mà hắn não đại động mở, nghĩ ra phủ văn con dấu cái chủ ý này, để hắn cùng ra ra đều có quang minh đấy tương lai. Không qua. Mừng rỡ sau đó, Tần Thạc lại nghĩ tới một vấn đề. Cải tạo một trang giấy tiền, cần liên tục con dấu 9 lần, cuối cùng vẫn là phiền vãi một số. Tốt nhất có thể đem phía trước 9 cái phù văn khắc vào cùng một cái con dấu phía trên. Đến lúc đó, chỉ cần con dấu một lần thì có thể cải tạo một trang giấy tiền, hiệu suất tăng lên đâu chỉ 9 lần. Nghĩ đẹp vô cùng, vấn đề cũng rất nhiều. Tại một cái con dấu bên trên khắc một cái phù văn, cùng tại một cái con dấu bên trên khắc 9 cái phù văn, khó khăn kia cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, loại này gỗ lim có thể hay không đồng thời tiếp nhận 9 cái thông linh phù văn lực lượng, cũng là vấn đề lớn. Trước thử một lần lại nói, Tần Thạc quyết định thiêu chiến một chút chính mình. Thành công, tất cả đều vui vẻ. Thất bại, đỉnh thật lãng phí một chút thời gian cùng gỗ lim, cũng thua thiệt không là cái gì. Trong mấy mắt, một đêm cứ như vậy đi qua. Tần Thạc thâu đêm suốt sáng tước đầu gỗ, khắc đầu gỗ, tước đầu gỗ, khắc đầu gỗ. Sự thật chứng minh, tại cùng một khối con dấu bên trên khắc chế 9 cái thông linh phù văn, đích thật là một cái vô cùng chật vật khiêu chiến. Tần Thạc đã liên tục thất bại vài chục lần. Bất quá có câu nói rất hay, thất bại là thành công hắn mẹ già. Theo lần lượt thất bại, hắn không ngừng từ đó phát hiện vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề, tự thân khắc chương tay nghề cũng biến thành càng ngày càng thành thạo. Ngày thứ hai, 1 giờ chiều, đã liên tục khắc chương vượt qua 20 giờ Tần Thạc, chịu đựng vô cùng tầm tình kích động, dùng trong tay ngân long hoàn thành sau cùng một bút. Ông, trong tay hắn con dấu chấn động mạnh một cái, sau đó buộc phát ra một vệt chói mắt kim quang. Đây là được rồi. Tần Thạc đánh giá trên tay biến đến kim quang sáng chói con dấu, trên mặt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Nguyên bản màu đỏ con dấu, tại khắc xong 9 cái thông linh phù văn về sau, vậy mà biến thành kim sắc, tản mát ra nồng đậm thổ hào khí tức. Không chỉ có như thế, trong tay hắn cái này phù văn con dấu, không biết nguyên nhân gì, đang trở nên càng ngày càng nặng. Từ trước tới giờ không đến 1 cân trọng lượng, nhanh chóng gia tăng đến 10 mấy cân. Đến sau cùng, một lần hành động bạo tăng đến mấy trăm cân. Thể tích lại không thay đổi chút nào. Nếu như dựa theo mật độ đến coi là, trong tay hắn cục gỗ này mật độ đã vượt xa cái tinh cầu này bất kỳ một loại vật chất nào mật độ. Cái này hoàn toàn vi phạm với khoa học thường thức. Tần Thạc lại là một mặt bình tĩnh, đối với loại này không khoa học hiện tượng, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mấy phút đồng hồ sau, Quang mang tiêu tán, xuất hiện tại hắn trong tay, là một khối toàn thân vì kim sắc, nặng đến hơn mấy trăm cân chất gỗ phủ văn quan hoàn dấu. Còn tốt hắn khí lực đủ lớn, đổi lại người bình thường, có thể cầm không được cái đồ chơi này, vẫn rất tiện tay. Tần Thạc ước lượng một chút khối này lớn chừng bàn tay con dấu, này trọng lượng tương đương với 10 cái đại hoàng. Cũng không biết, cái này đống dưng thêm ra tới trọng lượng, đến tột cùng là từ đó đến. Thôi, Tần Thạc lắc đầu, lười suy nghĩ nhiều. Hắn đụng phải chuyên không cách nào giải thích, đã không biết có bao nhiêu, cũng không kém món này. Vẫn là tranh thủ thời gian kiểm nghiệm một chút thành quả đi. 3. Hắn cầm lấy khối này kim sắc con dấu, dính vào mực đỏ mặc, trung điệp che ở một chương mới tinh tiền giấy phía trên. Kim quang lóe lên, tiền giấy thông linh. Hô, Tần Thạc thở dài một hơi. Bận rộn gần một ngày thời gian, liên luyện võ đều làm trễ lại, hắn cuối cùng là không có uổng phí công phu. Có cái này viên con dấu, tương đương với tạo một đài ấn tiền máy, chỉ cần hắn tay nhanh rất nhanh, muốn bao nhiêu thông linh tiền giấy là hắn có thể ấn ra đến bao nhiêu. Ra ra liền đợi đến lấy tiền đi. Cái này viên con dấu, tập hợp 19 phù văn, có thể được xưng là 19 phù văn con dấu. Đã 19 phù văn con dấu được chứng minh có thể tạo ra đến, cái kia phía sau 18 phù văn con dấu, hẳn là cũng có thể tạo ra tới. Về sau vô luận là cải tạo tiền giấy, vẫn là cải tạo giấy đâm, đều có thể cần dùng đến. Tăng lên hiệu suất, phát triển sức sản xuất, mới là vương đạo a. Chính suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa. Ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "Tiền bối, chúng ta lại tới." "Là bọn họ." Tần Thạc vỗ đầu một cái. Suýt nữa quên mất, hôm nay là hắn ước định cùng Lâm Chiếu Nguyệt gặp mặt thời gian. Hắn để xuống phủ văn con dấu, nhấc chân đi ra ngoài. "Vừa bạn." Hắn dự định ngả bài. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 116, tiền bối địch nhân tiền bối tốt. Làm Tần Thạc đi lúc đi ra, đứng ở bên ngoài Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương, Bạch Thiết Sơn cùng Kim Lân bốn người, lập tức đều nhịp hô lên. Tần Thạc gật gật đầu, nhìn lướt qua bốn người, nói, đem mang tới đồ vật đều thả lại trên xe đi, nếu không, các ngươi có thể đi về. A cái này, mang theo bao lớn bao nhỏ bốn người, hai mặt nhìn nhau. Tiền bối chớ trách. Lâm Chiếu Nguyệt thận trọng giải thích nói, đây chẳng qua là chúng ta bốn người một chút tâm ý. Tâm ý một lần là đủ rồi. Tại Tần Thạc yêu cầu dưới, bốn người không thể không đem chính mình mang tới lễ vật thả lại trên xe. Sau đó tay không, tiến vào sân nhỏ. Vừa đi vào sân nhỏ, bọn họ lập tức nghe được một thanh âm, có khách từ phương xa tới, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân gốc cây liễu kia phía trên, đứng đấy một cái không có lông hắc điểu. Kỳ quái hơn chính là, cái này màu đen chim, không chỉ có biết nói chuyện, còn sinh trưởng ba con mắt, nhìn qua quái dị vô cùng. Đây là cái gì chim? Kim Lân nhỏ giọng nói ra. Không biết. Bạch Thiết Sơn lắc đầu. Chưa từng nghe thấy. Đọc đã mắt quần thư từ Dương Dương, cũng chưa từng nghe nói qua có loại này chim. Lâm Chiếu Nguyệt thì là hơi biến sắc mặt. Nàng ngược lại là nghe người ta nói đến qua, có một loại gọi là ba mắt quạ đen chim, sinh ba con mắt, tinh thông tiếng người, xảo trá vô cùng, hãm hại lừa gạt, là một loại hại người ác chim. Không nghĩ tới, nàng vậy mà tại Tần tiền bối trong nhà, gặp được loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chim. Cái này chim dài đến, thật là xấu. Toàn thân trên dưới, đen thui, còn không có lông. Không cần phải để ý đến cái này chim. Tần Thạc quay đầu nhìn thoáng qua bốn người, nói, chúng ta vào nhà trước, đợi lát nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết con chim này lai lịch. Đúng, tiền bối. Vào nhà về sau, bốn người ngồi xuống. Tần Thạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, nói ngay vào điểm chính, lần trước nghe ngươi nói, toàn bộ Thái Bình trấn đều sẽ bị chia làm quản chế khu. Không sai. Lâm Chiếu Nguyệt vội vàng trả lời, lần này đến cửa, một là bái phòng tiền bối, hai là hướng tiền bối ở trước mặt giải thích sự kiện này. Lần trước đến thời điểm, nàng đạt được một cái trọng yếu tình báo. Hắc Nhạn Sơn rất có thể cất giấu ngàn vạn đầu lệ quỷ. Nếu là cái này cố lực lượng kinh khủng bị phóng xuất ra, toàn bộ Linh Sơn thành phố, thậm chí cả Bắc Cung tỉnh, đều muốn sinh linh đồ thán, luân vị nhân gian luyện ngục. Nàng đem tình báo này hướng tổ chức báo cáo sau. Tổ chức cực kỳ trọng thị, trước tiên cho nàng hạ đạt chỉ lệnh, mau chóng đem trạm canh gác chỗ tạo dựng lên, toàn diện giám thị Hắc Nhạn Sơn động tĩnh. Thân phận của nàng cũng theo Lâm Thời đặc phái viên, một lần hành động tăng lên tới cấp 3 đặc phái viên. Cấp 3 đặc phái viên, cầm giữ có rất lớn quyền hạn. Không chỉ có thể tùy tiện điều động hàng trăm triệu tư nguyên, còn nắm giữ chiêu mộ nhân thủ quyền lực. Chỉ cần nàng nguyện ý, kéo một chi mấy ngàn người vũ trang lực lượng đều là cho phép. Có thể nói, tại Linh Sơn thành phố mảnh đất này, nàng đã thành chân chính vua không ai. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn bận chủ bị thành lập trạm gác. Mà Thái Bình trấn vừa bận thủ giữ ra vào Hắc Nhạn Sơn miệng núi, là thành lập trạm gác đất lành nhất đoạn. Người rất thẳng thắn. Tần Thạc ánh mắt rơi vào Lâm Chiếu Nguyệt tấm kia xinh đẹp trên mặt, nói, đã như vậy, vậy ta cũng nói thẳng. Lâm Chiếu Nguyệt toàn thân chấn động, ba người khác cũng toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lộ ra rửa hài lắng nghe biểu lộ. Tần Thạc ánh mắt lướt qua bốn người, nói, ta tài liệu tương quan, lấy thủ đoạn của các ngươi, chắc hẳn đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở. Các ngươi khẳng định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta sẽ tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, giống biến thành người khác giống như. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói hai chữ, đừng hỏi. Bốn người toàn bộ đều ngây dại, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Tần Thạc nói, các ngươi đều nghe rõ chưa? Bốn người gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, minh bạch, minh bạch. Cái kia tốt. Tần Thạc nói, chúng ta vẫn là nói về chính đề đi, các ngươi muốn tại Thái Bình trấn phụ cận thành lập một tòa trạm gác, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần không quấy nhiễu ta ngày thường sinh hoạt là được. Xin tiền bối yên tâm. Lâm Chiếu Nguyệt đội vàng nói, trạm gác sẽ xây dựng ở bên ngoài trấn mặt, mà lại không có đồng ý của ta, tuyệt đối sẽ không có người xông vào thôn trấn, quấy rầy đến tiền bối thanh tu. Vậy là tốt rồi. Tần Thạc nhẹ nhàng một gật đầu, sau đó nghĩ đến một vấn đề, ý của ngươi là, về sau tòa này Thái Bình trấn cũng chỉ còn lại có ta một người. Đúng là như thế. Lâm Chiếu Nguyệt giải thích nói, vì giữ bí mật cùng lý do an toàn, trên thị trấn còn lại cư dân sẽ toàn bộ di chuyển đi. Tốt a. Tần Thạc có chút dở khóc dở cười. Vốn là, trên thị trấn thì không có mấy người, cái này tốt, toàn bộ Thái Bình trấn cũng chỉ thừa hắn một cái cư dân. Đa tạ tiền bối chống đỡ. Lâm Chiếu Nguyệt mang theo ba tên thủ hạ, hung hăng nói lời cảm tạ lên. Không cần cảm ơn ta. Tần Thạc khoát khoát tay, nói, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, các ngươi muốn đối phó địch nhân, cũng đồng dạng là ta địch nhân. Cái gì? Tiền bối địch nhân? Đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, lại có tư cách trở thành tiền bối địch nhân? Tần Thạc lời còn chưa nói hết, Lâm Chiếu Nguyệt bốn người toàn bộ quá sợ hãi. Là một vị ác quỷ tướng quân, tên là Sâm Đồ, thủ hạ nuôi một cái lệ quỷ đại quân, số lượng vượt qua 3000. Tần Thạc nói, đúng rồi, tại vị này Sâm Đồ quỷ tướng phía trên, còn có một vị gọi là Hắc Nhạn Âm quân tồn tại, danh xưng nhân gian Diêm Vương. Sâm Đồ quỷ tướng, lệ quỷ đại quân, Hắc Nhạn Âm quân. Nghe được cái này nguyên một đám làm cho người kinh dị danh tử, Lâm Chiếu Nguyệt bọn bốn người chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Cả người như rơi xuống vực sâu, lạnh từ đầu đến chân. Dựa theo tiền bối nói tới, cái này Hắc Nhạn Sơn cũng không phải cái gì cấp C cấm khu, cũng không phải cấp B cấm khu, mà chính là cấp A cấm khu, thậm chí là nguy hiểm cho toàn bộ thế giới tồn vong cấp S cấm khu. Tốt, ta nói xong. Tần Thạc nhìn lấy ngây người như phong bốn người, nói, ta hiểu rõ tình huống, cứ như vậy nhiều, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không có? Không có. Lâm Chiếu Nguyệt dẫn trước lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nói, tiền bối cung cấp tình báo cực kỳ trọng yếu, chúng ta cần phải lập tức chạy trở về, hướng tổ chức tiến hành báo cáo. Nói, nàng hung hăng cắn răng một cái, nói, trước khi đi, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối đáp ứng. Tần Thạc gật đầu nói, ngươi nói đi. Lâm Chiếu Nguyệt không có trả lời, mà là nhằm vào lấy Kim Lân chờ ba người nói, các ngươi đi ra ngoài trước, trên xe chờ ta. Ba người liếc nhau về sau, không nói hai lời, tranh thủ thời gian tránh người. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tần Thạc cùng Lâm Chiếu Nguyệt hai người, cộng thêm một con chó. Gặp Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Tần Thạc vung tay lên, Đại Hoàng, ngươi cũng ra ngoài. Go. Đại Hoàng ánh mắt mập mờ nhìn thoáng qua hai người về sau, trượt chạy ra ngoài, thuận tiện gài cửa lại. Tốt. Tần Thạc nhìn lấy đứng ở trước mặt mình đôi chân dài, nói, hiện trong phòng không có người ngoài, ngươi có lời gì, có thể nói. Tiền bối, xin giúp ta. Nói xong, Lâm Chiếu Nguyệt vậy mà ngay trước Tần Thạc trước mặt, chậm rãi tờ giờ áo ngoài của mình. Tần Thạc, cái này, quá đột nhiên đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 117, ngàn phòng vạn phòng, tiền bối khó phòng khá lắm. Cái này thoát lên. Một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ, không chỉ có cùng hắn một chỗ một phòng, còn ở ngay trước mặt chính mình cởi quần áo. Giờ này khắc này, Tần Thạc chỉ có một cái cảm thụ. Cái kia chính là không hợp thói thường. Dù sao, hắn cùng trước mắt vị này đôi chân dài, thật tuyệt không quen. Bọn họ gặp mặt số lần, tăng thêm lần này ở bên trong, cũng 14 lần. Chẳng lẽ là chính mình vận đào hoa tới, cản cũng đỡ không nổi. Cũng không đến mức đi. Nữ nhân này thế nhưng là một mực gọi mình tiền bối tới. Tần Thạc chính suy nghĩ miên man, vị kia đại mỹ nữ chân dài đột nhiên nói ra, tiền bối, mời xem. Một tiếng này tiền bối, kêu Tần Thạc toàn thân giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, đôi chân dài chính đưa lưng về phía hắn, lộ ra phía sau lưng của mình. Thật trắng. Ồ. Tần Thạc đột nhiên nhìn đến, tại đối phương trắng đoan trên lưng, có một cái to lớn mà bắt mắt màu đỏ sầm hình xăm, hình dáng là một con nện, mọc ra một trường dữ tợn xấu xí mặt quỷ. Cái này nện mặt quỷ hình xăm, nhìn qua sinh động như thật, phản phất là vật sống đồng dạng. Còn lộ ra một cỗ tả dị vị đạo. Đây là hình xăm. Tần Thạc nhìn chằm chằm cái này màu đỏ nện mặt quỷ hình xăm, khẽ cho mày, trong lòng sinh ra một tia cảm giác không thoải mái. Cái đồ chơi này giống như không phải hình xăm đơn giản như vậy. Đây không phải hình xăm. Lâm Chiếu Nguyệt cười khổ nói, đây là một đạo nguyên rủa, đến từ thiên diện quỷ mẫu Chi Chu trước khi chết nguyên rủa. Một năm trước, nàng bị tổ chức phái đi một tòa cấp B cấm khu, tham gia một lần thám hiểm nhiệm vụ. Kết quả, nàng ở bên trong gặp được một đầu thiên diện quỷ mẫu Chi Chu mai phục, tuy nhiên dựa vào tự thân tứ phẩm linh tu thực lực, thám hiểm thiên diện quỷ mẫu Chi Chu, đem chém giết. Nhưng, nàng cũng bị thương nặng, kém chút thì không về được. Càng đáng sợ chính là, đầu kia thiên diện quỷ mẫu Chi Chu tại trước khi chết, vậy mà đối nàng hạ một đạo ác quán niệm nguyên rủa. Nàng phần lưng đạo này cùng loại hình xăm đồ vật, cũng là cái kia đạo nguyên rủa. Bị nguyên rủa cuốn thân nàng, không chỉ tu vì trên diện rộng lùi lại, cơ hồ biến thành một tên phế nhân. Mà lại, cách mỗi nửa tháng, nàng sẽ còn tiếp nhận một lần sống không bằng chết đau đớn tra tấn. Một năm qua này, nàng nghĩ hết biện pháp, nỗ lực tiêu trừ trên người cái này tà ác nguyên rủa, kết quả không làm nên chuyện gì, lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng. Coi như tổ chức vị kia y thể thánh, cũng đồng dạng là thúc thủ vô sách. Thiên diện quỷ mẫu Chi Chu trước khi chết nguyên rủa, chính là trên cái thế giới này kinh khủng nhất nguyên rủa một trong, căn bản là vô giải. Nghe nói, coi như ký chủ chết rồi, cũng không thể thoát khỏi cái này nguyên rủa. Vốn là, Lâm Chiếu Nguyệt đã triệt để hết hy vọng, chuẩn bị mang theo cái này nguyên rủa, cứ như vậy sống hết một đời. Thẳng đến ngày ấy, một cái tay mỏ trên thân nàng. Sau khi trở về ngày thứ hai, Lâm Chiếu Nguyệt đột nhiên phát hiện, trên người mình cái này nguyên rủa lại bị trên diện rộng suy yếu. Nàng thống khổ trên người giảm nhẹ đi nhiều. Trọng yếu nhất chính là, chính mình cơ hồ đánh mất hầu như không còn tu vi, rốt cục khôi phục. Tuy nhiên chỉ khôi phục đến nhị phẩm chi cảnh, khoảng cách nàng đỉnh phong thời kỳ còn rất xa một khoảng cách. Nhưng không sao cả, chỉ cần có hy vọng là được. Trên cái thế giới này, lớn nhất là người tuyệt vọng, cũng là không nhìn thấy hy vọng. Ta hiểu được. Tần Thạc nhìn lấy Lâm Chiếu Nguyệt trên lưng nguyền rủa ấn ký, nói, ý của ngươi là để cho ta lại mò, khu khu, lại trị liệu cho ngươi một lần. Chỉ có tiền bối mới có thể cứu ta. Lâm Chiếu Nguyệt nói, vạn bối chỉ muốn thoát khỏi cái này nguyền rủa, một lần nữa đứng lên, cũng không tiếp tục muốn làm một tên phế nhân. Vậy ta thành toàn ngươi. Tần Thạc đi qua, duỗi ra tay phải của mình, đặt tại cái kia nguyền rủa ấn ký phía trên. Bèn, một giây sau, một đạo lục quang chói mắt tuôn ra, chém mất hai người. Bên ngoài viện, ngồi trên xe ba người chính đang yên lặng chờ đợi chính mình đội trưởng trở về. Khu khu. Kim Lân đột nhiên tăng háng một cái, đánh gãy trầm mặc, nói, các ngươi nói, lão đại nàng hiện tại cùng tiền bối đang làm gì? Đều hơn 10 phút trôi qua, sẽ không phải là... Ý miệng. Bạch Tiết Sơn không chút khách khí nói, tiểu tử ngươi đàng hoàng đợi, đem miệng ngậm lại, lại nói tiền bối cùng đội trưởng nói vớ vẩn, lão tử cái thứ nhất đánh ngươi. Lão Bạch Vi Vũ nhìn đến một mặt an quả đắng Kim Lân, từ dương dương cười một tiếng về sau, nói, chúng ta đội trưởng người thế nào, tần tiền bối lại là người thế nào, bọn họ hai vị đều là ta kính nể nhất người. Lời con chưa dứt, từ trong nhà phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm. A, ngồi trong xe ba người thậm chí cảm nhận được một tia chấn động. Từ Dương Dương, Bạch Thiết Sơn, Kim Lân, Ngoa Tạo, đây cũng quá mãnh liệt đi. Lần này Bạch Thiết Sơn không tiếp tục mở miệng răn dạy Kim Lân, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng thẳng hút khí lạnh, ngàn phòng vạn phòng, tiền bối khó phòng. A, lại qua sau 10 phút, cái kia phiến sắt cửa mở ra, một bóng người mặt mỉm cười chậm rãi đi ra. Đúng là bọn họ chờ đợi đã lâu đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt. Chỉ thấy nàng một mặt tươi cười rạng rỡ, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tràng, cả người dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng. T T T, nhìn lấy càng đi càng gần Lâm Chiếu Nguyệt, ba người đồng thời hút miệng khí lạnh. Chuyện của ta rút xong, đi thôi. Ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế Lâm Chiếu Nguyệt phát giác được trong xe bầu không khí có điểm gì là lạ, ánh mắt đảo qua ba người, nói, thế nào? Lão đại, ngươi thật giống như biến đến rất không đồng dạng. Kim Lân nhỏ giọng nói, hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Lâm Chiếu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, nói ra, ở tiền bối trợ giúp dưới, ta đã khôi phục tu vi, không, tu vi của ta thậm chí nâng cao một bước. Hiện tại, ta đã là một tên ngũ phẩm linh tu. TTT. Kim Lân chờ ba người đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có hấp khí để diễn tả mình giờ này khắc này vô hạn chấn kinh chi tình. Đã chấn kinh tại, đội trưởng khôi phục tu vi, còn biến đến mạnh hơn. Càng khiếp sợ tại, vị kia tần tiền bối thủ đoạn thông thiên. Nói trở lại, ngắn ngủi này trong nửa giờ, tần tiền bối cùng đội trưởng, tại gian phòng kia bên trong, đến tột cùng làm cái gì? Ngoại trừ chữa bệnh, cái gì cũng không có làm. Tần Thạc nhìn vẻ mặt chê cười lại hoàng, một đôi bay, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta cùng nữ nhân kia ở giữa, là trong sạch. Go go. Ta thật. Thảo, theo ngươi một con chó giải thích nhiều như vậy làm gì? Tần Thạc đem đại hoàng cho đổi đi. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một khối tàn khuyết màu đỏ huyết ngọc. Vừa mới hắn xuất thủ chữa khỏi Lâm Chiếu Nguyệt trên người nguồn rủa, khiến cho không chỉ có khôi phục tự thân tu vi, còn mặc danh kỳ diệu thăng lên một cấp, thành một tên ngũ phẩm linh tu. Làm cảm tạ, Lâm Chiếu Nguyệt đem khối này tàn khuyết màu đỏ huyết ngọc đưa cho hắn. Theo Lâm Chiếu Nguyệt nói tới, khối này tàn khuyết màu đỏ huyết ngọc là nàng tại ngàn năm quỷ nện cái trong xào huyệt tìm tới, bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Một khi phóng xuất ra, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận tai họa thật lớn. Cái đồ chơi này thật có đáng sợ như vậy? Tần Thạc đánh giá trong tay khối này ngọc huyết, chính nói thầm lấy, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, khối này tàn khuyết màu đỏ huyết ngọc chấn động mạnh một cái, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, chui vào trong cơ thể của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 118, lần này lao ra ra không được, ai trước có hồng mông sau có trời, lục đạo luân hồi há vô biên. Vô hạn thần thông không phải khoe khoang, tu thành chính quả làm thần tiên. Khối kia tàn khuyết huyết ngọc vừa chui nhập thể nội, một đạo thương lão mà xa xăm thanh âm liền đống nhiên vang lên. Tần Thạc giật nảy mình, cái quỷ gì? Thiếu niên, đừng sợ, lão phu không phải quỷ. Lão phu chính là một đạo tiên tiên thánh linh, tự cửu thiên mà đến, lạc lối trốn nhân gian, tại khối này tiên ngọc bên trong đã ngủ say 500 năm lâu. Hôm nay thức tỉnh là bởi vì thiếu niên ngươi cùng lão phu hữu duyên. Ngươi như bái lão phu làm thầy, lão phu liền bàn cho ngươi một trận thiên đại cơ duyên tạo hóa. Thiếu niên, ý của ngươi như nào? Chu nhập thể nội khối kia huyết ngọc, dụ dỗ nói. Tần Thạc sau khi nghe xong, nội tâm không có không dao động, ngược lại là một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Cái này nồng đậm đã thị cảm, cái này quen thuộc thói quen, cùng cái này giá rẻ lừa dối phương thức. Đặt ở 1-2 tháng trước đó, hắn có lẽ sẽ kích động bản phần, sau đó hô to một tiếng, ta hồi hán tam cũng có lao ra ra á, nhưng giờ này khắc này, có ra ra làm chỗ dựa hắn, làm sao có thể để ý cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn tạp lao ra ra. Thú hổ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thiếu niên lang, khối tiêu huyết ngọc có chút không dằn nổi thuốc dùng nói, ngươi còn do dự cái gì, bái lao phu vi sư, ngươi liền có thể đạp vào tu tiên chi lộ, từ đó ngao du thiên địa, trường sinh bất lão, là bực nào tiêu giao tự tại. Gấp gấp. Tần Thạc cười lạnh một tiếng, đối phương như thế vội vã không nhịn nổi, khẳng định là giáp tâm không tốt, có mưu đồ khác. Thử, trước bộ mấy câu lại nói. Tần Thạc, ngươi mới vừa nói, ngươi là đến từ thượng thiên tiên thiên thánh linh, có thể có cái gì chứng minh? Huyết Ngọc, lão phu ở trước mặt ngươi hiển linh, không phải liền là chứng minh tốt nhất? Tân Hạc, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, không đủ. Huyết Ngọc, ngươi cái này thiếu niên lang, khẩu khí thật lớn, lão phu đường đường tiên thiên thánh linh, sao lại lừa ngươi một kẻ phàm nhân? Tân Hạc, cái này có thể không nhất định, thời đại này tên lừa đảo quá nhiều. Huyết Ngọc, ha ha, không hổ là lão phu nhìn chúng người hữu duyên, như thế cẩn thận vững vàng, ngày sau tất thành đại khí. Tân Hạc, ta khí đã đầy đủ lớn. Huyết Ngọc, khu khu, không bằng dạng này, lão phu trước chuyển cho ngươi một môn tu tiên chi pháp, nhiều nhất nửa năm, ngươi liền có thể có thành tựu. Ngươi trước buông lỏng thân thể cùng tinh thần, để lão phu nhìn xem ngươi tu tiên tư chất như thế nào. Tân Hạc, nửa năm quá lâu, rất không cần phải. Huyết Ngọc, đừng à, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tu tiên, từ đó vô bệnh vô thai, thậm chí trường sinh bất lão? Tân Hạc, ta đương nhiên muốn à, có thể ngươi lần này lão gia gia không được à, chỗ tốt gì đều không cho, liền muốn để cho ta bãi ngươi làm thầy, muốn nào ăn đây? Huyết Ngọc, à, cái này, lão phu sống vô số năm tháng, chưa bao giờ thấy qua ngươi loại này. Tân Hạc, cái gì? Huyết Ngọc, kỳ tài a, thiếu niên, lão phu thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tân Hạc, bớt nói nhiều lời, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi nếu là có thể đáp tới, ta liền tin tưởng ngươi là cái gì tiên tiên cái giám linh. Huyết Ngọc, là thánh linh. Tân Hạc, mặc kệ thánh linh, vẫn là yêu yêu linh, chính xác vấn đề mới là linh. Huyết Ngọc, vậy ngươi hỏi đi. Tân Hạc, vấn đề một, ngươi nếu là tiên tiên thánh linh, lại còn sống vô số năm tháng, chắc là trên biết rõ thiên đình, phía dưới biết địa phủ. Xin hỏi, cái này âm gian địa phủ lớn bao nhiêu, chia làm bao nhiêu tầng? Huyết Ngọc, Tân Hạc, đơn giản như vậy địa lý để thượng tiên cũng sẽ không sao. Huyết Ngọc, lão phu đương nhiên biết, cái này âm gian địa phủ vô cùng vô tận, không thể tính toán. Còn tầng số, tựa như là 18 tầng. Tân Hạc, 18 tầng, cái kia là địa ngục, là âm gian địa phủ ngục giam cùng pháp trường. Toàn bộ âm gian địa phủ, bao quát gần nhất phát hiện kỳ giới ở bên trong, tổng cộng là 362 tầng. Huyết Ngọc, ngươi làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tân Hạc, ta nằm mơ mơ tới. Huyết Ngọc, thì ra là thế, bất quá, mộng cảnh này nội dung phần lớn hoang đường, không thể coi là thật. Mọi người đều biết, địa phủ chỉ có 18 tầng, làm sao có thể có hơn 300 tầng nhiều? Tân Hạc, thượng tiên nói cực phải, thủ giáo, thủ giáo. Huyết Ngọc, trẻ con là dễ dạy. Tân Hạc, vậy ta hỏi tiếp, địa phủ có thập đại Diêm Vương, xin hỏi xếp hàng thứ nhất Diêm Vương gì? Huyết Ngọc, gọi Tần Nghiêm Vương, chính là thập điện Diêm Vương đứng đầu. Tân Hạc, ta còn không hỏi xong đâu, thượng tiên đoạt đáp nhanh như vậy làm gì? Vấn đề của ta là, xếp hàng thứ nhất Diêm Vương, giao mấy nữ bằng hữu? Huyết Ngọc, Tân Hạc, thượng tiên thế nào lại không nói? Huyết Ngọc, thiếu niên, ngươi vấn đề này hỏi thực sự quá xảo trá thái quái. Tần Nghiễm Vương sống vô số năm, ai biết giao qua bao nhiêu bạn gái, căn bản không có khả năng có người sẽ biết đáp án. Tân Hạc, đáp án là không cái, bởi vì Tần Nghiễm Vương lão nhân gia ông ta không gần nữ sắc, đối nữ không có hứng thú. Đây thật ra là một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi vấn đề. Huyết Ngọc, Tân Hạc, một vấn đề cuối cùng, mọi người đều biết, người đã chết thành quỷ, quỷ đầu thai thành người, cái kia đến tuột cùng là trước có người, vẫn là trước có quỷ? Huyết Ngọc, a a, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Tân Hạc, thượng tiên, em đẹp, ngươi làm sao? Huyết Ngọc, thử, đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra, tiểu tử ngươi từ đầu tới đuôi đều đang đùa lão phu. Đã như vậy, lão phu dứt khoát liền theo ngươi ngả bài. Vừa dứt lời, Tân Hạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại vừa mở mắt lúc, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh sương mù mênh mông chi địa. Đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là sương trắng. Tân Hạc có chút giật mình, lại cúi đầu xem xét, phát hiện mình vậy mà chỉ riêng thân thể. Ngoa tạo, chẳng lẽ mình gặp phải lão biến thái? Đây cũng là chỗ nào? Ngay tại Tần Thạc một tay che háng, có chút thời điểm kinh nghi bất định, từ phương xa bay tới một khối màu đỏ ngọc, lơ lửng ở phía trước của hắn. Chính là khối kia chui vào trong cơ thể hắn huyết ngọc. Khắc khắc, tiểu tử ngươi cũng có sợ hai thời điểm. Một giọng giàn mua, theo huyết ngọc bên trong truyền ra, tràn đầy một loại nào đó khoái ý, dường như đại thủ đến báo đồng dạng. Thượng tiên, đây là nơi nào? Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Thạc ngược lại là không hoảng hốt. Đừng kêu lão phu thượng tiên, thử. Huyết Ngọc trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lão phu hoàng đại tiên, tu hành ngàn năm, trăm năm trước bị một đạo lôi kiếp mài đi nhục thân, chỉ còn lại có đạo này tàn hồn, gửi lại nơi này huyết hồn ngọc thạch bên trong. Hoàng đại tiên. Tần Thạc nghe xong, mặt lộ vẻ giận mình, nguyên lai ngươi là hoàng thử lang tu luyện thành tinh a, sách, thật đúng là một cái giám linh. Làm cản. Hoàng đại tiên thẹn quá hóa giận, quát lớn, sắp chết đến nơi, ngươi cái tiểu đồng tây, còn dám phát ngôn bừa bãi. Tần Thạc kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn đoạt xá ta đi? Thế nào, ngươi sợ? Hoàng đại tiên phát ra một tiếng cười quái dị về sau, nói, lão phu chờ đợi nhiều năm, rốt cục đụng phải một cái thuần dương chi thể, mà lại so lão phu trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn vô số lần, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ha ha ha. Nó chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhất định phải mượn nhờ thuần dương chi thể mới có một tia hy vọng đoạt xá trọng sinh. Mà trước mắt tiểu tử này, cũng là nó tha thiết ước mơ thuần dương chi thể. Quả thực thuần không thể thuần nữa. Cái kia nồng đậm vô cùng thuần dương khí tức, ngăn cách 10 dặm chỗ, hắn đều có thể nghe thấy được. Chỉ là, có chút phiền phức chính là, tiểu tử này tinh thần lực, vậy mà cường đại đến thật không thể tin. Có thể tiểu tử này rõ ràng là cái không tu thần hồn tay nghiệp dư, bởi vì hắn liền linh hồn của mình biển cũng không nhận ra. Không tu thần hồn, lại nắm giữ thường nhân gấp mấy vạn trở lên tinh thần lực. Cái này thật sự là thiên cổ kỳ văn. Hoàng đại tiên rất là kinh thán. Tần Thạc thì là một mặt ngộp bức. Hắn căn bản cũng không biết, mình đã bị vị này Hoàng Đại Tiên kéo đến linh hồn của mình biển bên trong. Trung quanh những xương trắng này, cũng là tinh thần lực của hắn. Người bình thường tinh thần lực, hiện ra nhàn nhạt sương mù, như có như không. Mà tinh thần lực của hắn, đã biến thành xương trắng, càng biến thái chính là, liên miên thành đàn, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. T. Tần Thạc nhẹ hít một hơi. Tuy nhiên không rõ ràng mình tại chỗ nào, cùng vị này Hoàng Đại Tiên có thủ đoạn gì, nhưng hắn lại là vững như đại hoàng. Bởi vì hắn hai cánh tay bắt đầu ngứa. Sau đó, hắn tuyệt không hoảng, ngược lại một mặt nhàn nhã khuyên cáo đối phương, ngươi khẳng định muốn đoạt xá ta. Ngươi tu luyện thành tinh cũng không dễ dàng, tuy nhiên bị xét đánh thành một luồng hồn, nhưng tốt xấu có cái nhà, còn có thể nói một câu, cần gì phải tự tìm đường chết đây. Đại Tiên, ta khuyên ngươi thiện lương a. Bớt nói nhảm. Hoàng Đại Tiên gầm thét lên, lão phu chờ đợi trăm năm, thật vất vả mới đụng phải một cái thuần dương chi thể, chờ đợi thêm nữa, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Nói xong, một đạo bộ dáng dữ tợn màu đen hư ảnh, theo khối kia huyết ngọc bên trong bay ra, lao thẳng tới Tần Thạc mà đến. Chính là chuẩn bị đoạt xá Tần Thạc Hoàng Đại Tiên. Yêu nghiệt to gan. Tần Thạc chợt quát một tiếng, đột nhiên giơ lên tay phải của mình. Oeng. Một đạo sáng chói màu xanh qua mang, theo tay phải của hắn bắn ra, cùng bay nào mà tới Hoàng Đại Tiên đụng vào nhau. Sau đó, Đại Tiên, xanh rồi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 119, Đại Thánh yêu một lục, Tần Thạc tập yêu pháp a. Ta làm sao đổi xanh? Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Cao nhân tha mạng a. Bay ra huyết hồn ngọc tàn hồn, bị lục quang định trên không trung, giống như là một khối bị nhào nặn đất dẻo cao su, không ngừng vặn vẹo biến hình. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Tần Thạc thờ ơ lạnh nhạt, vô luận đối phương như thế nào khóc ròng ròng, sám hối cầu xin tha thứ, hắn đều thờ ơ đánh rắn không chết ba phần tội, thả hổ về rừng hại chính mình. Đã đối phương mưu toan đoạt xá nhục thể của hắn, vậy sẽ phải có hồn phi phách tán giác ngộ. Mà hắn, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Trăm năm chờ đợi mơ một giấc, ngàn năm tu hành cuối cùng là không, ta Hoàng Đại Tiên, không cam lòng a. Nương theo lấy sau cùng một tiếng hét thảm, thế giới triệt để thanh tịnh. Lao ra ra, tốt. Hô. Trấn áp hết cái này ngàn năm lão thí tinh về sau, lục quang trở lại thể nội, Tần Thạc nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, hôm nay phát sinh đây hết thảy, chung quy là có chút hung hiểm. Nếu không phải hắn nắm giữ một đôi 100% tay không dây tà ma tiểu lục thủ, ai thua ai thắng, còn thật không nhất định đây. Ai biết cái kia lão thí tinh cầm giữ có thủ đoạn gì? Chỉ tiếc à, lão thí tinh đụng phải hắn, một thân bản lĩnh còn không có xuất ra, thì trong nháy mắt bị lục quang trấn áp, tại chỗ hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Tần Thạc trước mắt không khỏi lóe qua một màn hình ảnh. Tiên bối, vật này là vạn bối theo thiên diện quỷ mâu chi chu trong xào huyệt tìm tới, bên trong phong ấn một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Tiên bối đại ân, vạn bối không thể hồi báo, chỉ có thể đem vật này tặng cho tiên bối, còn xin tiên bối nhất định muốn nhận lấy. Nữ nhân kia cần phải không biết, tại khối này huyết ngọc bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một đầu ngàn năm con trồn tinh tàn hồn tinh phách. Nếu không, nàng sẽ không đem huyết ngọc đưa cho mình. Tần Thạc thu hồi suy nghĩ, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn hiện tại nên như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn đã mơ hồ đoán đến, cái này khắp nơi đều là xương trắng thần bí không gian, hẳn là linh hồn của hắn nơi ở bởi vì cái kia lão thí tinh muốn đoạt xá nhục thể của hắn, khẳng định phải trước tiêu diệt linh hồn của hắn. Mà hắn hiện tại thì là linh hồn trạng thái, khó trách không mặc quần áo. Tần Thạc ánh mắt quét qua, cái kia lão thí tinh tàn hồn bị lục quang chấn áp hậu, chỉ còn lại có một đoàn vô hại bạch sắc quang cầu, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đến mức khối kia tàn khuyết huyết ngọc lại là biến mất không thấy. Ta tuy nhiên luyện võ qua, cũng học được kiếm, nhưng đối với như thế nào khống chế linh hồn phương diện này, hoàn toàn là rốt đặc cắn mai a cũng không biết, ý thức của ta sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu. Tần Thạc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại là tiêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Sớm biết như thế, hắn tạm thời lưu cái kia lão thí tinh một mạng, chờ hỏi thoát khốn chi pháp, lại nghĩ biện pháp đem nó xử lý. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tần Thạc cười khổ một tiếng về sau, đem ánh mắt rơi tại cái kia bạch sắc quang cầu phía trên. Mỗi lần lục quang trấn áp tà ma về sau, đều sẽ chừa chút chiến lợi phẩm. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy thứ này, Tần Thạc đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ hắn có thể từ đó tìm tới thoát khốn chi pháp. Dù sao hiện tại là thuốc thủ vô sách, chẳng bằng thử một lần. Hắn đi qua, duỗi ra tay phải của mình, chậm rãi tới gần bạch sắc quang cầu. Tốt ấm. Làm tay của hắn luồn vào bạch sắc quang cầu bên trong, vậy mà cảm nhận được một tia ấm áp. Một giây sau, trước mắt của hắn đột nhiên lóe qua một vài bức hình ảnh. Một cái con trồn vừa ra đời, ngay tại bú sữa. Một cái con trồn ăn một viên màu bạc trái cây, một đêm giác tỉnh linh trí, trở thành sơn trung chi vương. Một cái con trồn đặc biến tiên sơn và thủy, sau cùng bái nhập một đầu sơn tiêu môn hạ, tập được phương pháp tu hành, cuối cùng tu luyện thành tinh. Một cái con trồn tinh giết sơn tiêu, chiếm hắn động phủ, ba hắn thế thiếp. Một cái con trồn tinh bị xét đánh chết, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn trốn vào một khối huyết hồn ngọc bên trong. Một đạo con trồn tinh tàn hồn gặp người hữu duyên, sau đó tan hát. Không biết qua bao lâu, Tần Thạc theo cái kia vô số hình ảnh bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Ngàn năm tuyết nguyệt, một cái búng tay, đầu kia lão thi tinh một đời cứ như vậy bị hắn nhìn một cái không sót gì. Từ đó, hắn không chỉ nhìn thấy được một đầu con trồn là tu luyện như thế nào thành tinh, cũng bởi vậy nhìn trộm đến cái thế giới này một mặt khác, so hắn trong tưởng tượng càng thêm hắc ám. Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có chút lý giải vị kia đôi chân dài đến cùng đang làm cái gì, cùng sau lưng nàng tổ chức tồn tại ý nghĩa. Cái thế giới này thật nguy cơ sớm tối a, mà hắn lại có thể làm chút gì đây? Tần Thạc lâm vào một trận trong trầm tư. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Một lúc sau, hắn kết thúc trầm tư, ngồi xếp bằng, dựa theo hắn vừa mới nhìn đến phương pháp, tới tu luyện linh hồn của mình. Hắn đã biết, nơi này là linh hồn hải, lại xương thần hải. Vô luận là người, vẫn là động vật, đều nắm giữ linh hồn của mình cùng linh hồn hải, chỉ là mạnh yếu lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Mà tu luyện linh hồn là một loại mười phần cao đoan tu hành phương thức. Chỉ có số rất ít người tu hành, hoặc là tu luyện có thành tựu tinh quái, mới có cơ hội tiếp xúc đến lĩnh vực này. Vị kia vừa mới hồn phi phách tán hoàng đại tiên, tại độ lôi kiếp thất bại trước đó, nắm giữ ngàn năm tu vi, đã tới đại yêu chi cảnh, tự nhiên có tư cách tu luyện linh hồn. Nó tu luyện một môn đại thánh yêu hồn lục, cũng là chuyên môn tu hồn. Bất quá, tu chính là yêu hồn. Tần Thạc cũng biết, người là người mẹ hắn sinh, yêu là yêu mẹ hắn sinh. Người với yêu khác đường, tu hành công pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống bình thường, người là tuyệt đối không thể tu luyện yêu pháp. Tần Thạc đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn thì có biện pháp gì? Bởi vì đầu kia lão thi tinh quái phá, ý thức của hắn bị vây ở chính mình linh hồn hải. Muốn thoát khốn ra ngoài, nhất định phải hiểu một số linh hồn khống chế chi pháp, mà hắn hiện tại duy nhất có thể học cũng chỉ có cái này môn đại thánh yêu hồn lục. Ầm ầm, mới vừa vận tu luyện, linh hồn hải trên không đột nhiên sét đánh mãnh liệt. Ngoa tạo, nơi này cũng có thể sét đánh sao? Ngay tại Tần Thạc kinh ngạc không hiểu thời điểm, một đạo màu vàng đất khí thể từ trên trời giáng xuống. Đây là tạo hóa chi khí. Tần Thạc trong nháy mắt ý thức được, đi vào linh hồn hải là nằm ở trong đan điền tạo hóa chi khí. Đối với cái này, hắn cũng không phải là thật bất ngờ. Trước đó mỗi lần luyện võ thời điểm, tạo hóa chi khí đều sẽ đúng giờ xuất hiện, để hắn tu luyện như có thần trợ. Hiện tại hắn tu hồn, tạo hóa chi khí cũng đồng dạng xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới, cái đồ chơi này lại là màu vàng đất. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy tạo hóa chi khí chân thực diện mạo. Đất là đất một chút, nhưng hiệu quả là thật vậy mạnh. Tạo hóa chi khí vừa xuất hiện, linh hồn hải lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô cùng vô tận xương trắng, theo bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng bị áp xúc, biến thành từng hạt giọt nước nhỏ. Ào ào ào. Những thứ này giọt nước nhỏ không ngừng hội tụ, hạ xuống mặt đất, sau cùng rót thành một miệng ao nước nhỏ. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Tần Thạc cảm giác mình thì nháy mắt, những cái kia xương trắng thì biến mất, thay vào đó là trước mặt mình một miệng ao nước nhỏ. Nhìn qua trong hồ nước nước, một loại không cách nào hình dung huyền ảo trải nghiệm đang dâng lên trong đầu của hắn. Loại cảm giác này là một loại chất thủy biến, hồn dịch chi cảnh. Tần Thạc hít vào một ngụm khí lạnh. Dựa theo đại thánh yêu hồn lục nói, hồn tu cảnh giới có thể chia làm hồn vụ, hồn khí, hồn dịch, hồn tinh, hồn đan, nguyên thần các loại cảnh giới. Vị kia lao thi tinh tu luyện cái này môn đại thánh yêu hồn lục hơn 200 năm, cũng bất quá hồn khí chi cảnh. Mà hắn mới vừa vận tu luyện, vậy mà đến cái nhảy ba bước, một hơi nhảy tới hồn dịch chi cảnh. Cái này không khỏi quá mức không hợp thói thường. Tần Thạc nghĩ kỹ lại, lớn nhất công thần khẳng định là tạo hóa chi khí, cái đồ chơi này là chuyên môn chế tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể. Tiếp theo là đại thánh yêu hồn lục, không có bộ này yêu pháp, hắn có thể không có cách nào dẫn tới tạo hóa chi khí. Sau cùng, nhất định phải trọng điểm cảm tạ một chút Liễu Muội. Tạo hóa chi khí cố nhiên thần kỳ, nhưng cũng không thể đông dưng vì hắn gia tăng tu vi cảnh giới. Chính là Liễu Muội sinh ra học tập khoái lạc nước, vì hắn tích lũy lượng lớn tinh thần lực, hắn có thể làm đến hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá đến hồn dịch chi cảnh. Liễu Muội mùa cao điểm. Sự thật chứng minh, có tạo hóa chi khí tại, vô luận là mua qua internet võ công bí tịch, vẫn là yêu quái tu luyện công pháp, ta đều có thể tu luyện, mà lại hiệu quả nhất cấp tốt. Tần Thạc luốt cằm nói, đã như vậy, ủy kia công pháp. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a sau đó. Tần Thạc lại tốn một chút thời gian, đem cái này môn đại thánh yêu hồn lục đơn giản học được một chút, nắm giữ mấy cái khống chế linh hồn ý thức bí quyết nhỏ. Hồi, hắn thần niệm khẽ động, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức của hắn rốt cục rời đi chính mình linh hồn hải, về tới nhục thân của mình. Gâu gâu. Vừa khôi phục ý thức, Tần Thạc lập tức nghe được đại hoàng cái kia tràn ngập ngạc nhiên gọi tiếng. Hắn từ dưới đất ngồi dậy tới. Đại hoàng đã đánh tới, ở trên người hắn liếm tới liếm lui, tốt một đầu nhiệt tình như lửa liếm cầu. Đừng liếm. Tần Thạc đem đại hoàng đẩy ra, hỏi, ta tại trên mặt đất nằm thời gian dài bao lâu? Gâu gâu gâu. Đại hoàng kêu ba tiếng, còn dùng móng vuốt trên sàn nhà nhẹ nhàng viết một cái thiên chữ. Đi qua tự học, đại hoàng hiện tại biết chữ mức độ, đã có thể treo lên đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu. Lại có ba ngày lâu như vậy. Tần Thạc hít vào một hơi, chống đỡ lấy thân thể, từ dưới đất bò dậy, tay đột nhiên mò tới một cái vật cứng, cầm lên xem xét. Rõ ràng là khối kia biến mất không thấy gì nữa huyết hồn ngọc. Cái đồ chơi này ngược lại là cái bà bối. Tần Thạc đem huyết hồn ngọc thu lại, chuẩn bị về sau có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Hiện tại nha. Hắn đưa tay xoa bóp một cái đại hoàng đầu chó, ngựa khí đầy là phức tạp mà nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thì cùng ta học đi. Ta đến dạy ngươi làm yêu quái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 120, tốt một cái 1314 tiến ra Tần Thạc lần lượt không chê ý thức của mình, tiến vào chính mình linh hồn hải, lại trở lại nhục thân của mình. Hai loại trạng thái, hoán đổi tự nhiên. Trừ cái đó ra, hắn còn học xong ý niệm nhất vật, linh hồn đối thoại, linh áp chấn nhiếp mấy cái tiểu pháp thuật. Những thứ này đều đến từ cái này bộ đại thánh yêu hồn lục. Nghe tên, liền biết đây là một bộ như bức công pháp. Bộ này đại thánh yêu hồn lục là hoàng đại tiên 300 năm trước tại một tòa cổ phế tích bên trong lấy được. cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh, chỉ có vài trang bản thiếu. Nhưng cho dù chỉ là bản thiếu, cũng đủ làm cho yêu quái tu luyện tới nguyên thần chi cảnh. Ngoại trừ bộ này đại thánh yêu hồn lục bên ngoài, hoàng đại tiên ký ức mảnh vỡ bên trong, còn để lại một chút lung ta lung tung yêu tu chi pháp. Tần Thạc lại là không có ý định tu luyện. Dù sao hắn là người, không phải yêu, càng không có ý định làm gay. Hoàng đại tiên suốt đời sở học, hắn chuẩn bị toàn bộ ném cho đại hoàng. Còn đại hoàng có thể đi đến một bước nào, vậy liền nhìn tạo hóa của nó. Sạc điện cho điện thoại di động cũng khởi động máy về sau, Tần Thạc thấy được mấy cái điện thoại chưa nhận, đều là bạn học cũ Hoàng Đào đánh tới. Nói đến, hắn cùng ngoại giới đã mất liên lạc vượt qua 3 ngày. Tần Thạc lập tức cho Hoàng Đào trở về điện thoại. Nguyên lai là hắn trước đó định chế cái kia một đôi giấy đâm kiếm can tương mặt tả, đã bị đâm đi ra. Trừ cái đó ra, còn có hai bộ sửa đường công cụ, cùng hơn 20 đài giấy truyền hình, cũng bị chế tác được. Trong điện thoại, Tần Thạc cùng Hoàng Đào hẹn xong thời gian, nửa giờ sau, hắn tự thân lên cửa đi lấy hàng. Cúp điện thoại, Tần Thạc đi ra khỏi phòng, lập tức nghe được cái kia ba mắt quạ đen thanh âm, một ngày không thấy, như cách ba thu, ba ngày không thấy. Người quạ im miệng. Tần Thạc khẽ quát một tiếng, nhìn lấy trong sân cây liễu, đột nhiên nghĩ tới. Đã ba ngày không có cho liễu mội cho ăn thuốc lú. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian trở về trong phòng, rót một chén canh mạnh bà, một lần nữa đi đến sân nhỏ, đem canh mạnh bà đổ vào liễu mội gốc rễ. Liễu mội, ba ngày không có cho ngươi ăn, thật sự là xin lỗi a. Không sao, chủ nhân. Cắt đứt ba ngày thời gian, sẽ không có chuyện gì a. Không có việc gì, kỳ thật ta đã mở ra linh trí, có thể không lại dùng uống cái này canh. Không có việc gì liền tốt, bất quá, cái này canh còn phải tiếp tục uống. Tần Thạc chính ngồi tiếp liễu mội nói chuyện, đứng tại trên cây ba mắt quả đen, không chịu cô đơn xen vào một câu miệng, uống cái gì canh à, thơm như vậy. Thế nào, ngươi cũng muốn uống? Tần Thạc liếc qua trên cây ba mắt quả đen, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý biểu lộ. Đương nhiên, ba mắt quả đen đầu tiên là gật đầu một cái, nhìn đến Tần Thạc trên mặt biểu lộ, đột nhiên run một cái, nhớ tới lúc đó bị người này chi phối hoảng sợ, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Đương nhiên không muốn uống, ta là quả đen, không ăn canh. Cắt. Tần Thạc bĩu môi, cho liễu mội cho ăn xong canh mạnh bà về sau, hắn cưỡi xe đạp ra cửa. Vừa cưới ra thôn trấn không xa, hắn đột nhiên ngừng lại, trong miệng biểu ra một câu ngoạ tạo. Chỉ thấy phía trước hoang dã biến thành một cái to lớn công trường, tính ra hàng trăm công nhân cùng từng chiếc công trình xa, ngay tại khí thế ngất trời làm lấy sống. Hiệu suất này, Tần Thạc không khỏi hít vào một hơi. Nếu như không có đoán sai, tòa này chiếm diện tích cực lớn công trường, cũng là Lâm Chiếu Nguyệt muốn xây chẳng gác. Chỉ là không nghĩ tới động tác của nàng nhanh như vậy, mà lại cái này quy mô cũng lắp bắp. Tuy nhiên trước mắt vẫn là đào đất đóng cọc giai đoạn, nhưng nhìn cái này quy mô, hoàn toàn là cứ điểm cấp bậc. Tần Thạc chính nhìn lấy náo nhiệt, một bóng người từ đằng xa chạy vội mà tới. Tiền bối tới, mang theo một đỉnh xanh biếc nón bảo hộ kim lân, chạy đến Tần Thạc trước mặt, cười theo nói, hoan nghênh tiền bối đến thị sát công việc. Ta không phải, ta không có. Tần Thạc khoát tay chặn lại, nói, ta muốn đi huyện thành một chuyến, vừa tốt đi ngang qua nơi này. Các ngươi bận điệu, ta đi trước. Tiền bối chờ một chút. Kim lân chỉ Tần Thạc dưới thân xe đạp, hỏi dò, vãn bối đưa cho tiền bối chiếc xe đạp này, không biết tiền bối dùng được chứ? Rất tốt, như bay cảm giác. Nói xong, Tần Thạc giẫm mạnh bàn đạp, nhanh như điện chớp đi xa. Mẹ của ta ơi, thật đúng là bay a. Nhìn qua trong nháy mắt liền chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ Tần tiền bối, Kim Lân đầu tiên là một mặt chấn kinh, sau đó trên mặt lộ ra một vệ nụ cười sán lạ. Lễ vật này, xem như đưa đúng rồi. Hơn nửa canh giờ, Tần Thạc theo huyện thành đi mà quay lại, về tới nhà của mình. Cái kia đối với can tương mặt tả, bị hắn lấy trở về. Cùng một chỗ cầm về, còn có một bộ giấy đâm sửa đường công cụ, cùng hai mươi mấy cái giấy truyền hình. Những thứ này đầy đủ hắn thiêu một đoạn thời gian. Còn lại giấy đâm, toàn bộ hoàn thành về sau, lại từ Hoàng Đảo lái xe cùng một chỗ đưa tới. Cuối cùng có kiếm. Tần Thạc một tay can tương, một tay mặt tả. Cái này hai thanh giấy đâm kiếm, cùng hình ảnh có 8 phần giống nhau, tại làm công phương diện chỉ có thể nói cũng tạm được. Dù sao cũng liền mấy trăm đồng tiền đồ vật. Chất lượng cao không đi nơi nào. Thật muốn tinh phẩm, còn phải tìm vị kia âm sơn đâm giấy người. Người kia làm ra giấy đâm, lấy giả làm thật, gần như hoàn mỹ, hoàn toàn chọn không ra bất kỳ ma bệnh, cũng là giá cả thực sự quá cao. Một cái phổ thông dao găm, liền muốn 3 vạn. Định chế can tương mặt tả loại cấp bậc này danh kiếm, không có hơn 100 vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giấy đâm chất lượng càng tốt, có thể thừa nhận được thông linh phủ văn thì càng nhiều, đi qua thông linh cải tạo về sau, lấy được thành phẩm cũng liền càng hoàn mỹ hơn, uy năng cũng càng mạnh. Thì trước mắt mà nói, Hoàng Đào nhà giấy đâm tạm thời đủ, mà lại hàng đẹp giá rẻ, số lượng nhiều bao ăn no. Trước cải tạo một thanh can tương nhìn xem. Tần Thạc mang theo hai thanh trong kiếm can tương, đi vào thư phòng, tiến hành thông linh cải tạo. Từ khi tu luyện môn kia đại thánh yêu hồn lục, đồng thời đạt tới hồn dịch chi cảnh về sau, lực lượng tinh thần của hắn tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nương theo lấy tinh thần lực thủy biến, hắn đối với thông linh phủ văn lĩnh ngộ cùng sử dụng, cũng nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước. Cùng lần trước cải tạo cái kia thanh đồ long đao so sánh, lần này cải tạo can tương kiếm, muốn thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Ba ba bá. Tần Thạc tay cầm bút lông, phóng khoáng tự do, tại trên thân kiếm thật nhanh viết ra một cái phủ văn. Thứ 657. Làm Tần Thạc viết xuống thứ 657 cái thông linh phủ văn lúc, can tương theo trên bàn đằng không mà lên, tách ra từng đạo chói mắt hào quang màu đồng xanh. Kiếm này thông linh. Tần Thạc nhẹ phun một ngụm khí, đánh giá lơ lửng giữa không trung kiếm. Cả thanh kiếm toàn thân vì màu vàng xanh nhạt, kiếm hình hùng vĩ và cổ điển, quả thật trong kiếm chi đại trợ phu. Cũng đã thiêu cho ra đồ long đao một dạng, thanh này can tương kiếm đi qua thông linh cải tạo về sau, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến đến càng giống là một thanh thật kiếm. Đương nhiên, đồng dạng thật kiếm cũng không có như thế khắc khoe đặc hiệu. Không biết thanh kiếm này là không cùng Đồ Long đao một dạng kiệt ngao bất thuần. Tần Thạc tâm niệm nhất động, vươn tay, chậm rãi chụp vào lơ lửng giữa không trung can tương kiếm. Ong ong ong. Can tương kiếm không có công kích hắn, mà chính là phát ra từng đợt gào thét. Tần Thạc hơi biến sắc mặt. Không biết có phải hay không bởi vì tu luyện đại thánh yêu hồn lục nguyên nhân, hắn lại có thể nghe hiểu thanh kiếm này tại nói cái gì. Thư kiếm không sinh, hùng kiếm không sống, Tần Thạc yên lặng cảm thán một tiếng, không hổ là trong truyền thuyết can tương mạc ta kiếm, sinh muốn cùng một chỗ sinh, tử muốn cùng tử. Hiện tại, làm sắp xuất thế, lại không gặp được mạc tà, sau đó không muốn sống. Đừng đội tự sát, ta cái này đem lão bà ngươi tạo ra tới. Tần Thạc đành phải mạnh đánh lấy tinh thần, đối cái kia thanh mạc tà kiếm tiến hành thông linh cải tạo. 3 giờ sau, thứ 657. Đồng dạng là viết đến thứ 657 cái phù văn. Mạc tà kiếm, thông linh. Xuất hiện tại Tần Thạc trước mắt, là một thanh tản mát ra lục sắc quang mang kiếm. Cả thanh kiếm giống như là nghiêm chỉnh khối phỉ thúy xanh biết điêu khắc thành, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, quả nhiên là trong kiếm mỹ nhân. Ong ong ong. Ong ong ong. Can tương, mạc tà, hai thanh kiếm này một bên phát ra êm thai tiếng kiếm reo, một bên trên không trung nguyện chuyển mệ múa. Nhìn qua khoái lạc vô cùng. Liên tục cải tạo hai thanh kiếm Tần Thạc, lại là mệt mỏi thành một con chó, tê liệt trên ghế ngồi, động liên tục đầu ngón tay khí lực cơ hồ cũng không có. Ngày xong, hai thanh kiếm trôi đến trước mặt hắn, hướng về phía hắn không ngừng gật đầu. Bọn họ ngay tại hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Là Tần Thạc để chúng nó giành lấy cuộc sống mới, đồng thời phu thê đoàn tụ. Một cái là 657, một cái khác cũng là 657. Tần Thạc chầm chầm lấy trước mắt hai thanh kiếm này, đột nhiên hiểu được, không khỏi nết miệng cười một tiếng, tốt một cái 1314. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 121, dưa leo quá nhiều làm sao bây giờ cải tạo hết can tương mạc tà hai thanh kiếm này sau. Tần Thạc ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Một hơi viết 1314 cái thông linh phụ văn, nói thật, vẫn là thẳng phế thân thể. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, hắn ở nhà cho đại hoàng bồi bộ tiết, dạy nó như thế nào tiến hành tu luyện, trở thành một tên hợp cách yêu quái. Thuận tiện thật tốt nghiên cứu một chút cái kia bộ đại thánh yêu hồn lục. Cảm giác được ích lợi không nhỏ. Nếu như nói thân thể là cơ sở, cái kia linh hồn cũng là hạch tâm. Không cơ sở thì phế. Không hạch tâm sẽ bị loạn. Cơ sở muốn mạnh, hạch tâm muốn vững vàng. Tần Thạc đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước, hắn chỉ có một thân cường đại tinh thần lực, lại không biết như thế nào vận dụng, kết quả bị đầu kia hoàng đại tiên tàn hồn thừa lúc vắng mà vào, suýt nữa bị thiệt lớn. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, linh hồn của mình thành chính mình lớn nhất khiếm khuyết. Nhục thân phòng ngự mạnh hơn, một khi đụng phải am hiểu linh hồn công kích đối thủ, cái kia lại thân thể mạnh mẽ, cũng là uổng công. Mà bây giờ, dựa vào bộ này đại thánh yêu hồn lục, hắn rốt cục đem sau cùng một khối khiếm khuyết cho bổ sung. Lại đụng đến hoàng đại tiên đối thủ như vậy, hắn hoàn toàn không cần vận dụng tiểu lục thủ, theo dựa vào lực lượng của mình, liền có thể tiện tay trấn áp. Tiến hành linh hồn tu luyện, còn có một số ngoài định mức chỗ tốt. Cái kia chính là, cảm giác của hắn năng lực cùng tư duy năng lực thu được đại phúc tăng lên, thậm chí phát sinh chất thuế biến. Cảm chi năng lực, theo trước kia ngũ quan cảm giác, thuế biến cho tới bây giờ linh hồn cảm giác. Dựa theo đại thánh yêu hồn lục nói, đây là thần niệm. Thần niệm quét qua, không chỗ không quan sát, không gì không biết, thì cùng ra đa một dạng. Rất nhiều mắt thường hoặc là lỗ tai không cách nào cảm giác được chi tiết, đều có thể bị thần niệm nhìn rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như thế, thần niệm còn có thể đối với những khác nhân tạo thành ảnh hưởng. Làm thần niệm đủ cường đại lúc, một đạo thần niệm nghiền ép lên đi, có thể xứ đối phương linh hồn bị trấn áp, trực tiếp bất tỉnh đi, thậm chí tại chỗ não tử vong. Đây mới gọi là chân chính giết người ở vô hình. Tần Thạc trước mắt mới vừa vận đạn sinh ra chính mình thần niệm, vẫn còn vô cùng ban đầu giai đoạn. Hắn hiện tại thần niệm có khả năng phạm vi bao phủ, giới hạn tại lấy chính mình làm trung tâm phương viên 30m bên trong, vượt qua phạm vi này, thần niệm tỉ mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, theo hắn không ngừng tu luyện, thần niệm sẽ biến càng ngày càng cường đại, nhìn đến cũng càng ngày càng xa. Đến mức tư duy năng lực, Tần Thạc hiện tại không chỉ có thể dùng đầu óc của mình khai bình mới, thậm chí có thể mở lập phương, cùng làm thêm phép trừ một dạng dễ dàng. Thả trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tư duy năng lực mạnh lên, hắn vô luận là học tập phù văn, vẫn là tập võ luyện kiếm, hiệu suất đều tăng lên thật nhiều. Lại tăng lên 1 cm, không tệ. Tần Thạc nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Trải qua hắn không ngừng luyện tập, hắn thần niệm không ngừng trưởng thành, có thể dò xét lớn nhất cự ly xa, theo lúc đầu không đến 1m, đã trưởng thành đến bây giờ hơn 30m. Căn phòng này phòng, cùng tiền viện hậu viện, đều tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Hết thảy đều không chỗ che thân. Sát Bách, đại hoàng chính nhắm hai mắt, như cái lao tiên một dạng tĩnh tọa tu luyện. Tiền viện, cái kia ba mắt quạ đen đang cùng Liễu Muội nói thì thầm. Hậu viện, Nhị Hắc, Tam Hoa cùng Manh Manh, ngay tại trong ruộng, tận chức tận trách đang không ngừng mọc ra thảo. Cách đó không xa dây leo trên kệ, treo đầy từng cây dưa leo, cà tím. Trước đó hắn trồng những cái kia trái cây rau xanh mầm non, hiện tại nên đón bội thu kỳ, mà lại là sản lượng đại bạo phát. Những ngày gần đây, hắn ăn dưa leo đều nhanh ăn luôn. Không sai, loại này dùng huyết đan nước cùng quỷ châu trồng ra tới dưa leo, hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, rất mỹ vị. Nhưng một ngày ba bữa ăn, cũng chịu không được ga tựa như câu kia kinh điển danh ngôn nói, mỗi cái nữ thần sau lưng đều có một vị lồi nàng lồi đến muốn nói nam nhân. Giờ này khắc này, Tần Thạc cũng là loại này tâm tình. Sớm biết như thế thì không nên trồng nhiều như vậy. Tần Thạc thu hồi thần niệm, có chút nhức đầu thở dài, nhưng mà ai biết, sản lượng sẽ biến thái như vậy. Ta một người, căn bản là ăn không hết. Đại hoàng, nhị hắc, tam hoa cùng manh manh bọn họ mấy cái, giống như hắn, đều nhanh ăn luôn. Đến bây giờ, thà rằng ăn cỏ, cũng không chịu lại ăn dưa leo. Ăn không hết, vậy chỉ có thể chôn dưới đất làm phân bón. Nhưng dạng này cũng quá lãng phí. Muốn không? Đem bán lấy tiền. Tần Thạc xoay người ngồi xuống, đôi mắt càng ngày càng sáng. Những thứ này dưa leo ẩn chứa linh khí, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng đối với hắn đồ vô dụng, không có nghĩa là đối với người khác cũng vô dụng. Lần trước, hắn đưa dưa leo cho Lâm Chiếu Nguyệt mấy người ăn thời điểm, mấy người bọn họ phản ứng, thế nhưng là khoa trương vô cùng. Chứng minh trồng này dưa leo cũng không phải là thật vô hiệu. Đem bán lấy tiền, cần phải có hy vọng. Bán cho ai đây? Tần Thạc lật tới muốn đi, phát hiện tối lý tưởng giao dịch đối tượng, ngoại trừ Lâm Chiếu Nguyệt bốn người kia bên ngoài, còn thật không có người nào. Hắn trồng ra tới dưa leo, nói ít cũng phải mấy ngàn khối tiền một cái đi. Người còn chớ ngại đắt. Thiện nghi, hắn còn không bán đây. Chắc gờ giúp bên trong ngược lại là có không ít người tu hành, mà lại mỗi một cái đều là thổ hảo, nói chuyện rất như bức cái chủng loại kia. Nhưng hắn không biết cái nào. Cứ như vậy tìm đi qua, hỏi một câu, đạo hữu, muốn dưa leo sao? Người khác đoán chừng sẽ coi hắn là biến thái đi. Trước đi tìm hiểu một chút. Tần Thạc đi vào hậu viện, hái được hai mươi mấy cây dưa leo, bỏ vào trong một cái túi. Sau đó mang theo cái này một túi dưa leo, cưỡi xe đạp liền đi ra cửa. Rất nhanh. Hắn liền đến khoảng cách thôn trấn ba dặm bên ngoài cái kia đại công điện. Khá lắm. Hai ba ngày không gặp, quy mô là càng lúc càng lớn, chiếm diện tích gần như sắp bắt kịp toàn bộ Thái Bình trấn. Phải biết, Thái Bình trấn tại vứt bỏ trước đó, thế nhưng là ở tốt mấy ngàn cư dân. Công trình lớn như vậy, nói ít cũng phải mười mấy cái ước đi. Tần Thạc dừng lại xe đạp, mang theo dưa leo, đi vào công trường, vừa đi vừa nhìn, càng xem càng giật mình. Dưới lòng đất lại bị đào sâu vài chục thước. Một số vừa mới tưới nước bê tông, độ dày vậy mà đạt đến vài mét. Cái này tu chính là chạm gác. Cái này rõ ràng tu chính là chiến tranh pháo đài a, mà lại là thế giới đại chiến cấp bậc. Đứng lại, ngươi là ai? Một tên mang theo màu đỏ nón bảo hộ công nhân ngăn cản Tần Thạc, một mặt cảnh giác chất vấn, nơi này là thi công trọng địa, người không có phận sự, nghiêm cấm đi vào. Ta là. Tần Thạc đang chuẩn bị mở miệng giải thích, một bóng người chạy vội mà tới, vừa nhìn thấy cặp kia mang tính tiêu chí đôi chân dài thì biết là người nào. Vị này là khách quý của ta, ngươi đi mau đi. Lâm Chiếu Nguyệt hướng về phía mũ đỏ vung tay lên, tiếp lấy một mặt áy náy đối Tần Thạc nói, những người này đều là từ bên ngoài tìm đến, không biết Tần tiền bối, cho nên không có việc gì. Tần Thạc khoát khoát tay, cười nói, tận trung cương vị công tác, ngược lại là đáng giá khen ngợi. Tiền bối nhân hậu. Lâm Chiếu Nguyệt nho nhỏ vỗ một cái mông ngựa về sau, nói, tiền bối đi tới nơi này là có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không có việc gì, tới xem một chút các ngươi. Tần Thạc giơ lên cái túi trong tay, cười híp mắt nói, không phải sao, mang cho ngươi điểm ngươi thích nhất dưa leo tới. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 122, các ngươi muốn mấy cây a? Nhìn đến cái kia tràn đầy một túi dưa leo, Lâm Chiếu Nguyệt mặt đỏ lên. Tiền bối làm sao biết nàng thích ăn nhất dưa leo loại này rau xanh, còn đưa nhiều như vậy tới? A không đúng. Nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, những thứ này dưa leo sẽ không phải là loại kia dưa leo a? Cũng là ngươi lần trước tại nhà ta ăn dưa leo. Tần Thạc cười nói, vừa mới hái, cam đoan ban đầu bắn ra nguyên vị. Thế Lâm Chiếu Nguyệt nhỏ khẽ hít một hơi. Không hổ là tiền bối, vừa ra tay cũng là nguyên một túi dưa leo, thật sự là quá hảo hoa xa xỉ. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, người ở đây nhiều lại hỗn tạp, còn xin tiền bối rời bước, chúng ta chuyển sang nơi khác bàn lại. Mấy cây dưa leo mà thôi, đến mức làm đến cùng dưới làm việc giống như sao? Tần Thạc trong lòng thầm nhủ một tiếng về sau, gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Hắn theo Lâm Chiếu Nguyệt, xuyên qua ồn ào công trường, đi vào một tòa lâm thời lập nên căn phòng, còn gặp được hai vị người quen, Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn. Tiền bối đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhìn đến Tần Thạc đến cửa, hai người đều là một mặt vui mừng quá đỗi biểu lộ, đuổi vội vàng đứng dậy nên đón, một trận hỏi han ân cần. Tiền bối sao lại tới đây? Bạch Thiết Sơn kêu gọi Tần Thạc ngồi, Kim Lân thì thừa cơ tiến đến Lâm Chiếu Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng lấy Tần Thạc thính giác, hoàn toàn nghe nhất thanh nhị sở. Lâm Chiếu Nguyệt trả lời một câu, đừng hỏi nhiều như vậy, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Nói, nàng đóng cửa lại. Gian phòng bên trong có một trương bàn hội nghị. Tần Thạc ngồi tại cái bàn một bên, Lâm Chiếu Nguyệt ba người thì ngồi tại một bên khác. Vừa bạn, các ngươi ba cái đều tại. Tần Thạc theo trong túi xuất ra một cái dưa leo, đặt lên bàn, hôm nay tới là đưa một số dưa leo cho các ngươi ăn. Hắn còn chưa nói xong, Kim Lân chính là một tiếng kinh hô, là tiền bối nhà dưa leo. Ba người toàn bộ ánh mắt bị trên bàn cái này dưa leo lớn hấp dẫn. Thật sự là quá đẹp. Bọn họ lần trước ăn cũng là loại này dưa leo, ăn còn muốn ăn, sau khi trở về còn một luôn nhớ mãi không quên. Không chỉ là bởi vì cái này dưa leo cực sự mỹ vị, mà chính là loại này dưa leo vậy mà ẩn chứa một tia linh khí, vô luận là người bình thường, vẫn là bọn hắn những người tu hành này sĩ, ăn đều có lợi thật lớn. Nó dược hiệu có thể so với tu hành dược tề. Nội bộ tổ chức nghiên cứu ra tu hành dược tề, có thể kích phát thân thể tiềm năng, xúc tiến tu hành, nhưng đều có tác dụng phụ. Mà loại này dưa leo lại là thuần thiên nhiên, ăn chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nó giá trị có thể nghĩ. Lâm Chiếu Nguyệt trừng mắt liếc lên tiếng kinh hô Kim Lân về sau, ánh mắt nhìn về phía Tần Thạc, nói, tiền bối, ngài nói tiếp. Những thứ này dưa leo đều là miễn phí tặng cho các ngươi ăn. Không cần tiền. Toàn diện không cần tiền. Tần Thạc đem còn lại hơn 20 căn dưa leo toàn bộ bày tại trên bàn. Cái gì? Lần này, liền Lâm Chiếu Nguyệt đều không thể bảo trì trấn định. Nàng một hồi nhìn lấy trên bàn dưa leo, một hồi nhìn về phía Tần Thạc. Khắp khuôn mặt là rung động. Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn hai người, nhìn đến trên bàn xả ra đến chỉnh chỉnh tề tề dưa leo, cũng toàn bộ bị chấn động đến. Tiền bối, không được a, những thứ này dưa leo quá chân quý. Lâm Chiếu Nguyệt đứng người lên nói ra, chúng ta trước đó thụ ngài nhiều như vậy chiếu cố, há có thể. Đừng nóng nội, trước chờ ta nói xong. Tần Thạc duỗi ra một cái tay, hạ thấp xuống áp, đợi Lâm Chiếu Nguyệt lần nữa ngồi xuống về sau, nói, những thứ này dưa leo là miễn phí tặng cho các ngươi ăn thử. Bất quá, các ngươi ngày sau lại nghĩ ăn mà nói, vậy coi như muốn thu tiền. A. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiền bối lại là tới. Bán dưa leo. Thế nào? Tần Thạc nhìn lấy ngây người như phong ba người, nói, ta bán cái dưa leo, cần phải không có vấn đề gì chứ? Không có. Không có vấn đề. Ba người tranh thủ thời gian lắc đầu. Tuy nhiên Tần tiền bối đến cửa bán dưa leo rất kỳ quái. Nhưng giờ này khắc này không phải bắt quái thời điểm, bọn họ muốn làm, cũng là phối hợp tiền bối. Một cái người bán, một cái người mua. Dù sao những thứ này dưa leo là đồ tốt, có tiền còn chưa nhất định mua được đây. Các ngươi đều thấy được, ta trồng ra tới dưa leo, không chỉ có cái đầu lớn, còn bao ngọt, không ngọt không cần tiền, ăn khỏe mạnh hơn. Tần Thạc thuận miệng nói vừa tách ra vài câu về sau, nhìn trước mắt ba người, nói, các ngươi ý như thế nào? Không có vấn đề. Lâm Chiếu Nguyệt không chút do dự nói, tiền bối dưa leo, có bao nhiêu, chúng ta muốn bao nhiêu? Đúng đúng. Kim Lân cũng đội vàng nói, tiền bối dưa leo là cái bà bối, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Bạch Thiết Sơn không nói gì, mà chính là yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, cha nhìn chính mình ngân hàng tài khoản số dư còn lại. Cái gì? Chỉ có hơn 100 vạn. Bạch Thiết Sơn nhìn lấy tài khoản của chính mình số dư còn lại, nhịn không được nhíu mày. Chút tiền như vậy, có thể mua mấy cây dưa leo a? Các ngươi là thật tâm muốn mua? Tần Thạc biểu lộ nghiêm túc nói, các ngươi có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng, ta người này không thích bị miễn cưỡng, cũng không thích miễn cưỡng người khác. Lâm Chiếu Nguyệt, một vạn cái thực tình. Kim Lân, tiền bối, chúng ta là thật vô cùng ưa thích ngài dưa leo. Bạch Thiết Sơn, tiền bối, ngài hãy nói cái giá đi. Vậy được. Tần Thạc nhìn qua chém đinh chặt sắt ba người, gật đầu nói, ta trồng ra tới không phải phổ thông dưa leo, cho nên giá tiền phương diện hơi nhỏ quý, một cái muốn nhiều như vậy. Nói, hắn vươn một bàn tay. Đây là 50 vạn. Vẫn là 500 vạn. Nhìn đến Tần Thạc giơ lên 5 ngón tay, ba người nhịn không được toàn thân chấn động. 5000 khối. Tần Thạc nhìn qua một mặt khiếp sợ ba người, có điểm tâm hư mà nói, nếu như chê đắt mà nói, xem ở người quen phân thượng, ta lại cho các ngươi giảm một chút. Không không không. Lâm Chiếu Nguyệt vội vàng nói, chúng ta không phải chế đắt, mà chính là tiền bối mở ra giá cả, thật sự là quá tiện nghi. Cái gì? Một cái dưa leo 5000 khối còn tiện nghi? Tần Thạc nhìn thoáng qua Lâm Chiếu Nguyệt, lại nhìn một chút điên cuồng gật đầu Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn, hít vào một hơi về sau, nói, vậy các ngươi cảm giác được bao nhiêu tiền so sánh phù hợp? Hắn là thật không hiểu. Rốt cuộc, đây là hắn lần thứ nhất bán đồ ăn. Hắn làm sao biết chính mình trồng ra tới những thứ này dưa leo, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Cái này, Lâm Chiếu Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, nói, vạn bối cảm thấy, lại lật cái gấp 10 lần, 5 vạn khối tiền một cái cần phải so sánh phù hợp. Tại trong tổ chức, có mấy loại đối ngoại đại lượng bán ra hạ cấp tu hành dược tề. Trong đó, có một loại cấp D tu hành dược tề, một chi 10 vạn tả hữu, nàng đã từng ăn rồi, dược hiệu so sánh mãnh liệt, tương đương với tận mấy cái tần tiền bối dưa leo. Nhưng tu hành dược tề có tác dụng phụ, mà dưa leo ăn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tổng hợp cân nhắc tới, tần tiền bối những thứ này dưa leo, bán được một cái 5 vạn khối tiền, xem như so sánh phù hợp. 5 vạn, một cái. Nghe được Lâm Chiếu Nguyệt báo ra tới con số, Tần Thạc nhất thời náo tử ông ông. Một chữ, phát tài. Nhà hắn trong hậu viện, thế nhưng là treo đầy từng cây dưa leo, nói ít cũng có 100-200 cây. Dưa leo bán xong, còn có cà tím, mướp đắng, hạt ngô. Hắn dường như thấy được một đầu kim quang sáng lạn đại đạo, phát tài đang ở trước mắt. 5 vạn một cái, bán. Tần Thạc vỗ bàn một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy ba người, xin hỏi, các ngươi muốn mấy cây? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 123, một kiếm khai sơn, trên trời người tới nguyên lai kiếm tiền càng như thế nhẹ nhõm. Sau khi về đến nhà, Tần Thạc móc điện thoại di động, nhìn lấy phía trên cái kia một chuỗi chữ số, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. 500 vạn. Ngay tại vừa mới, Lâm Chiếu Nguyệt ở trước mặt cho hắn chuyển khoản 500 vạn, theo hắn nơi này dự định 100 căn dưa leo. Mấy ngày sau, nàng sẽ đích thân đến cửa lấy. Tần Thạc căn bản thì không nghĩ tới, hắn dưa leo lại đáng tiền như vậy. Cái này hắn muốn không phát tài cũng khó khăn. Chỉ cần nắm giữ huyết đan cùng Quỷ Châu, là hắn có thể liên tục không ngừng trồng ra loại này một cái 5 vạn dưa leo, hoặc là cái khác trái cây rau xanh. Quá trình đơn giản lại nhẹ nhõm. Hắn chỉ cần đem hạt giống mua về, dùng chính mình tiểu lục thủ thúc đẩy sinh trưởng thành mầm non, sau đó hướng trong đất trồng. Còn lại công tác trong nhà trấn trạch bốn thú sẽ thay hắn hoàn thành. Căn bản không cần hắn quan tâm. Còn có so cái này thoải mái hơn kiếm tiền phương thức sao? Tần Thạc lắc đầu. Bất quá, đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng sử dụng, viên tiêu huyết đan đã tiêu hao đem gần một nửa. Chôn trong đất viên kia Quỷ Châu cũng toàn bộ biến thành khí tinh hoa, bị trong đất những thực vật kia hấp thu. Cần phòng ngừa chú đáo. Tần Thạc sờ lên cằm, âm thầm cân nhắc lên. Huyết đan đến từ đỏ quan tài, Quỷ Châu đến từ lệ quỷ. Hai thứ đồ này, đúng lúc tại Hắc Nhạn Sơn bên trong tìm được, mà lại số lượng không ít. Vốn là ta là chuẩn bị cậu thả lên. Tần Thạc lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động cái kia một chuỗi chữ số, thở dài, thế nhưng là, người ta cho nhiều lắm. Lão đại, cầu văn ngươi, lại phân ta một cái đi. Tần Thạc sau khi đi, ba người vây quanh như thế nào phân dưa leo, sinh ra một điểm nho nhỏ mâu thuẫn. Kim Lân có ý tứ là, những thứ này miễn phí bạch chơi dưa leo, ba người bọn họ tự mình chia cắt, đằng sau dùng tiền mua dưa leo. Đến lúc đó lại nói, kết quả, Lâm Chiếu Nguyệt không đồng ý phương án của hắn. Nhóm này miễn phí tặng không dưa leo, chỉ phân cho Kim Lân hai cái, Bạch Thiết Sơn hai cái, chính nàng hai cái. Đi ra ngoài làm việc từ Dương Dương, cũng lưu lại hai cái. Đến mức còn lại dưa leo, Lâm Chiếu Nguyệt chuẩn bị nộp lên đến tổ chức, giao cho tổ chức đến xử lý. Đến tiếp sau 100 căn dưa leo, nàng cũng chỉ tính toán lưu lại 30 căn dùng riêng, còn lại 70 căn đều lên giao tổ chức. Dù sao, nàng mua dưa leo tiền đều là tổ chức phát xuống kinh phí. Lão đại, ngươi bây giờ đều lên tới cấp 2 đặc phái viên, mà lại tu vi đạt đến ngũ phẩm, thuộc về tọa trấn một phương chư hầu. Chiếm chút tổ chức tiện nghi thì thế nào? Một tay nắm lấy một cái dưa leo Kim Lân, liễu lo không ngừng, nỗ lực thuyết phục Lâm Chiếu Nguyệt. Kim Lân đồng chí, ngươi loại tư tưởng này có thể không được. Lâm Chiếu Nguyệt không nói lời nào, Bạch Thiết Sơn lại là nhịn không được nói, chắc không được đội trưởng có thể ngồi lên đặc phái viên chi vị, mà ngươi đến nay vẫn là một tên ngoại vi. Thứ. Kim Lân bĩu môi một cái, nói thật giống như ngươi không phải ngoại vi một dạng. Ha ha, vậy cũng là lão hoàng lịch. Bạch Thiết Sơn lấy ra một cái màu đen sách nhỏ, tại Kim Lân trước mặt lung lay, đáp ý nói, thấy không, thủ dạ người giấy phép, buổi sáng hôm nay vừa gửi tới. Ngoa tào. Nhìn đến Bạch Thiết Sơn trên tay màu đen sách nhỏ, Kim Lân nhất thời một mặt hâm mộ nói, tốt ngươi cái lão bạch, vậy mà gạt chúng ta lén lút thân thỉnh giấy phép. Sự kiện này, ta đã biết. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc Kim Lân, thản nhiên nói, từ Dương Dương về tổng bộ một chuyến, cũng là vì xin giấy phép, trở thành một tên hành tẩu nhân gian thủ giả người. Cái gì? Kim Lân toàn thân chấn động, vẻ mặt đưa đám nói, làm nửa ngày, thì thừa ta một cái ngoại vi á. Tạm thời là. Lâm Chiếu Nguyệt tiếng nói nhất chuyện, có điều, rất nhanh liền không ngừng người một người. Nghe vậy, Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn hai trên mặt người đều lộ ra phân chấn chi sắc, tổ chức cuối cùng đồng ý cho chúng ta tăng phái nhân thủ rồi. Không sai. Lâm Chiếu Nguyệt gật gật đầu, nói, vài ngày trước, ta đem theo tần tiền bối cái kia bên trong đạt được trên tình báo về sau, phía trên mở một trận hội nghị. Không chỉ có đem ta lên tới cấp 2 đặc phái viên, còn chuẩn bị khẩn cấp điều động nhóm nhân thủ thứ nhất tới. Quá tốt rồi. Kim Lân thua tay trong tay dưa leo, một mặt hưng phấn nói, có tổ chức tiếp viện, chúng ta liền có thể làm một vụ lớn. Không đủ. Lâm Chiếu Nguyệt lại là lay động đầu, cười khổ nói, hiện ở trong nước chính là thời buổi rối loạn, nội bộ tổ chức cao thủ đều bận rộn khắp nơi đi dập lửa, nào có ở không đến trợ giúp chúng ta. Bị tổ chức phái tới, đều là một số chấp vá lung tung ngoại vi nhân viên. Mà Hắc Nhạn Sơn tình huống, các ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Lấy chúng ta trong tay chút thực lực ấy, chủ động xuất kích, không khác nào tự tìm đường chết. T. Bạch Thiết Sơn cùng Kim Lân đồng thời hít vào một hơi, biểu lộ trầm trọng. Kim Lân có chút không cam lòng nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này, cái gì cũng không thể làm sao. Cái kia được nhiều nhảm chán a, nếu như Hắc Nhạn Sơn 10 năm không có động tĩnh, vậy chúng ta chẳng phải là muốn làm ngồi 10 năm. Đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn lấy hai tên thủ hạ, dừng một chút về sau, chậm rãi nói, kỳ thật, ta đã mời ngoại viện. Là ai? Cái này một hai ngày liền sẽ đến, mà lại, người kia các ngươi đều biết. Ngày kế tiếp, Tần Thạc mang theo Can Tương Mạc Tà hai thanh kiếm, rời nhà, đi vào khoảng cách thôn trấn mấy dặm bên ngoài không người vùng núi. Không sai, đem thân thể tu dưỡng tốt về sau, hắn lại chuẩn bị đi ra ngoài luyện kiếm. Vừa vặn, đang luyện kiếm đồng thời, thuận tiện kiểm nghiệm một chút Can Tương Mạc Tà hai thanh kiếm này uy năng. Đi vào luyện kiếm chi địa, Tần Thạc thần niệm quét một lần xung quanh, xác định không ai về sau, gỡ xuống sau lưng hai thanh kiếm. Một thanh Can Tương, một thanh Mạc Tà. Trước theo thanh kiếm kia bắt đầu đâu? Ân, vẫn là nữ sĩ ưu tiên đi. Can Tương, đem lão bà ngươi cho ta mượn dùng một chút. Ao ngong. A, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắc hắc, coi như ngươi đáp ứng. Tần Thạc cầm trong tay Mạc Tà kiếm, nhảy đến trên một tảng đá mặt. Ở phía trước của hắn là nghiêm chỉnh mặt từ Huyền Vũ Nham tạo thành vách núi, trải qua 5 tháng ăn mòn, y nguyên cứng rắn như lúc ban đầu. Hắn trước đó ở chỗ này luyện qua kiếm, kiếm khí rơi ở trên vách núi mặt, chỉ có thể lưu lại không đến 1 mét sâu kiếm ngân. Hôm nay vừa vặn dùng mặt này đá thử vàng, đến kiểm nghiệm một chút hắn Can Tương Mạc Tà kiếm. Mạc Tà, phải xem ngươi rồi. Tần Thạc nhẹ nhàng nuốt ve trong tay Mạc Tà kiếm, nguyên bản màu xanh biết thân kiếm biến đến càng thêm tái rồi. Ngâm. Một tiếng to rõ kiếm ngân vang sau, từng đạo lục quang theo Mạc Tà kiếm phun ra, lộc lẫy. Sau đó, Tần Thạc hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, chém. Tần Thạc từ trên cao đi xuống, sử xuất một chiêu thường thường không có gì lạ chặt chém. Một đạo lại mạnh lại sáng, càng hơn thân kiếm quang mang gấp trăm lần kiếm khí màu xanh biếc, vượt qua không gian cùng thời gian, trong nháy mắt chạm tại ngoài mấy chục thước trên vách đá. Không có bất kỳ cái gì thanh âm sinh ra. Đạo kiếm khí này đụng ở trên vách núi, vô thanh vô thức, dường như hỏa tan đồng dạng. Một lúc sau, răng rác một tiếng, một đầu khe nước to lớn đột nhiên xuất hiện, càng nứt càng mở, càng nứt càng đại. Mặt này vách núi lại bị một phân thành hai. Hảo kiếm, tốt kiếm pháp, hảo kiếm khách. Ngay tại Tần Thạc bị chính mình cái này một kiếm chi uy cho kinh hãi đến lúc đó, theo trên không đột nhiên bay tới một thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, 100m không trung, lơ lửng một thanh kiếm, mà trên thân kiếm thì đứng đấy một tên người áo trắng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 124, đạo hữu, ngươi mang giấy sao chẳng lẽ? Tần Thạc nhìn lấy trên không người áo trắng, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành. Toàn thân áo trắng, hai tay quấn phía sau, chân đạp phi kiếm, ngựa không mà đi. Loại này ra sân phương thức, đầy đủ đẹp trai, cũng đầy đủ bức cách. Thế nhưng là, gần nhất không khí lạnh xuôi nam, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh à, mà lại, hôm nay cơn gió rất là huyên áo. Hô, nói cái gì đến cái gì? Một trận đến từ phương Bắc đại thảo nguyên gió lạnh, theo trên không mãnh liệt thổi qua. Sừng sững không trung tên kia người áo trắng, nhất thời bị thổi làm một trận ngã trái ngã phải, kém chút từ phía trên rơi xuống. Lấy Tần Thạc thị lực, còn có thể thấy rõ ràng, vị này người áo trắng kỳ thật đã sớm bị cong đến bờ môi phát ồ, sắc mặt tái xanh. Lúc này thổi gió lạnh, càng là liên tiếp đánh tốt dùng mình mới phát. Tần Thạc thầm cười một tiếng. Người trẻ tuổi kia vì chắc bước, cũng là liều mạng. Đạo hữu, ta xuống. Người áo trắng rốt cục gánh không được một trận này tiếp một trận phương Bắc gió lạnh, thao túng dưới chân phi kiếm, hướng xuống hạ xuống. Nhìn ra được, người này đối ngự kiếm phi hành cái này môn kỹ thuật cao, cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Giống như là một tên vừa học lái xe nữ tài xế, một hồi nhanh, một hồi chậm, mở siêu siêu bẹo bẹo, thỉnh thoảng đến cái dừng ngay. Tần Thạc nhìn đều lo lắng, sợ đối phương một sai lầm, từ phía trên đọc xuống. Nửa phút đồng hồ sau, vị này không biết từ nơi nào xuất hiện người áo trắng, cả người mang kiếm, hữu kinh vô hiểm hạ xuống mặt đất. Tần Thạc đầu tiên là nhìn thoáng qua kiếm của đối phương, so tầm thường kiếm, kích thước phải lớn hơn rất nhiều, vừa lớn vừa rộng, có vẻ hơi cồng kềnh. Loại này kiếm, không tiện làm thịt người, nhưng thuận tiện mang người. Lại nhìn kiếm chủ nhân, một thân kinh điển vĩnh không lỗi thời bạch đi kiếm khách cách ăn mặc, tuấn giật tiêu sái, khí chất xuất trần, đến mức ngũ quan tướng mạo. Tiểu hỏa tử vóc người ngược lại là thẳng tiêu chí, chỉ là có chút bất nam bất nữ. Nói nam nhân đi, bộ dạng quá âm nhu, còn tu mi đầu. Có thể nói nữ nhân đi, lại có hầu kết, mà lại cái này thường thường không có gì lạ dáng người, cũng không giống nữ nhân a. Sau cùng, Tần Thạc đạt được một cái kết luận, đây chính là giới tu hành tiểu thị tươi, cùng ngôi sao giới tiểu thị tươi một dạng, đều là thắng bại khó phân. Làm cho đạo hữu bị chê cười. Ác xì hơi, ác xì hơi. Người áo trắng nhảy tới mặt đất, đi đến Tần Thạc trước mặt, vừa mở miệng, liền ngay cả tục đánh mấy cái nhảy mũi, liền bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Người áo trắng đại quĩnh, hai tay ở trên người sờ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thạc, lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép đủ cười. Đạo hữu, ngươi mang giấy sao? Tần Thạc sửng sốt một chút về sau, lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đi ra ngoài từ trước tới giờ không mang giấy. Sau cùng, người áo trắng chạy đến cách đó không xa một dòng suối nhỏ một bên, đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ về sau, rồi mới trở về. Tại hạ Tân Như Ý, ứng bằng hữu tới yêu cầu, đến chỗ này. Vừa mới phát giác được bên này kiếm khí kinh người, hình như có danh kiếm xuất thế, liền bay đi tới nhìn một chút, kết quả không có ý nhìn thấy đạo hữu luyện kiếm. Đạo hữu vừa mới cái kia khai sơn một kiếm, kinh diễm tuyệt luân, khiến tại hạ tâm trí hướng về, nhịn không được lên tiếng bình luận vài câu, còn hy vọng đạo hữu đừng nên trách. Người áo trắng hướng về phía Tần Thạc liền ôm quyền, cùng là kiếm tu, còn không biết xưng hô như thế nào đạo hữu. Tân Như Ý. Tần Thạc trong lòng hơi động, danh tự giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn ôm quyền đáp lễ lại, ta gọi Tần Thạc, cũng không phải là cái gì kiếm tu, luyện kiếm chỉ là một môn nghiệp dư yêu thích. Nghiệp dư yêu thích. Tân Như Ý liếc qua cái kia mặt bị một kiếm bổ ra vết núi, nhịn không được khỏe mắt hơi hơi có quắc một chút. Nếu như cái này gọi nghiệp dư, cái kia trên đời còn có chuyên nghiệp sao? Mà lại, hắn thu tầm mắt lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần Thạc trong tay lục kiếm, lại nhìn một chút cách đó không xa một thanh thanh đồng kiếm. Nội tâm âm thầm chấn kinh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này hai thanh linh khí bức người kiếm, không phải bình thường kiếm. Cùng sư phụ hắn dùng cái kia thanh Lôi Tiêu kiếm so sánh, không chút thua kém, chỉ sợ cũng bạn người không được một tuyệt thế hảo kiếm. Làm một tên kiếm tu, hắn đối trên đời này danh kiếm, cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay. Thế mà, trước mắt hai thanh kiếm này, hắn vậy mà chưa từng nghe thấy, chỉ là nhìn qua khá quen. Cùng hắn trong trí nhớ hai thanh kiếm có chút giống, nhưng cũng không phải rất giống. Mà lại, cái kia hai thanh kiếm chính đặt ở nhà bảo tàng quốc gia bên trong làm trấn quán chi bảo, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cổ quái, thực sự quá cổ quái. Tân Như Ý hít vào một hơi về sau, đem ánh mắt rơi vào Tần Thạc trên thân, nội tâm lại là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nắm giữ hai thanh danh kiếm, còn nắm giữ một thân quần quần vô cùng kiếm khí, còn như thế tuổi còn trẻ, không hợp thói thường. Quả thực so với hắn không hợp thói thường. Tân Như Ý biết giới tu hành quy củ, lần đầu gặp mặt, chớ có hỏi nội tình, cũng đừng xưng huynh gọi đệ. Có thể thật vất vả đụng phải như thế một vị người trong đồng đạo, không kết bạn một phen, há không đáng tiếc. Hắn trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi Tần đạo hữu, thế nhưng là ở phụ cận đây? Không sai. Tần Thạc gật gật đầu. Vậy thì tốt quá. Tân Như Ý vỗ tay một cái, cao hứng nói, ta bị bằng hữu mời đi theo, vừa vặn cũng ở phụ cận đây, nói không chừng cùng Tần đạo hữu là hàng xóm đây. Không có khả năng. Tần Thạc đầu tiên là lay động đầu, tiếp lấy hỏi một câu, ngươi ở đây? Tân Như Ý nhe răng cười nói, Thái Bình Trấn. Tần Thạc. Tân Như Ý tiếp tục nói, bạn tốt nhà, trước mắt còn tại tu kiến bên trong, tạm thời không có cách nào ở người. Sau đó liền tại phụ cận Thái Bình Trấn bên trong, an bài cho ta một căn phòng. Chờ một chút. Tần Thạc nhịn không được xen lời hắn, ngươi nói vị bằng hữu nào, sẽ không phải họ Lâm a? A. Tân Như Ý kinh hô một tiếng nói, chẳng lẽ Tần đạo hữu cũng nhận biết hảo hữu của ta Lâm Chiếu Nguyệt? Xem như nhận biết đi. Tần Thạc gật gật đầu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên người áo trắng, đột nhiên nghĩ tới, tại cái kia hắn trước đây không lâu gia nhập Long Bắc tu hành nhị quần bên trong, có một vị quần hữu, có thể không liền gọi Tân Như Ý à? Khá lắm. đây là quần hữu gặp quần hữu, họ phợt lìn mặt nền a. Thật không nghĩ tới, lão đại lại đem Bạch Ti kiếm tân như ý cho mời tới. Chậc chậc, quá mặt bài. Có vị cao thủ này gia nhập liên minh, chúng ta cái này không cất cánh đi. Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn hai người đi tại Thái Bình trấn trên đường phố, nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm người nào. Nói ít điểm nói nhảm, vội vàng đem người tìm được trước. Bạch Thiết Sơn đánh gãy thao thao bất tuyệt Kim Lân, không nhịn được nói, muốn là đem người làm mất rồi, chúng ta có thể chịu không nổi. Ngay tại hơn 2 giờ trước, đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt dọn tới cứu binh, cuối cùng từ đường xa mà đến rồi. Tân Như Ý, giới tính cũng rõ, tuổi tác không biết, kiếm đạo tông sư Lôi Thanh Hà quan môn đệ tử, Long Bác tu hành nhị quần lặn xuống nước đặc nhân, giới tu hành một viên từ từ bay lên kiếm tu ngôi sao. Tu vi của người này cao cường, kiếm đạo thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, danh xưng 500 năm vừa ra. Một năm trước, học xong thất truyền mấy trăm năm ngự kiếm phi hành thuật, một lần hành động hành động toàn bộ kiếm tu giới. Đúng rồi, người này ưa thích Bạch Ti cách ăn mặc, cho nên người xưng Bạch Ti kiếm. Bởi vì Lâm Chiếu Nguyệt Lâm thời có việc, sau đó liền đem tiếp đai Tân Như Ý nhiệm vụ giao cho Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn hai người. Bọn họ mang theo vị này Bạch Ti kiếm đi vào phụ cận Thái Bình trấn, vì hắn an bài chỗ ở trạm gác còn tại khẩn cấp tu kiến bên trong. Với bạn, Thái Bình trấn có rất nhiều bỏ hoang nhà, đơn giản thu thập một chút liền có thể ở người. Dù sao cũng chỉ là lâm thời ở vài ngày. Vị kia Tân Như Ý cũng là tương đối tốt nói chuyện, không có ghét bỏ ở lại hoàn cảnh đơn sơ, chỉ nói là muốn một người tại trên trấn dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh. Nào nghĩ tới, cái này một đi dạo, người đều không thấy. Đến cùng đi đâu? Kim Lân nắm lấy đầu, một mặt buồn bực nói, chúng ta đem toàn bộ thôn trấn đều tìm khắp cả, nửa cái bóng người đều không tìm được. Sẽ không phải rời đi thôn trấn, chạy đi ra bên ngoài đi. Trung quanh nơi này đều là núi, rất dễ lạc đường a. Bạch Thiết Sơn cũng là thở dài một tiếng. Trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng, thật vất vả trông một vị thực lực cao cường ngoại viện, có thể cái này ngày đầu tiên liền đem người làm mất rồi. Chuyện này là sao a đạo hữu, ngươi lại suy nghĩ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm ẩn ẩn từ phương xa truyền đến, Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn toàn thân chấn động, đội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cùng chạy tới. Rất nhanh, bọn họ liền thấy người bọn họ muốn tìm. Ngoại trừ Tân Như Ý bên ngoài, lại còn có một người quen bọn họ kính yêu nhất Tần Tiên Bối. Chỉ thấy, Tần Tiên Bối bước nhanh đi ở phía trước, Tân Như Ý thì là hấp tấp theo ở phía sau, trên mặt lộ ra Kim Lân quen thuộc biểu lộ. Hắn quỳ liếm Tần Tiên Bối lúc, cũng là loại vẻ mặt này. Cái này, Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn liếc nhau, trên mặt biểu lộ hơi nhỏ phức tạp. Vốn cho rằng tới là ngoại viện, kết quả tới là tranh sủng đối tượng A tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 125, mạnh nhất ngoại viện ở bên người Tần Tiên Bối. Tân công tử, Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn chủ động chào hỏi. Tần Thạc dừng bước lại, mặt mỉm cười, ngày hôm qua dưa leo ăn ngon không? Hai người gấp đội vàng gật đầu. Đi theo Tần Thạc sau lưng Tân Như Ý thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người này nhận biết Tần Đạo Hữu cũng không kỳ quái. Dù sao Tần Đạo Hữu cùng Lâm Chiếu Nguyệt biết nhau, mà hai người này lại là Lâm Chiếu Nguyệt thủ hạ. Nhưng bọn hắn vì sao xưng hô Tần Đạo Hữu vì tiền bối? Tần Đạo Hữu rành rành như thế tuổi trẻ, làm sao lại tiền bối? Còn có, dưa leo lại là chuyện gì xảy ra? Còn đang nghi hoặc. Vị kia Tần Đạo Hữu lưu lại một câu gặp lại về sau, đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất ở phía trước một cái đường đi góc rẽ. Đạo Hữu dừng bước. Tân Như Ý đang muốn đuổi theo, lại bị Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn ngăn lại. Tân công tử, sắp trời đã tối, chúng ta trở về đi. Dù sao Tần Tiền Bối liền ở tại trên trấn, về sau ngươi muốn cùng Tần Tiền Bối giao lưu so tài lời nói, có rất nhiều cơ hội. Thôi được. Tại hai người khuyên bảo, Tân Như Ý từ bỏ đuổi theo dự định, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Chính mình như thế thành tâm thành ý Tần Đạo Hữu, vì sao cũng là không đáp ứng đây? Tân Như Ý u buồn thở dài về sau, ánh mắt rơi vào Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn trên thân hai người, giữ vững tinh thần nói, "Đến, các ngươi nói cho ta một chút, vị này Tần Đạo Hữu rốt cuộc là ai?" Rốt cuộc thoát khỏi. Tần Thạc về sau nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vậy thần kinh a nào có vừa gặp mặt liền muốn bái hắn làm đại ca, còn muốn cùng hắn lẫn nhau xâm nhập giao lưu một phen. Đúng rồi, tên kia còn muốn dùng chính mình ngự kiếm phi hành thuật đến trao đổi hắn trụ cột kiếm thuật. Hắn tại chỗ thì cự tuyệt. Không phải hắn không nỡ. Hắn học cái này môn trụ cột kiếm pháp 999, là theo vong thượng mua về, căn bản thì không có thèm. Vấn đề là, cái này môn trụ cột kiếm pháp 999, hắn có thể luyện thành, không có nghĩa là người khác cũng có thể luyện thành. Hắn có thể luyện thành, hoàn toàn là theo dựa vào trong cơ thể mình tạo hóa chi khí. Mà trong cơ thể người khác cũng không có cái đồ chơi này. Giống hắn như thế thuần lương người, thực sự không làm được hãm hại lừa gạt sự tình, cho nên không thể không cự tuyệt đối phương đi giao dịch. Về đến nhà, Tần Thạc liếc mắt liền thấy trong sân tĩnh tọa tu luyện đại hoàng. Có mô có dạng. Không tệ. Tần Thạc biểu dương một câu, buổi tối đến phòng ta, lại cho ngươi bồi bổ tiết. Go. Đại hoàng kêu một tiếng về sau, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Tần Thạc đi vào thư phòng, đem can tương mạc tà hai thanh kiếm treo trên tường. Hôm nay một phen thử kiếm, kết quả làm người vừa lòng. Thư kiếm mạc tà, tĩnh như xử nữ, kiếm khí im ắng, nhưng bình tĩnh sau lưng là đủ để chạm cắt hết thảy sắc bén. Hùng kiếm can tương, xâm lược như hỏa, mỗi ra một kiếm đều rất giống tư thế hào hùng, khí thôn 10.000 dặm như hổ, tại lực phá hoại phương diện càng hơn một bậc. Hai thanh kiếm đều có đặc sắc, nhưng không thể nghi ngờ đều là hảo kiếm. Cái kia hội ngự kiếm phi hành ra hỏa, đối với hắn hai thanh kiếm này thế nhưng là khen không dứt miệng, thẳng khoa trương là tuyệt thế hảo kiếm. Còn một mực nghe ngóng hai thanh kiếm này lai lịch, Tần Thạc đương nhiên sẽ không nói, hai thanh kiếm này là mình mời người sơn trại can tương mạc tà kiếm, sau đó đi qua chính mình thông linh cải tạo, sau cùng mới lấy thành kiếm. Hắn chỉ nói một câu tổ truyền, liền đem người kia cho đánh ra. Các ngươi là không có gặp. Vị kia Tần đạo hữu tiện tay một kiếm, liền có thể bắn ra dài mấy chục thước kiếm khí, dòng dã một mặt vách núi, đều bị hắn một kiếm chặt đứt. Khủng bố như thế kiếm đạo tu vi, không có mấy chục năm khổ tu, căn bản không có khả năng. Dù sao ta là mặc cảm. Lâm Chiếu Nguyệt chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, vì chính mình mời tới ngoại viện cao thủ Tân Như Ý, bày tiệc mời khách. Kết quả, Tân Như Ý đua động đều không động một cái, vào xem lấy nói chuyện, mà lại ba câu không rời Tần đạo hữu. Ngồi ở một bên chủ nhà Lâm Chiếu Nguyệt, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nàng thật vất vả đem người bạn thân này của mình mời đi theo, chuẩn bị hai ngày nữa lên núi một chuyến, khởi xướng một lần cỡ nhỏ dò xét hành động. Kết quả, nàng người bạn thân này đối sắp đến hành động hoàn toàn không quan tâm, ngược lại đối lần thứ nhất gặp mặt Tần tiền bối tràn đầy hứng thú. Há mồm Tần đạo hữu, im miệng Tần đạo hữu, cùng mê muội giống như, chỉ có thể nói Tần tiền bối mị lực, da trẻ nam nữ thông sát đá dưa leo đến đi. Đúng lúc này, Kim Lân bưng một bàn rau trộn dưa leo từ bên ngoài đi vào, trong miệng còn hét lớn, đến nếm thử Tần tiền bối nhà dưa leo vừa cắt. Từ đầu tới đuôi vẫn chưa đụng đũa Tân Như Ý, nhìn đến cái kia một bàn rau trộn dưa leo, nhất thời đôi mắt sáng lên, cầm đũa lên. Tần đạo hữu nhà dưa leo, cái kia nhất định phải thật tốt nhấm nháp một chút. A, quả nhiên ăn ngon. Lần ăn này, đũa thì không dừng lại tới. Trong nháy mắt, nghiêm chỉnh bàn rau trộn dưa leo liền bị một mình hắn gió cuốn mây tan giống như xử lý. Sau khi ăn xong còn tới một câu, có thể một bàn nữa à? Kim Lân hít vào một hơi, một bàn mười bạn a. Bạch Thiết Sơn thở dài nói, cái này phương pháp ăn quá xa xỉ. Lâm Chiếu Nguyệt cắn răng một cái, cắt. Sau 10 phút, liên tục xử lý ba món ăn rau trộn dưa leo Tân Như Ý, sờ lên cái bụng, một bản thỏa mãn nói, cái này dưa leo rất là mỹ vị, mà lại ẩn chứa linh khí, không tệ không tệ. Sau đó, hắn lại hướng về phía Lâm Chiếu Nguyệt nói, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi khoản đãi, sơn hào hải vị dễ kiếm, linh khí chi thực khó cầu a. Ta cũng bất quá là mượn hoa nhân phật. Lâm Chiếu Nguyệt một mặt hào phong nói ra, kỳ thật, nàng thịt đau muốn chết. Gia hỏa này cũng quá tham ăn, thời gian một cái nháy mắt, liền xử lý 6 cái dưa leo. Đây cũng không phải chuyện tiền, mà chính là những thứ này dưa leo đều đến từ Tần tiền bối, a là Tần tiền bối tự mình giao cho trên tay của nàng, mỗi một cây đều đầy đủ chân quý. Tần đạo hữu tại kiếm pháp phía trên, thiên tài tuyệt diễm, tạo nghệ kinh người, không nghĩ tới còn có thể trồng ra như thế cực phẩm dưa leo, đích thật là một vị khó lường cao nhân a. Tân Như Ý phê bình một câu về sau, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, nói đi, chúng ta cái gì thời điểm hành động? Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Đã ăn người ta dưa leo, vậy thì phải thay người làm việc. Không cần vội vã như thế. Lâm Chiếu Nguyệt nói ra, trong núi sương mù nồng nặc, tình huống bị quyện, nguy cơ từ phía. Chúng ta mặc dù chỉ là tại khu vực bên ngoài làm một số tình báo siêu tập hoạt động, nhưng cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới là. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tân Như Ý gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu, ngươi nói, chúng ta mời Tần đạo hữu tham gia hành động lần này, sẽ như thế nào? Lâm Chiếu Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì, loại chuyện này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngày thứ hai, Tần Thạc cho Lâm Chiếu Nguyệt phát một cái tin, để cho nàng đến cửa lấy dưa leo. Một buổi sáng sớm, hắn thì từ hậu viện hái 100 căn dưa leo, còn có một số cà tím cùng cà chua. Dưa leo là dùng đến giao dịch, cà tím cùng cà chua thì là đưa cho Lâm Chiếu Nguyệt ăn. Kiếm lời người ta 500 vạn, đưa chút tiểu tạp phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, nếu như đối phương ăn rồi về sau cảm thấy rất tốt, muốn cùng hắn mua sắm, vậy thì càng tốt hơn. Hơn 10 phút sau, Lâm Chiếu Nguyệt tự mình mở một chiếc xe tới, ai cũng không mang, thì một mình nàng. Tần Thạc đem nàng lên vào trong nhà. Đây là 100 căn dưa leo, buổi sáng vừa hái, ngươi điểm một chút. Còn có những thứ này cà tím cùng cà chua, là tặng cho ngươi ăn, vị đạo không so dưa leo kém. Ta giúp ngươi đem đến trên xe đi. Đối mặt một mặt nhiệt tình tiền bối, Lâm Chiếu Nguyệt nhất thời có chút không biết làm sao. Nhất là, hôm qua Tân Như Ý cùng với nàng nói một câu nói, kỳ thật, ngươi không cần tìm ta làm ngoại viện, mạnh nhất ngoại viện ngay tại bên cạnh ngươi. Nàng nằm ở trên giường, lật qua lật lại, một đêm đều ngủ không được. Tìm tiền bối làm ngoại viện. Không thể không nói, cái chủ ý này, thật sự là quá điên cuồng. Lâm Chiếu Nguyệt trộm nhìn thoáng qua đang giúp nàng chuyển dưa leo Tần tiền bối, trái tim nhỏ một trận phanh phanh nhảy, trong lòng ý nghĩ kia đột nhiên càng mãnh liệt. Vì máy tính, vì quốc gia, vì hòa bình thế giới. Nàng nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi đến Tần Thạc trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Tiền bối. Nhìn lấy trương này nho nhã hiền hòa mặt, Lâm Chiếu Nguyệt đại não đột nhiên trống rỗng. Chuẩn bị đã lâu lời nói, toàn bộ quên sạch. Nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ biệt xuất một câu, "Vạn bối muốn ngươi." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 126, vì lý do an toàn, ngươi tốt nhất thượng tiên ngươi lại bị bệnh. Nhìn đến Lâm Chiếu Nguyệt bộ này, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Tần Thạc phản ứng đầu tiên cũng là cô nương này có bệnh. Lần trước thời điểm, nàng cũng là nhăn nhăn nhó nhó, vùng vây rất lâu, mới mời tự mình ra tay chữa bệnh. Chính mình mò. Khu khu, chính mình trị liệu hơn nửa giờ, lúc này mới giúp nàng tay đến bệnh trừ, triệt để chữa khỏi nàng trên lưng quỷ nện cái nguyên rủa. Mà lần này, nhìn nàng cái này bối rối cùng do dự biểu lộ, sợ là bệnh không nhẹ a tới đi. Tần Thạc rối ra tay của mình, lấy một bộ lao đông y giọng điệu nói, lúc này là nơi nào không thoải mái. A. Lâm Chiếu Nguyệt mộng một chút về sau, đuổi đội vàng khoát tay nói, tiền bối hiểu lầm, văn bối không có bệnh. Có bệnh chữa bệnh, cùng ta tuyệt đối không nên khách khí. Không có bệnh, văn bối thật không có bệnh. Vậy ngươi vừa mới, Vạn bối là muốn mời tiền bối rời núi, a không, lên núi một chuyến. Thì cái này. Sau khi nghe xong, Tần Thạc thở dài. Nguyên lai là hắn hiểu lầm, đối phương thật không có bệnh, đáng tiếc. Lâm Chiếu Nguyệt một đôi mắt đẹp theo dõi hắn, ngừng thở, thận trọng nói, tiền bối ngài đáp ứng. Kỳ thật, ta cũng dự định đi trên núi đi một chuyến. Tần Thạc gật đầu nói, đã các ngươi cũng muốn lên núi, vậy liền cùng một chỗ tổ cái đội đi. Quá tốt rồi. Lâm Chiếu Nguyệt vui mừng quá đỗi. Có Tần tiền bối vị này siêu cấp cao thủ gia nhập, lần này siêu tập tình báo hoạt động, nam thắng. Đừng nội. Tần Thạc nhìn vẻ mặt kích động Lâm Chiếu Nguyệt, nói, chúng ta tuy nhiên đều là lên núi, nhưng mục đích không giống nhau. Các ngươi là vì siêu tập tình báo, mà ta là vì tìm một chút đồ vật. Cái này xin tiền bối yên tâm. Lâm Chiếu Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, nói, sau khi vào núi, tiền bối nếu là muốn đơn độc hành động, có thể tùy thời rời khỏi đơn vị, chúng ta tuyệt sẽ không chậm trễ tiền bối ngài hành động. Vậy là tốt rồi. Tần Thạc cười gật đầu một cái, các ngươi cái gì thời điểm xuất phát? Hậu thiên. Được, vậy liền hậu thiên cùng một chỗ lên núi. Lâm Chiếu Nguyệt mang theo cái kia 100 căn dưa leo, một mặt vui vẻ đi. Tần Thạc mang theo can tương mặc tả, cũng ra cửa. Còn có 2 ngày thời gian thì phải vào núi rồi, hắn chuẩn bị nắm chặt thời gian luyện kiếm, tăng thêm một bước một chút chính mình phát ra năng lực. Chu cột kiếm pháp 999, hắn đã luyện đến 36 tầng. Hắn dự định 2 ngày này đột kích một chút, nhìn có thể hay không một lần hành động xông vào đến 40 tầng. Tần đạo hữu, xin đợi nhiều. Ấy, đừng đi a. Mới vừa đi tới nửa đường, một bóng người đột nhiên ngăn ở phía trước hắn, xem xét cái kia một thân phong tao bạch tí đi, thì biết là người nào. Tần Thạc không nói hai lời, quay đầu liền đi. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp người này ra mặt dày độ. Vô luận hắn đi đến đâu, đối phương thì theo tới đâu, thì cùng cái kẹo da trâu mở dạng, bỏ cũng không rơi. Tần Thạc đành phải ngừng lại. Nhìn chằm chằm đối phương mắt, ngữ trọng tâm trường nói, ta không hứng thú làm sư huynh của ngươi, cũng không dạy được ngươi bất kỳ kiếm thuật. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là một tên mới nhập môn tân thủ. Tần đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Tân Như Ý một mặt thành khẩn nói, tối hôm qua sau khi trở về, ta suy nghĩ cả đêm, giật mình phát giác, chính mình hôm qua hành động hoàn toàn chính xác quá mức càng rỡ. Hôm nay tới, là tìm Tần đạo hữu ngươi ngay mặt nói xin lỗi. Ồ. Tần Thạc nhìn đối phương tấm kia thắng bại không phân mặt, bán tín bán nghi nói, thật chỉ là xin lỗi. Tân Như Ý chém đinh chặt sắt nói, chỉ là nói xin lỗi, lại không cái khác. Vậy được. Tần Thạc gật gật đầu, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi có thể đi về. Khắc. Đừng a. Tân Như Ý chẹn họng một chút về sau, đội bằng nói, Tần đạo hữu đi ra ngoài luyện kiếm, vừa bạn, ta cũng muốn ra cửa luyện kiếm, không bằng cùng một chỗ kết người bạn đi. Tần Thạc nhìn thoáng qua hắn, trên mặt lộ ra ta liền biết không có đơn giản như vậy biểu lộ. Tân Như Ý thì là một mặt cười ngượng ngùng. Đi thôi. Tần Thạc nhấc chân đi về phía trước. Nếu như chỉ là cùng một chỗ luyện kiếm lời nói, cũng không phải không được. Hắn tu luyện kiếm thuật cũng không phải bí mật gì, coi như bị đối phương toàn bộ nhìn sạch sành sanh, cũng không có gì. Dù sao đối phương cũng học không được. Mặt khác, là một tên giữa đường xuất gia nghiệp dư tuyển thủ, hắn cũng muốn nhìn xem, giống Tân Như Ý dạng này tuyển thủ nhà nghề, đến cùng là cái gì mức độ. Trước đó Lâm Chiếu Nguyệt đến cửa tìm hắn lấy dưa leo lúc, hướng hắn tiết lộ một chút, vị này Tân Như Ý kiếm thuật mức độ, tại kiếm tu giới, xem như xếp hàng đầu, thuộc về nghiệp giới nổi danh nhân sĩ. Hai người kết bạn, một đường hướng tây, đi vào luyện kiếm chẳng sở. Vẫn là ngày hôm qua cái chỗ cũ. Có thể nhìn đến, cái kia mặt độ cao vượt qua 50m huyền vũ nham vết núi, có hai đầu 10 phần bắt mắt vết nước. Nhỏ bé đầu kia là mạc tà lưu lại, một cái khác đầu càng rộng, đồng thời hiện ra bạo liệt hình dáng cái khe to lớn, thì là càn tương lưu lại. T. Tuy nhiên hôm qua đã từng gặp qua, nhưng hôm nay lần nữa nhìn đến cái này hai đầu vết nước lúc, Tân Như Ý nguyên nhịn không được gầm thầm hít vào một hơi, mặt lộ vẻ rung động. Quá mạnh. Tại kiếm tu giới, có thể một kiếm chém ra hiệu quả như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là kiếm tu giới đỉnh lưu. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tân Như Ý mới đối Tần Thạc như thế cảm thấy hứng thú, một mực quấn lấy hắn thỉnh giáo kiếm thuật. Thế mà, hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Mặc cho hắn nói toàn môi, Tần Thạc chỉ có một cái thái độ, ta sẽ không, ta không rảnh, ta không dạy. Mà Tân Như Ý, hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Tần đạo hữu, hôm qua ngươi chỉ xuất lưỡng kiếm. Tân Như Ý chỉ trên vách đá cái kia hai khe nước, hiếu kỳ nói, hôm nay, ngươi chuẩn bị ra mấy cái kiếm. Không biết. Tần Thạc lay động đầu về sau, nói, chờ cái gì thời điểm mảnh này vách núi triệt để sập, ta thì kết thúc công việc về nhà. Tân Như Ý không lời nào để nói, trong lòng chỉ có một câu 666. Tần Thạc đem chính mình mang tới can tương mạc tạc kiếm, phóng tới một bên, đơn giản hoạt động một chút gân cốt. Ầm ầm, liên tiếp thanh âm như sấm, từ trên người hắn không ngừng truyền ra. Cũng không lộ vẻ to con thân thể, lại tản mát ra núi cao vạn trượng giống như vĩ nạn khí tức. Tân Như Ý nhìn liễu cả lưỡi. Vị này Tần đạo hữu, quả nhiên là yêu nghiệt, ta không chỉ có tu luyện ra một thân có 102 kiếm khí, không nghĩ tới, tại nhục thân phương diện tu luyện, vậy mà cũng như thế biến thái. Sau đó, Tân Như Ý nhìn về phía Tần Thạc ánh mắt, càng thêm lửa nóng. Ngươi không phải đến luyện kiếm à? Chính hoạt động thân thể Tần Thạc, gặp Tân Như Ý hung hăng nhìn thấy chính mình, cau mày nói, làm sao đứng ở nơi đó, chỉ xem không luyện. Luyện, cái này luyện. Tân Như Ý vội vàng cầm ra của mình kiếm, chạy đến cách đó không xa bắt đầu diễn luyện. Không thể không nói, tuyển thủ nhà nghề cũng là tuyển thủ nhà nghề. Nhìn xem người ta kiếm thuật này động tác, chạm, bổ, chọn, đâm, trêu chảo, gọi là một cái chuyên nghiệp, gọi là một cái xinh đẹp. Không chỉ có cảnh đẹp ý vui, uy lực cũng là không tầm thường. Lấy Tân Như Ý thân thể làm trung tâm, phương viên đếm trong phạm vi 10 thước, đều bị từng đạo kiếm khí vô hình cho bá phủ. Đột nhiên, Tân Như Ý hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Nhìn như một kiếm, nhưng thật ra là dòng dã 36 đạo kiếm chiêu, toàn bộ hòa vào một kiếm này bên trong. Mũi kiếm bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói bạch quang. Oanh! Một kiếm này ẩn chứa vô tận uy năng, chấn động đến phương viên vài trăm mét không khí, ông ông trực hưởng, tựa như lôi đình nổ rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo rực sáng vô cùng ánh kiếm màu trắng, theo mũi kiếm nổ bắn ra mà ra, xé rách không gian, bắn tại 100m có hơn trên vách đá. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia mặt trên vách đá lưu lại một cái đường kính vượt qua 5m hang lớn. Đen xỉ, sâu không thấy đáy. Ba ba ba. Tần Thạc vỗ tay, nói một tiếng, "Mẫu." Nêu xấu. Tân Như Ý thu kiếm, hướng về Tần Thạc đi tới, khắp khuôn mặt là khiêm tốn nói, cùng Tần đạo hữu so sánh, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngươi quá khiêm nhường. Tần Thạc lắc đầu, nói, ta cũng chính là luyện ra được kiếm khí, so ngươi một chút lớn như vậy một chút, tại phương diện khác, nhưng là kém xa tít tắp ngươi. Há lại chỉ có từng đó một chút. Tân Như Ý ở trong lòng đậu đen rau muốn một tiếng về sau, nói, Tần đạo hữu, ta đã diễn luyện hết một lần, hiện tại tới phiên ngươi. Sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Thạc. Hôm qua, hắn chỉ thấy Tần đạo hữu xuất thủ lượng kiếm, hoàn toàn chưa đủ nghiền. Được. Tần Thạc đi qua, từ dưới đất cầm lấy mạc tà kiếm. Sau đó, hắn hướng về phía đứng tại mười mấy mét có hơn Tân Như Ý nói, vì lý do an toàn, ngươi tốt nhất thượng thiên. Cái gì? Tân Như Ý một mặt mộng bức. Tần Thạc nói rõ chi tiết nói, ta luyện kiếm thời điểm, ách, kiếm khí tràn ra có chút lớn. Vì lý do an toàn, ngươi tốt nhất bay đến bầu trời, miễn cho bị kiếm khí của ta gây thương tích. Minh bạch. Tân Như Ý yên lặng gật đầu một cái, sau đó giẫm lên kiếm, lắc lắc ung dung bay lên trên đi. Tần đạo hữu, cái này độ cao như thế nào? Cao thêm chút nữa. Được. Hiện tại cái này độ cao đủ chưa? Không sai biệt lắm. Nói xong, Tần Thạc giơ tay lên bên trong mạc tà kiếm, cũng là một cái thuận tay chạm. Hiu. Một đạo vượt qua dài 40m kiếm khí, đem mặt đất cày ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đứng tại gần 100m không trung Tân Như Ý, nhìn lấy chính mình chỗ mới đứng vừa rồi, đã bị từng đạo hủy diệt hết thể kiếm khí bao phủ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Còn tốt chính mình lên trời, nếu không, thì thật lên trời. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 127, cung nên tiền bối rời núi cuối cùng là kiếm pháp gì? Danh danh như thế đơn giản, thậm chí là lộn xộn, lại vẫn cứ cầm giữ có kinh thiên động địa như vậy đại uy năng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân, tâm ngầm mà đấm chết voi? T. Ngự kiếm bay ở 100m không trung Tân Như Ý, cúi đầu nhìn lấy tại mặt đất điên cuồng đồng dạng luyện kiếm Tần Thạc. Trong miệng cuồng hút lấy đến từ cực bắc chi địa gió lạnh. Trên mặt rung động mẹ ta nghiêm chỉnh năm. Vâng. Nương theo lấy Tần Thạc động tác, từng đạo như bài sơn đảo hải kiếm khí gào thét mà ra, hoành tạo tứ phương. Phương biên trong vòng 500 thước đều bị những thứ này kinh khủng kiếm khí bao phủ, chỗ chi phối, chỗ nghiền ép, chỗ hủy diệt. Cái kia mặt huyền vũ nham vết núi sớm đã phân mảnh, phía trên hiện đầy từng cái giống như mạng nhện cái khe to lớn, đều là bị từng đạo kiếm khí cho chém ra tới. Thứ 37 tầng. Làm thành công đột phá đến trụ cột kiếm pháp thứ 37 tầng cảnh giới lúc, Tần Thạc rốt cục cũng ngừng lại. Ồ, nhìn lấy đã phân mảnh vết núi, cùng đồng dạng phân mảnh mặt đất, Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn luyện kiếm lúc qua đầu nhập, đến mức không có chú ý tới, hoàn cảnh xung quanh đã bị hắn phá hư thành cái này điều dạng. Đau đầu. Lần sau luyện kiếm lại phải lần nữa tìm một chỗ. Tần Thạc thở dài, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua trong tay mạc tà kiếm, nhịn không được miệng méo cười một tiếng. Hảo kiếm a. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn cảnh giới trước mắt, căn bản không có khả năng tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Nhưng có mạc tà kiếm, kiếm khí bí lực, một lần hành động tăng lên gấp bội. Chiến lực của hắn cũng bởi vậy bạo tăng. Bởi vì cái gọi là đẳng cấp không đủ, trang bị đến tiếp cận. Hôm qua chỉ là ngưu đao tiểu thí, hôm nay mới kiểm tra xong thanh này mạc tà kiếm uy lực chân chính. Một chữ, mạnh. Tần Thạc hài lòng cười một tiếng, khẽ bước trong tay mạc tà kiếm. Ông ngong ngong. Bị mò chính là mạc tà, phát ra âm thanh, cũng là bị phóng tới một bên can tương kiếm. Sờ một chút thế nào? Tần Thạc bĩu môi, đi qua đem rung động không nghỉ can tương kiếm nắm bắt tới tay phía trên. Được, không mò lão bà ngươi, mò ngươi tổng được rồi. Chính bụng trộm theo trên không bay xuống Tân Như Ý, nghe được Tần Thạc nói một mình, nhất thời một cái lảo đảo, kém chút cắm xuống tới. A, ngươi làm sao nhanh như vậy thì xuống? Tần Thạc nhìn thấy rơi xuống đất Tân Như Ý, nói, ta bên này còn không có luyện qua đâu, muốn không, ngươi lại trời cao đái một lát. Đều đợi bao giờ, không đợi. Tân Như Ý hai tay ôm lấy cánh tay, sợ run cả người nói, phía trên gió lớn, lại Tần Thạc trong lòng thầm cười một tiếng, vậy ngươi, ta là tới cáo tử. Tân Như Ý tấm kia bị đông cứng đến phát xanh trên mặt, lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Hôm nay cùng Tần đạo hữu cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ giao lưu, tuy nhiên thời gian không phải rất dài, nhưng tại hạ được ít lợi không nhỏ, được gợi ý lớn. Đáng tiếc lâm thời có việc gấp, không thể không cùng Tần đạo hữu tạm biệt. Ngày sau có cơ hội, lại tìm Tần đạo hữu thỉnh giáo. Nói xong, vị này trước đó đối Tần Thạc dây dưa đến cùng Bạch Tí kiếm, không lưu luyến chút nào đi, phất phất tay, không mang đi một tháng mây. Người a, chưa đâm vào tường gạch chưa từ bỏ ý định. Tần Thạc đưa mắt nhìn Tân Như Ý triệt để đi xa, nhẹ nhàng lay động đầu. Sau đó từ trong túi lấy ra một hạt bị ngạn hoa hạt giống, ném vào trong miệng, bổ sung hao tổn tinh lực. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn tay cầm can tương, tiếp tục một vòng mới luyện kiếm. Sau 5 tiếng, Một tiếng ầm vang tiếng vang, khói bụi tràn ngập. Cái kia mặt to lớn Huyền Vũ Nham vách núi cũng nhịn không được nữa, triệt để sụp đổ, vỡ thành vô số khối nham thạch. Cùng lúc đó, Tần Thạc cũng một lần hành động xông vào đến trụ cột kiếm pháp thứ 38 tầng. Thật đáng mừng. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục. Tần Thạc thu kiếm về nhà, lên núi đến ngược 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tần Thạc ban ngày chạy đến giã ngoại luyện kiếm, lúc buổi tối thì là chạy trong nhà tu luyện cái kia bộ Dịch Cân Kinh. So với tiến triển thần tốc trụ cột kiếm pháp 999, bộ này Dịch Cân Kinh Quân Lâm Thiên Hạ bản tu hành tiến độ thì là chậm chạp rất nhiều, trước mắt y nguyên ngừng lưu tại tầng thứ 3 thanh cấp phù đồ cảnh giới. Dù sao, trụ cột kiếm pháp có 999 tầng, mà bộ này Dịch Cân Kinh chỉ có chỉ là 8 tầng cảnh giới. Chậm một chút cũng là rất bình thường. Từ khi tu luyện Dịch Cân Kinh về sau, nhục thể của hắn tố chất lại đến một bậc thang. Vô luận là thể lực, sức chịu đựng vẫn là khôi phục năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Tần Thạc lại là muốn càng tiến một bước, bởi vì đột phá đến tầng thứ 4 cảnh giới Lam cấp phù đồ về sau, hắn liền có thể luyện được một thân tiên tiên chân khí, mà có chân khí gia trì, trụ cột của hắn kiếm pháp liền có thể như hổ thêm cánh, uy lực nâng cao một bước. Hắn gấp há trên núi địch nhân, thật là đáng sợ. Vì tự vệ, hắn không thể không nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tuy nhiên ra ra để hắn không nên khinh cử vọng động, nói chính đang cho hắn nghĩ biện pháp. Nhưng Tần Thạc lại là đã đợi không kịp, quyết định đi trên núi đi một lần. Một là vì làm gieo giống ruộng tài liệu trở về. Quỷ Châu đã sớm tiêu hao hết, viên tiêu huyết đan cũng sắp khô kiệt. Vì không ảnh hưởng kiếm tiền kế hoạch, hắn nhất định phải nhanh giải quyết thiếu phân bón vấn đề. Hai là sờ sờ địch nhân nội tình. Khoảng cách ba mắt quả đen đến cửa sự kiện đã qua gần 10 ngày, trên núi bên kia một mực không có cái gì động tĩnh, phá lệ gió êm sóng lặng. Có thể càng như vậy, Tần Thạc ngược lại càng là lo lắng. Lo lắng đây là trước bao tác bình tĩnh, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích. Trong mấy mắt đã đến Tần Thạc cùng Lâm Chiếu Nguyệt thời gian ước định. Buổi sáng 6:30, Tần Thạc kết thúc tu luyện, thở dài, đáng tiếc hắn đã tu luyện tới thanh cấp phù đồ đỉnh phong cảnh giới, còn kém tới cửa một chân thì có thể đột phá đến lam cấp phù đồ cảnh giới. Nhưng đột phá bình cảnh thường thường là khó khăn nhất. Cho dù hắn có tạo hóa chi khí trợ giúp, chỉ sợ cũng cần 3 năm ngày mới có cơ hội đột phá bình cảnh, cũng không có thời gian. Hôm nay thì phải vào núi rồi, hắn đã không có thời gian đến tiến hành tu luyện. Tin tức tốt là, môn địa trụ cột kiếm pháp 999 bị hắn một hơi vọt tới đệ 41 tầng, lại thêm can tương mạc tà. Cho dù không có chân khí gia trì, uy lực cũng đầy đủ. Tần Thạc đi ra phòng ngủ, nhìn lấy ở phòng khách tính tọa tu luyện đại hoàng, nói: "Chớ luyện, đợi lát nữa theo ta cùng một chỗ lên núi." "Go." Đại hoàng nhảy một chút đứng lên, hai con mắt lập lòe tỏa sáng. Ngoại trừ mang đại hoàng lên núi bên ngoài, Tần Thạc còn chuẩn bị mang cái kia ba mắt quạ đen cùng một chỗ lên núi, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Có như thế một cái đến từ địch nhân nội bộ tên con kiếp, hắn sau khi vào núi mới có thể như cá gặp nước. Nửa giờ sau, Tần Thạc chuẩn bị thỏa đáng, tiến lặng bàn điểm một cái. Tu vi, không rõ công pháp, Kim Trung Thiết Bố Sam, đại viên mãn, trụ cột kiếm pháp 41, Dịch Cân Kinh, thanh cấp, vũ khí, can tường, mặc tà dược phẩm, bị ngạn hoa hạt giống 50, canh mạch bà 1L, đi theo một con chó, chiến sủng một con quạ, dẫn đường đảng một gốc bàn đảo mầm non, tùy thời cho nãi, hẳn là không cái gì bỏ sót. Tần Thạc có một cái bao, vác lấy hai thanh kiếm, tay trái một con chó, tay phải một con quạ. Liễu muội, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn nhấc chân đi ra khỏi nhà. Không nghĩ tới, Lâm Chiếu Nguyệt mang người sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn đến hắn đi tới, đồng thời ôm quyền nói: "Cung nên tiền bối rời núi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài." Chương 128, lên núi kỳ ngộ lần này lên núi. Tần Thạc bên này, một người, một chó, một chim. Lâm Chiếu Nguyệt phía kia thì là có 3 tên thành viên, ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài, còn có mời tới ngoại viện Tân Như Ý, lại thêm bộ hạ cũ Bạch Thiết Sơn. Không mang Kim Lân. Chạm gác ngay tại tu kiến bên trong, cần phải có người lưu thủ. Từ Dương Dương đi ra ngoài chưa về. Sau đó, Kim Lân thì được tuyển chọn. Lâm Chiếu Nguyệt đối với hắn là nói như vậy, chỗ lấy giữ ngươi lại đến, là bởi vì ngươi có thể ở cái này cương vị phát huy càng lớn tác dụng, tuyệt không phải là bởi vì ngươi đồ ăn. Kim Lân sâu coi là sau, sau đó yên lặng làm 3 bình rượu. Đội ngũ tụ hợp về sau. Tân Hạc, Lâm Chiếu Nguyệt, Tân Như Ý cùng Bạch Thiết Sơn 4 người đón mặt trời mới mọc, một đường hướng tây. Đại hoàng chạy đến phía trước nhất dò đường. 4 người bình tĩnh theo ở phía sau, vừa đi vừa nói. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn 2 người trao đổi lấy sau khi vào núi các loại kế hoạch. Tân Như Ý thì là quấn lấy Tần Thạc. Hắn đối Tần Thạc mang ra cái này không lông chim, nhất là cảm thấy hứng thú. Không có lông, lớn 3 con mắt, còn biết nói chuyện. Như thế mới lạ mà thú vị chim, không chơi một chút, thực đang đáng tiếc. Tần Đạo Hữu, đem ngươi cái này chim mượn ta lưu lưu chứ sao? Không mượn. Tần Đạo Hữu, ta thì chơi vài phút, đến lúc đó, cam đoàn chim quy nguyên chủ, chơi lại ra ngươi. Một câu cuối cùng không phải Tần Thạc nói, mà chính là tính khí nóng nảy 3 mắt quả đen nói. Đừng nhìn nó tại Tần Thạc trước mặt ngoan ngoãn, ở trước mặt người ngoài, nhưng hắn mẹ ngang, một lời không hợp thì mở phun, bình thường người còn thật mắng bất quá nó. Quả ra ta nhịn ngươi rất lâu. Gặp Tần Thạc không có lập tức ngăn cản chính mình, 3 mắt quả đen nhất thời lai kính, duỗi ra một cái không có lông cánh, chỉ Tân Như Ý mắng to, muốn chơi lao tử, ngươi con mẹ nó còn có thể còn nó chút, còn dám mở lời kiêu ngạo, cẩn thận quả ra ta tự mình phát nổ ngươi. Tân Như Ý, đủ rồi, không được đối với Tân Đạo Hữu vô lễ. Tần Thạc tại mở miệng ngăn lại 3 mắt quạ đen đồng thời, đưa cho nó một cái làm tốt lắm ánh mắt. Sau đó, hắn nhìn về phía bị chửi mộng bức Tân Như Ý, thở dài nói, không phải ta không mượn, ngươi cũng thấy đấy, ta con chim này, thật không phải người bình thường chơi đến động. Tân Như Ý lúc này mới hết hy vọng. Cái này Hắc Nhạn Sơn, địa vực bao la, chiếm diện tích vượt qua 26.000 km vuông, nội bộ địa hình cực kỳ phức tạp, mà lại quanh năm mê vụ bao phủ, thập phần thần bí. Liên quan tới Hắc Nhạn Sơn địa chất địa hình cùng giống loài phân bố tư liệu, 10 phần thưa thớt. Gần nhất 30 năm ở giữa, đã có vượt qua 6 chi địa chất khảo sát đội, tập thể biến mất tại mảnh này vùng núi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Không chỉ có như thế, mảnh này vùng núi trên không từ trường hoàn cảnh hết sức đặc thù, bất luận cái gì bay vọt trên không phi hành khí, đều sẽ bị lạc hướng đi, không sai sau đó phát sinh máy bay rơi. Trên đường, Lâm Chiếu Nguyệt 10 phần tỉ mỉ hướng Tần Thạc cùng Tân Như Ý hai người, giới thiệu có quan hệ Hắc Nhạn Sơn tình huống. Trở thành đặc phái viên sau, quyền hạn của nàng tăng lên rất nhiều, có thể theo nội bộ tổ chức hoặc là cái khác con đường, chọn đọc tài liệu đến càng nhiều tài liệu tương quan. Chi tiết, Hắc Nhạn Sơn cũng là một đoàn mê vụ, tới tài liệu tương quan ít càng thêm ít. Rất nhanh một đoàn người liền đến đầu kia trên vách đá cổ sạt đạo. Tại không trèo núi tình huống dưới, đây là tiến vào Hắc Nhạn Sơn lối đi duy nhất. Lần trước sau khi trở về, ta tra duyệt rất nhiều tư liệu. Lâm Chiếu Nguyệt chỉ dưới chân cổ sạt đạo, nói ra, đầu này cổ sạt đạo rất có thể là 1.300 năm trước, từ một vị gọi là Trần Quốc Sư người sở kiến. Trần Quốc Sư là ai? Tân Như Ý hỏi. Không có ai biết hắn tên thật, tại các loại lịch sử văn hiến bên trong cũng tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ người này dấu vết để lại. Duy nhất một đầu manh mối đến từ một tòa 1.300 năm trước của mộ. Tại trong mộ đào được một tòa bia đá, phía trên ghi chép một câu nói như vậy: Hoàng đế mệnh Trần Quốc Sư đi Hắc Nhạn Sơn xây trường sinh thành. Lâm Chiếu Nguyệt nói ra, tại Hắc Nhạn Sơn chỗ sâu hoàn toàn chính xác có một tòa bồi táng thành, cũng không biết có phải hay không tòa kia cái gọi là trường sinh thành. Người chính mắt thấy. Tân Như Ý lại hỏi. Gặp được. Lâm Chiếu Nguyệt nói, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Tòa thành kia cho ta cảm giác cực kỳ khủng bố, cực kỳ nguy hiểm. Lần trước lên núi thời điểm, ta cùng lão Bạch bọn người chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, thì đường vòng rời đi, liền tới gần cũng không dám. Không sai. Bạch Thiết Sơn nói tiếp, cho dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, thì kêu người dùng mình như rơi xuống vực sâu, dường như thấy được âm gian địa phủ đồng dạng. Tân Thạc, đây 1.300 năm trước trường sinh thành có ý tứ. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn hai người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, Tân Như Ý ngược lại mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tân Thạc, nói, Tần đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Không biết. Tân Thạc lay động đầu, nói, ta còn không thấy được, không tìm hiểu tình huống. Làm sao, ngươi muốn bảo xem? Tốt. Tân Như Ý ma quyền sát trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Không được. Gặp Tần Thạc cùng Tân Như Ý đồng thời nhìn mình, Lâm Chiếu Nguyệt nhất thời mặt đỏ lên, ý thức được ngữ khí của mình không thích hợp, sau đó tranh thủ thời gian đổi cái ngữ khí nói ra, ý của ta là, chúng ta mục đích của chuyến này là ở ngoại vi hoạt động, sưu tập một số tình báo, mà tiến vào tòa kia thần bí bồi táng thành, có thể sẽ dẫn phát một số không thể dự đoán hậu quả. Nói có đạo lý. Tần Thạc ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Lâm Chiếu Nguyệt, hắn thì ưa thích loại này vững vàng ngụy tử, quá lãng cũng không tốt. 31, thiểu số phục tùng đa số. Tân Như Ý đi bồi táng thành thám hiểm kế hoạch còn chưa bắt đầu thì chết yểu. Sau 2 giờ, một đoàn người xuyên qua đầu kia cổ sạn đạo, thuận lợi tiến nhập Hắc Nhạn Sơn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là đậm đến tan không ra xương trắng, già thiên tế nhật, cơ hồ bao phủ cả vùng. Lại thêm trong núi địa hình phức tạp, sơ ý một chút, rất dễ dàng mất phương hướng. Kỳ quái. Lâm Chiếu Nguyệt tay cầm một tấm bản đồ, chỉ về đằng trước một dòng sông nói, lần trước đến thời điểm, nơi này rõ ràng là một cánh rừng, làm sao đột nhiên biến thành một con sông? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Địa hình phát sinh biến hóa, cũng không hiếm thấy. Tân Như Ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, nói, đúng rồi, ngươi lần trước lên núi là lúc nào? Lâm Chiếu Nguyệt trả lời, không đến một tháng trước. Cái gì? Tân Như Ý nghe xong, không khỏi hơi biến sắc mặt. Nguyên bản thư giãn thích ý trên mặt, bằng thêm một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, hắn đi tới mảnh này vùng núi, là vượt quá tưởng tượng hung hiểm quỷ quyệt, không thể khinh thường. Đến mức Tân Thạc, hắn từ đầu tới đuôi đều là gương mặt nghiêm túc cùng thận trọng. Phải cẩn thận, bởi vì trên núi địch nhân rất đáng sợ. Vượt qua dòng sông, bốn người tiếp tục đi tới, càng chạy càng giật mình. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn hai người bất ngờ phát hiện, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, Hắc Nhạn Sơn bên trong địa hình vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng bọn hắn lần trước lên núi thời điểm cơ hội hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là núi địa phương lại trở thành dòng sông, mà chính là dòng sông địa phương lại trở thành núi. Thật giống như mảnh này vùng núi là một khối bàn cờ, trên xuống núi non sông suối là từng viên quân cờ, chính đang không ngừng xê dịch vị trí. Không thể tưởng tượng, lấy đại địa làm bàn cờ, lấy núi non sông suối làm quân cờ, cái này hoàn toàn vượt quá người bình thường, thậm chí là người tu hành tưởng tượng. Tốt một cái Thương Hải Tam Điển. Giờ này khắc này, Tân Như Ý trên mặt lại không nhẹ nhõm chi ý, hắn nhìn lấy theo Lâm Chiếu Nguyệt chỗ đó muốn đi qua địa đồ, sau đó lại nhìn một chút trước mắt địa hình, thở dài nói, nơi này tà môn, tuyệt đối không thể chủ quan a. Tần Thạc Yên lặng gật đầu một cái. Hắn đã sớm biết, trên núi rất nguy hiểm. Go. Đúng lúc này, ở phía trước dò đường đại hoàng đột nhiên chạy trở về, sau đó há mồm phun ra một gốc kim sắc tiểu thảo. A, lại là kim lân thảo, hơn nữa nhìn hỏa hầu chí ít có 100 năm trở lên. Nhìn đến đại hoàng phun ra kim sắc tiểu thảo, Tân Như Ý nhất thời đôi mắt sáng lên, sợ hãi than nói, quả nhiên càng là địa phương nguy hiểm thì càng có độ tốt. Kim Lân Thảo. Nghe được danh tự, Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Nhìn kỹ lại, cái này gốc không đến dài 10 cm tiểu thảo, phiến lá cùng thân thân phía trên, vậy mà mọc đầy từng mảnh cực kỳ thật nhỏ kim sắc lân phiến, phát ra một chút thần bí kim mang. Khó trách gọi kim lân thảo. Nghe Tân Như Ý giới thiệu, loại này kim lân thảo là một loại cực kỳ hiếm thấy dược tài, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, chỉ ở người tu hành ở giữa lưu thông, có giá trị không nhỏ. Nghe xong có giá trị không nhỏ, Tần Thạc lập tức liền tinh thần, hướng Tân Như Ý nghe ngóng nói, cỏ này giá trị bao nhiêu tiền? Tân Như Ý sửng sốt một chút, ánh mắt ngơ ngác nhìn thoáng qua Tần Thạc, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Quá không hài hòa. Giống Tần đạo hữu loại này ẩn cư thôn quê sau đó tu vi thâm bất khả trắc đại lao, làm sao lại nói tiền đâu? Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Lâm Chiếu Nguyệt lại là sớm đã không thấy kinh ngạc, nàng biết vị này Tần tiền bối 10 phần không màng danh lợi, duy chỉ có đối tiền tài có một điểm nho nhỏ truy cầu. Nàng thay Tân Như Ý hồi đáp, lần trước đang tán gẫu trong nhóm, có người xuất thủ một gốc 150 năm hỏa hầu kim lân thảo, bán 170 vạn nguyên, lại thêm một viên nhuận khí đan, tổng giá trị vượt qua 200 vạn. Nhìn cái này quả kim lân thảo phẩm tướng, chỉ sợ cũng có thể bán được 200-100 vạn trở lên. Lại đáng tiền như vậy. Tần Thạc hai mắt lóe qua một vẻ kim quang. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một đôi cao su bao tay, mang theo trên tay, sau đó bước nhanh đi qua, đem bị đại hoàng nói ra đến trên đất kim lân thảo, thận trọng nâng trong lòng bàn tay. Cái này gốc kim lân thảo sợi dễ bất còn, còn chưa có chết, còn có thể cứu rút. Mang về nhà về sau, làm không tốt còn có thể tiếp tục trồng thực. Cùng loại dưa leo so sánh, loại dược thảo này hiển nhiên có tiền đồ hơn. Ngay trước ba người trước mặt, Tần Thạc đem kim lân thảo thu vào ba lô của mình, sau cùng mới hỏi một câu. Cỏ này ta thu, các ngươi người nào có ý kiến? Ba người tranh thủ thời gian lắc đầu. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Tần Thạc cười hắc hắc về sau, đưa thay sờ sờ đại hoàng đầu chó, khen ngợi nói, đại hoàng, làm tốt lắm. Go go. Đại hoàng đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi. Dắt. Thấy cảnh này, đứng tại Tần Thạc trên bờ vai ba mắt quả đen, nhất thời giống ăn 100 viên quả chanh mở dạng, từ đầu chua đến chân. Sau đó, nó khua tay một đôi không có lông cánh, hét lớn, chỉ là một cọng cỏ tính là gì, ta hiểu rõ cái địa phương, có thật nhiều tốt nhiều loại cỏ này, còn sinh trưởng cái khác thiên tài địa bảo. Xoạt 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 xoạt. Bạch. Lời còn chưa dứt, năm đạo ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người của nó. Chỗ kia ở đâu? Tần Thạc hỏi. Dắt. Ba mắt quạ đen thân thể run run một chút, sau đó nhỏ giọng nói, chủ nhân, chỗ kia 10 phần nguy hiểm, tiểu quạ khuyên ngươi thận trọng. Cái này. Tần Thạc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này chết chim nói có đạo lý. Trên núi nguy hiểm, không thể quá lãng. Mà lại, lần này lên núi mục đích, chủ yếu là vì tìm hiểu địa tình, không thể lẫn lộn đầu đôi. Đến mức ba mắt quạ đen nói cái kia khắp nơi trên đất là thiên tài địa bảo địa phương, dù sao lại chạy không thoát, ngày sau hay nói. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa sau. Bốn người tiếp tục hướng Hắc Nhạn Sơn khu vực trung tâm thẳng tiến. Sau một tiếng, đại hoàng lại từ trước mặt chạy trở về, một cái miệng, lại phun ra thứ gì. Lúc này không phải kim lân thảo, cũng không phải thiên tài địa bảo gì, mà chính là một bộ cháy đen xà thi. Hiển nhiên là bị đại hoàng phun lửa đốt. Tuy nhiên xà thi bị thiêu đến cơ hồ than hóa, nhưng chưa bao giờ bị hỏa thiêu đôi rắn vị trí, có thể phân biệt ra được, đây là một đầu màu đỏ xà, ước chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay, thân thể kín ngắn, chỉ có dài một thước. Đây là Hồng Tuyết Quê. Lâm Chiếu Nguyệt kiểm tra một chút xà thi, nói, đây là một loại cơ hồ diệt tuyệt độc xà, trong hàm răng độc tố, so nhãn kính vương xà còn đáng sợ hơn, chúng người hẳn phải chết, liền người tu hành đều gánh không được. Mà lại, tốc độ của nó cực nhanh, di động lúc như cùng một cái hồng tuyến, lúc công kích, càng là nhanh như thiểm điện, có thể nói là độc xà chi vương. Lợi hại như vậy độc xà, vì sao lại diệt tuyệt? Tần Thạc hỏi một câu. Đều bị người bắt giết. Lâm Chiếu Nguyệt cười khổ nói, loại rắn này thể nội độc tố, có thể dùng tại luyện chế dược vật, ngâm chế xà thiểu, càng là chưa khỏi trăm bệnh. Thì ra là thế. Tần Thạc yên lặng gật đầu một cái, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, đại hoàng đột nhiên rỗi ra móng vuốt, tại trên mặt đất bắt đầu vẽ vời. Tân Như Ý nhìn một mặt chấn kinh. Ngoa tạo. Tần đạo hữu nhà chó, cũng quá tài giỏi đi. Có thể dẫn đường. Có thể tầm bảo. Có thể bắt xà. Còn con mẹ nó có thể vẽ vời. Muốn hay không ưu tú như vậy a, rất nhanh, đại hoàng thì tại mặt đất hoàn thành một bức họa làm, bên trong vẽ lên rất nhiều xà. Trong đó có một đầu xà, hình thể phá lệ to lớn. Kỳ lạ nhất là, đại hoàng tại cái này con đại xà phần lưng, còn vẽ lên một đôi cánh nhỏ. Đã mọc cánh xà. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Tần Thạc lườm đại hoàng liếc một chút, ngươi xác định không có vẽ sai. Go. Đại hoàng quả quyết lắc đầu, còn duỗi ra móng vuốt chỉ phía trước, ý là nó vẽ xà thì tại phía trước. Sợ cái gì? Tân Như Ý đưa tay vỗ sau lưng kiếm, tùy tiện nói, quản nó thanh xà bạch xà cái gì xà, trước chém lại nói. Hẳn là một đầu tu luyện thành tinh xà. Lâm Chiếu Nguyệt nói ra, lấy chúng ta thực lực, cần phải có thể nhẹ nhõm ứng phó, không đủ gây sợ. Ta không ý kiến. Bạch Thiết Sơn yếu đất đường. Tại chỗ bốn người bên trong, địa vị của hắn thấp nhất, thực lực yếu nhất, tự nhiên không dám có ý kiến đến gì. Gặp ba người đều nhìn mình, Tần Thạc nói, ta tùy ý. Vậy thì đi thôi. Tân Như Ý một ngựa đi đầu. Tần Thạc, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn, theo sát phía sau. Ai cũng không có chú ý tới chính là, đứng tại Tần Thạc trên bờ vai ba mắt quả đen, trong mắt lóe lên một tia không có hảo ý qua mang. Đi về phía trước hơn 1000 mét sau, bốn người dừng bước lại, nhìn về phía trước đầu kia to lớn cự vật, đồng thời hút miệng khí lạnh. Tuy nhiên sớm đã đoán trước lại là con đại xà, nhưng chẳng ai ngờ rằng con rắn này sẽ to lớn đến trình độ như vậy. Chỉ thấy phía trước có một tòa 100m sân phòng, mà cái kia con đại xà thì là quấn quanh trên ngọn núi này, một vòng lại một vòng. Xa đầu tại đỉnh núi, đôi rắn thì kéo tại mặt đất, lan tràn đến nơi xa. Xa to lớn, một núi quấn không dưới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 129, bắt đầu thì vương tạc thật lớn. Nhìn phía xa vòng quanh núi cự xà, bốn người đều kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, có thể dài đến 10 mét trở lên, liền được xưng tụng là đại xà. Mà bọn họ nhìn đến đầu này thế lực bá chủ, chiều dài vượt qua 300 mét, chỉ là đầu lâu, thì có xe hơi nhỏ kích cỡ tương đương, thể trọng chỉ sợ có trên 100 tấn. Mang cho người ta đánh vào thị giác lực, vượt quá tưởng tượng. Điện ảnh cùng mãng chi hai bên trong siêu cấp đại mãng xà, tại đầu này vòng quanh núi cự xà trước mặt, cũng là một cái tiểu hỏa ủi. Giờ này khắc này, đầu này lớn đến không hợp thói thường, đồng thời trên lưng còn một cặp cánh nhỏ cự xà, chính nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tựa hồ là đang ngủ. Tại nó xung quanh, còn có thật nhiều tiểu xà. Đủ mọi màu sắc. Đỏ, vàng, lục, lít nha lít nhít xà, đang từ bốn phương tám hướng vào tới. Ly kỳ chính là, những thứ này xà lại là mang theo thực vật mà đến. Chim nhỏ, than lằn, ếch xanh, còn có một số quả dại cỏ dại. Khoảng cách vòng quanh núi cự xà cách đó không xa một khối trên đất trống, các loại thực vật đã chất thành một toàn núi nhỏ. Đều là vô số tiểu xà không ngừng chuyển trở tới đây. Thấy cảnh này, không khỏi khiến người ta nhớ tới bầy ong. Ong chúa tọa trấn tổ ong, thông qua khống chế ong thợ, đến nuôi sống chính mình cùng gây giống đời sau. Đầu này vòng quanh núi cự xà thì tương đương với ong chúa, mà những thứ này bận rộn tiểu xà thì là nó nô dịch ong thợ. Tiếng xào xạc, từng cái xà, theo bốn người bên chân bò qua bò lại, cũng đến đội vàng, đi cũng đội vàng. Lộ ra cực sự bận rộn, đối bốn người nhắm mắt làm ngơ. Đây rốt cuộc là cái gì xà? Bạch Thiết Sơn hung hăng hút miệng khí lạnh, trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Cùng lần thứ nhất lên núi so sánh, lần này lên núi càng thêm nguy hiểm, lúc này mới ngày đầu tiên thì đụng phải đáng sợ như vậy quái vật. May ra, lần này lên núi đội ngũ, đội hình phối trí cực kỳ hào hoa. Trừ hắn ra, tất cả đều là bắt đuổi. Đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt, ngũ phẩm linh tu, tinh thông các loại thủy thuật. Mời tới ngoại viện Tân Như Ý, ngũ phẩm kiếm tu, một thân kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh, chiến lực so đội trưởng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại thêm thực lực thâm bất khả trắc tần tiền bối. 3-1, ưu thế tại ta. Bạch Thiết Sơn yên lặng tự an ủi mình một câu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, vụ trộm nhìn về phía trong mắt của hắn ba vị bắt đuổi. Đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc. Ngoại viện Tân Như Ý, nóng lòng muốn thử. Đến mức tần tiền bối, thì là một bộ ta sớm đã dự đoán trước hết thể biểu lộ. Vẫn là tần tiền bối vững vàng a. Bạch Thiết Sơn chính tâm sinh cảm khái lúc, trong lòng hắn không gì làm không được tần tiền bối, đột nhiên đánh ra một cái rút lui thủ thế. Nhìn đến cái này thủ thế, Bạch Thiết Sơn nhất thời có chút luống cuống. Lâm Chiếu Nguyệt trên mặt biểu lộ càng nghiêm trọng. Nguyên bản nóng lòng muốn thử Tân Như Ý, cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Dù sao, mạnh như Tần Đạo Hữu đều muốn chạy trốn, rút lui. Bốn người liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Kết quả, đến thời điểm thật tốt, trở về không được. Chẳng biết lúc nào, tại phía sau bọn họ bầy rắn, vậy mà hợp thành một đạo xà tường, ngăn cản bọn hắn đường đi. Ngay sau đó, một đạo như sét đánh thanh âm tại bốn người trong đầu, đồng thời nổ vang, đoạt bản vương linh thảo, còn muốn chạy. Đầu kia vòng quanh núi cự xà, đột nhiên mở ra một đôi huyết hồng cự nhãn. Hai đạo như có thực chất hồng quang, xuyên qua mê vụ, gắt gao tập trung vào bốn người bóng lưng. Ý niệm đối thoại, Tân Như Ý quay đầu lại, nhìn lấy đã mở mắt ra vòng quanh núi cự xà, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhắc nhở, "Mọi người cẩn thận, xà yêu kia sợ là có đã ngoài ngàn năm đạo hạnh, khó đối phó." Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn gật đầu mạnh một cái, như lâm đại địch. Tần Thạc cũng là biểu lộ nghiêm trọng. Tuy nhiên sớm đã đoán trước trong núi rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới sẽ nguy hiểm đến trình độ như vậy. Bắt đầu thì vương tạc. Cái này còn chơi cái búa a cặc, quả ra muốn tự do. Bốn người đều như lâm đại địch, đứng tại Tần Thạc trên bờ vai ba mắt quả đen, lại là trong mắt tù ngủ cục chuyện, có vẻ hơi hưng phấn. Trong núi đầu này đã tu luyện thành tinh ngàn năm xà vương, đáng sợ đến cỡ nào, nó lại biết rõ rành rành. Bốn người này đụng phải ngàn năm xà vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ bốn người này bị xử lý, quả ra ta liền có thể đào thoát ma trường, giành lấy tự do. Đúng, còn có cái này đáng chết chó. Đồ chó hoang, mỗi lần thật vất vả thêm chút lông đi ra, liền bị chó chết này cho bắt sạch sành sanh. Một lần lại một lần. Cái gì thù cái gì oán niệm đây này? Ba mắt quạ đen nhìn chằm chằm đại hoàng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Chính tính toán chính mình có bao nhiêu đạo hạnh đại hoàng, phát giác được ba mắt quạ đen để ý, ngẩng đầu nhìn liếc một chút nó. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cùng chó đấu, qua cũng xứng. Mở hai mắt ra xà vương, bắn ra hai đạo huyết sắc quả mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người. Bốn người như rớt vào hầm băng, cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, tinh thần áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đã là hồn dịch cảnh giới tân thạng, ngược lại còn tốt, gần như không làm sao thụ ảnh hưởng. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Tân Như Ý, miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Bạch Thiết Sơn lại là thân thể lung lay sắp đổ, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thống khổ. Xà yêu kia ngay tại đối chúng ta tạo nên tinh thần uy hiếp, không thể kéo dài nữa, ta lên trước. Toàn thân áo trắng Tân Như Ý, một người một kiếm, thẳng đến xà vương mà đi. Ba ba ba. Thân hình như thoi đưa, kiếm quang như điện, dọc theo đường vô số tiểu xà, ào ào bị chém nước, chỉ để lại đầy đất xà thi. Giống giống. Gặp bốn người gan dám phản kháng, còn tùy ý đổ sát chính mình nô lệ, xà vương giận tí mặt, rít lên một tiếng, phát ra thanh âm như sấm. TTT. Ngàn vạn đầu xà, dường như tiếp thu được chỉ lệnh đồng dạng, giống như là biển gầm nhào về phía bốn người. Hô hô hô. Không cần tân thạc, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn độc thủ, đại hoàng một miệng hỏa diễm đi xuống, phương viên mấy chục mét lập tức bị trống rỗng. Bầy rắn căn bản là không có cách tới gần ba người. Đi qua tu hành về sau, đại hoàng phun ra hỏa diễm, không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà lại đối với hỏa diễm khống chế năng lực cũng rõ ràng tăng lên một cảnh giới. Một bên khác, giết ra một đường máu tân như ý, khoảng cách xà vương bột đã gần trong gang tấc. Cùng xà vương bột so sánh, hắn cơ hồ như là kiến hơi nhỏ bé. Nhưng con kiến tuy nhỏ, cũng sẽ cắn người. Giết! Hắn một kiếm hung hăng tại chém vào xà vương bột phần đuôi. Ầm! Vô kiên bất tồi kiếm chém vào xà vương trên người, vậy mà chỉ ở bảy rắn phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch đấn. Đây là cái gì phòng ngự? Tân như ý mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn một kiếm này đủ để đem một khối đếm 10 cm dày thép hợp kim tấm chặt đứt, chẳng tại đầu này xà yêu trên thân, lại cơ hồ liền phòng ngự đều không phá nổi. Xà yêu kia lại khủng bố như vậy, khó trách liền tần đạo hưu cũng muốn chạy trốn. Ngay tại Tân như ý cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, xà vương đột nhiên một cái thần long bãi vĩ, mãnh liệt như thái sơn áp đỉnh, nhanh như thiểm điện roi. Không tốt! Tân như ý chỉ tới kịp đem kiếm ngang ở trước ngực. Giang giác, hắn bên ngoài thân một tầng chân khí hộ cháo trực tiếp phá nát, đón lấy một cỗ trăm vạn cự lực cậy mạnh đụng ở trên người hắn. Ba chít chít, tựa như là bị một ngọn núi cho vỗ trúng, Tân như ý giống như đạn pháo bay ra ngoài, đem Tân như ý quất bay về sau. Đầu kia to lớn vô cùng đồ rắn, dư thế không giảm, như cùng một cái cự thần roi hung hăng tại quất vào mặt đất. Ầm ầm, phảng phất là phát sinh động đất cấp 10. Đại địa giống mặt nước một dạng kịch liệt phát du lên, mặt đất xé rách, vô số vết nứt giống mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra ngoài. Tại phía xa ngoài ngàn mét tần thạc, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn ba người ào ào bị chấn bay ra ngoài, khói bụi tràn ngập. Phương viên vài dặm bên trong đều là một mảnh hỗn độn, phù cận xà toàn bộ bị đánh chết tươi. Tới cũng là một chiến, thật là kích thích. Tần Thạc đứng vững thân thể, đầu đen rau muốn một tiếng về sau, nhìn lấy một mực theo sát bên cạnh mình đại hoàng, sau đó vừa tìm được Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn. Các ngươi đều không sao chứ?
Không có việc gì.
Ta cũng không có việc gì, cũng không biết Tân như ý hắn.
Không chết.
Khu khu. Thì là bị thương nhẹ. Bị xà vương một cái đuôi quất bay Tân như ý, không biết từ nơi nào chui ra, không có thiếu cánh tay cũng không có thiếu chân, cũng là nhìn qua có chút chật vật. Tần Thạc ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có nghĩ tới tên này vẫn rất kháng đánh. Cái này cũng chưa chết, có chút lợi hại. Xà yêu kia thật là đáng sợ. Tân như ý một tay bưng bít lấy lồng ngực, hít vào một hơi nói, ta vừa mới thử một chút, tiếp cận toàn lực một kiếm, thậm chí ngay cả da ngoài của nó đều không chém nổi, thế thì còn đánh như thế nào? Tần Thạc đột nhiên xen vào một câu miệng, kiếm của ngươi có thể chở mấy người?
Cái gì?
Tân như ý sửng sốt một chút về sau, kịp phản ứng, cười khổ nói, chỉ một mình ta.
Cái kia không vừa.
Tần Thạc chỉ một ngón tay, chỉ thấy đầu kia vòng quanh núi cự xà bắt đầu xuống núi. Mục tiêu hiển nhiên là bốn người bọn họ, mà lấy tốc độ của bọn hắn, nếu như không thể bay, tuyệt đối không chạy nổi đầu này xà vương. Thấy thế, Tân như ý đầu tiên là nhướng mày, sau đó một mặt nghiêm túc nói, ta tuy nhiên bay được, nhưng tuyệt sẽ không bước xuống đồng đội chạy trốn. Chúng ta bốn người liên thủ, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Ngươi thụ thương, trước nghỉ một chút, lần này đổi ta tới. Nói, Tần Thạc rút ra chính mình hai thanh kiếm, sau đó nhìn ba người liếc một chút, các ngươi lui về phía sau.
Cái gì?
Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn đều có chút ngộng. Nghe Tần đạo hữu, Tân như ý nhìn lấy một tay một kiếm Tần Thạc, một đôi tròng mắt nhất thời phát sáng lên. Chúng ta lui về phía sau,
bởi vì Tần đạo hữu kiếm khí có chút lớn.
Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 130, vì hòa bình mau nhìn, xà vương vậy mà dừng lại. Không hổ là Tần tiền bối, hướng cái kia một sự, xà vương lại không dám vượt qua giới hạn. Các ngươi nói, ai sẽ thắng?
Hẳn là Tần tiền bối.
Khó mà nói, Tần đạo hữu tuy là kiếm khí vô song, liền núi đều có thể bổ ra, nhưng cái này yêu xà cũng không phải ăn chay, một thân da rắn so cái gì đều cứng rắn. Theo ta thấy, chia 5 năm đi. Thối lui đến xa xa ba người, nhìn qua đang cùng xà vương giằng co Tần Thạc, biểu hiện trên mặt khác nhau. Bạch Thiết Sơn tâm thần bất định bất an. Tân như ý như mày, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được. Ngược lại là Lâm Chiếu Nguyệt, lộ ra chấn định nhất. Ba người bên trong, nàng cùng Tần tiền bối từng có một lần xâm nhập tiếp xúc. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn, vị tiền bối này tay, đoạn lợi hại đến mức nào. Tóm lại, nàng đối Tần tiền bối có một loại không hiểu lòng tin. Mở ra ba lô, Lâm Chiếu Nguyệt lấy ra một cái giờ bờ. Chân quý như thế hình ảnh, không vỗ xuống đến, há không đáng tiếc. Nơi xa, một người một xả, còn đang đối đầu bên trong. Người bất động, ta cũng bất động. Không khí rơi vào trầm mặc. Xà vương chỗ lấy bất động, là bởi vì, nó theo Tần Thạc trên thân, đã nhận ra một kia. Chí mạng khí tức. Nhất là Tần Thạc móc ra cái kia hai thanh kiếm thời điểm. Loại kia nguy cơ rất chí mạng cảm giác, đột nhiên trở nên mãnh liệt, làm nó lòng sinh bất an.
TT.
Là bản vương nào rất sao?
TT.
Chẳng lẽ người này là cái gì ẩn tàng cường giả?
TT.
Muốn không tính là. Xà vương nhìn xuống mặt đất Tần Thạc, phun lưỡi rắn, to lớn mắt rắn bên trong, lóe ra cẩn thận quan mang. Nó có thể sống hơn 1.000 năm. Không phải nó cường đại cỡ nào vô địch, tại ngọn núi này bên trong, mạnh hơn nó tồn tại, không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mà là bởi vì một chữ, cẩu. Muốn không phải cái này mấy tên nhân loại, xâm nhập địa bàn của nó, giết chết nô bộc của nó, song thưởng đi nó một gốc linh thảo. Nó căn bản liền sẽ không để ý tới cái này mấy tên nhân loại. Bởi vì, thời gian rất sớm, nó liền nghe qua một câu lời cảnh báo,
ngoài núi nhân loại rất đáng sợ, vô luận nam nữ đều thích ăn xà. Đại hoàng, ngươi lui về phía sau. Xà vương không có phát động công kích, là bởi vì kiên kỵ, mà Tần Thạc chỗ lấy chậm chạp không có động tác, là bởi vì đại hoàng lại tại bên cạnh hắn không đi. Go. Đại hoàng không chỉ có không có lui về phía sau, ngược lại kiên định đứng ở Tần Thạc phía trước. Muốn thương tổn chủ nhân, trước bước qua ta đại hoàng thi thể. Đại hoàng gương mặt thần thánh mà bị tráng. Kết quả, Tần Thạc đi lên cũng là một cước, đá vào cái mông của nó trên, quát nói, đi ra, đừng chậm trễ lao tử xuất kiếm. Đại hoàng lúc này mới cụp đuôi, nhanh như chớp rút lui đi hậu phương. Chó chạy, chó chạy. Nhìn đến đại hoàng cũng chạy, Tam Nhãn Ô Nha nhất thời gấp, vội lấy không có lông cánh, kêu cặc cặc nói, chủ nhân, ta cũng rút lui, ta cũng rút lui, miễn cho ảnh hưởng ngươi phát huy. Yên tâm. Tần Thạc một mặt ấm áp cười nói, ngươi vô luận sống hay chết, đều không ảnh hưởng được ta. Tam Nhãn Ô Nha, tốt, cái kia làm chính sự. Tần Thạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía như là một tòa núi thịt giống như nằm ngang ở phía trước xa vương bốt, chậm rãi nâng lên hai cái tay của mình, cùng trong tay hai thanh kiếm. Đối mặt đầu này nhìn lấy liền cực kỳ khủng bố quái vật, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, can tương mạc tả cùng tiến lên. Không chăm chú không được. Thắng, tối nay ăn xả. Thua, đi gặp gia gia. Chờ một chút. Nhìn đến Tần Thạc giơ lên trong tay hai thanh kiếm, xà vương trong mắt co rụt lại. Loại chí mạng đó cảm giác biến đến càng mãnh liệt. Trước đây ít năm bị lôi kiếp đuổi theo bộ thời điểm, nó đều không có loại này một giây sau thật sẽ chết cảm giác sợ hãi. Không được, ngàn bạn không thể để tên nhân loại này xuất thủ. Có lời nói dễ thương lượng, bản vương không phải loại kia không nói lý xà. Xà vương chủ động lui về phía sau một chút. Tần đạo hữu còn không có xuất thủ, xà yêu vậy mà lui. Quá mạnh. Không hổ là Tần tiền bối a. Thấy cảnh này, vô luận là Lâm Chiếu Nguyệt, Bạch Thiết Sơn, vẫn là Tân Như Ý, đều lộ ra rung động biểu lộ. Không đánh mà thắng chi binh. Đây mới là cường giả cảnh giới tối cao a, cái này tình huống như thế nào? Nhìn đến đột nhiên lui lại đồng thời hướng mình biểu đạt thiện ý xà vương muốn, Tần Thạc một lát, có chút không làm rõ ràng được tình huống như thế nào. So với hắn càng ngộng, là đứng tại trên bả vai hắn Tam Nhãn Ô Nha. Không đúng. Đầu này ngàn năm xà vương, cậu là cậu một chút, nhưng đều bị xâm cửa thực sự hộ. Tiểu đệ bị giết, bảo vật bị ướp. Cái này con mẹ nó có thể chịu. Con thỏ đều có ba phần tính khí, huống chi là đầu này trong núi xương bá nhất phương ngàn năm lão xà vương. Chẳng lẽ nói, Tam Nhãn Ô Nha nghĩ đến một loại khả năng, quay đầu, nhìn lấy người nào đó tấm kia anh tuấn trước mặt, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Ý của ngươi là, chúng ta cứ tính như vậy? Đúng đúng. Thật không đánh. Thật không đánh. Vì cái gì? Vì hòa bình. Đi qua một phen ý niệm đối thoại, Tần Thạc cùng xà vương muốn đã đặt thành ngưng chiến chung nhận thức. Xà vương tiếp tục lui về sau đi. Tần Thạc cũng thả ra trong tay kiếm. Hô. Một người một xà, gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kém chút đánh nhau nguy hiểm thật, Tần Thạc cùng xà vương lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương hiền lành chi ý, song phương đều không phải là hiếu chiến thế hệ. Tính cách cũng so sánh cùng loại, đều là loại kia lại cẩn thận loại hình. Tần Thạc xem như thẳng cậu. Không nghĩ tới, con rắn này vương muốn, vậy mà so với hắn còn muốn cậu. Nói không đánh sẽ không đánh. Mắt thấy. Trận này bởi vì một gốc thảo mà đưa tới nhân xà đại chiến, liền muốn lấy hòa bình đoạn kết kết thúc lúc. Giết hắn. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên tại xà vương trong đầu vang lên. Xà vương thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút. Một giây sau, xà vương đột nhiên không hề có điểm báo trước mở ra miệng to như chậu máu của mình, phun ra một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen, hướng về Tần Thạc bắn tới. Viên này quả cầu ánh sáng màu đen chính là xà vương tu hành ngàn năm lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. So trước đó một chiêu kia thần long bái vĩ còn kinh khủng hơn ba phần. Nếu là bị đập trúng, liền xem như một tòa 100m gò núi cũng muốn trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Phải chết, phải chết. Nhìn đến viên kia gào thét mà đến quả cầu ánh sáng màu đen, Tam Nhãn Ô Nha dọa đến hoạt động cánh, liền muốn chạy trốn, kết quả bịch một cái, trung điệp đâm vào một tầng màu vàng kim cái lồng phía trên. Chính là kim trung cháo. Tần Thạc một mực tại trong bóng tối đề phòng, không dám kinh thường. Đối mặt không nói võ đức xà vương, hắn trước tiên liền mở ra kim trung cháo, tăng thêm thiết bố sam. Hiu. Quả cầu ánh sáng màu đen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào Tần Thạc bên ngoài thân kim trung cháo phía trên. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, loạn thạch bay ra, mặt đất trong nháy mắt bị tạc ra một cái đường kính 100m hồ lớn. Kinh khủng nổ tung khí lưu, nhấc lên từng đạo cương phong, so lớn nhất dao găm sắc bén còn muốn sắc bén, phá tại trên mặt đất, chính là từng cái to lớn khe rãnh. Vô số tảng đá vỡ thành một mịn, tràn ngập trong không khí, để chung quanh đều biến đến hỗn độn không rõ. Cho bản vương chết. Đánh lén thành công xà vương, đang chuẩn bị tiến hành bổ đao thời điểm. Xoát, xoát. Hai đạo vượt qua dài 50m kiếm khí, theo cái kia mảnh hỗn độn bên trong bay ra, tại xà vương trên thân vạch một cái mà qua. Xuy suy. Xà vương cái kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt xuất hiện hai đạo to lớn miệng vết thương, máu chảy ồ ạt. Không, không cái đầu mẹ ngươi. Tại xà vương thống khổ thêm trong ánh mắt kinh ngạc. Tần Thạc mang một cái kim quang long lánh lồng lớn, từng bước một theo hồ lớn bên trong đi ra. Nhìn qua, không thể nói bình yên vô sự, chỉ có thể nói lông tóc không thương. Vì hòa bình. Tần Thạc hai tay vung lên, lại là hai đạo 50m kiếm khí bay ra, chạm tại cái kia hai cái trên vết thương. Giang rắc. Một tiếng vang giòn về sau, xà vương tại chỗ gãy thành ba đoạn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 131, cuộc đời không biết Tần tiền bối bản vương. Gây mất.
bị chặt thành ba đoạn xà vương, cũng nhịn không được nữa cái kia thân thể khổng lồ, một tiếng ầm vang, trùng điệp nện rơi xuống mặt đất. Trong mắt của nó tràn đầy hối hận chi sắc. Nó có thể không hận sao? Rõ ràng đã không sao. Đều do cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, hại nó đi lên một con đường không có lối về. Cái này ngàn năm qua, nó các loại chú ý cẩn thận, có thể cầu thả thì cầu thả, liền núi cũng không dám ra ngoài, kết quả vẫn là thuyền lật trong mương. Nó không xuống núi, nhưng có người lên núi. Ngàn năm tu hành, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật hận a. Xà vương ngã trong vũng máu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Tần Thạc nhìn thoáng qua trong tay hai thanh kiếm, lại nhìn một chút bị chính mình chém thành ba đoạn xà vương muốt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Xuất thủ trước đó, hắn đối đầu này xà vương ấn tượng là to lớn, khủng bố, da dày thịt béo, vô cùng không dễ trọng. Xuất thủ về sau, phản ứng của hắn là bị ổi, không giảng võ đức, thì cái này. Sau cùng, hắn đạt được một cái kết luận, trên núi yêu quái giống như không có đáng sợ như vậy. Mặt khác, đi qua trận chiến đấu này sau, hắn đối tại thực lực của mình rốt cục có một phen khá là rõ ràng nhận biết. Trước đó hắn đều là một người mù luyện, không người dạy bảo, đóng cửa làm xe, đối tại thực lực của mình chỗ tại cái gì mức độ, hoàn toàn không có khái niệm. Hiện tại, hắn có khái niệm. Dùng hai chữ đến đánh giá vẫn còn. Dù sao, ta dùng một kiếm mới đem quái vật này thân thể cho chém đứt, không có làm đến một kiếm miểu sát. Như thế xem ra, thực lực của ta vẫn là có khiếm khuyết ta. Tần Thạc nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đứng tại trên bả vai hắn ba mắt quả đen, nghe được hắn, nhất thời một trận gió bên trong lộn xộn. Tại ngọn núi này bên trong, có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại ngàn năm xà vương tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không cao hơn 5 vị. Mà cái này nhân loại, a không, nó hiện nhậm chủ nhân, chỉ dùng 4 chiêu. Nói đúng ra, là dùng 2 chiêu, thì triệt để đả thương nặng ngàn năm xà vương, khiến cho đánh mất chiến đấu năng lực. Loại này nghiền ép cấp thực lực, nó chỉ ở nó chủ nhân đời trước xâm đồ quỷ tướng trên thân nhìn thấy qua. Tiên nhiệm biến thái, không nghĩ tới, đương nhiệm càng thêm biến thái. Ba mắt quạ đen bi thương thở dài, ta quạ ra muốn giành lấy tự do, là khó khăn như thế sao? Nơi xa, quan chiến ba người, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ chấn kinh. Bạch Thiết Sơn, Tân tiền bối khủng bố như vậy. Lâm Chiếu Nguyệt, tiền bối kiếm khí, quả nhiên rất lớn. Tân Như Ý, Tân đạo hữu lại một mực đang giả heo ăn thịt hổ, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Go. Đại Hoàng kêu một tiếng về sau, hướng về Tần Thạc chạy tới, ba người cũng chuẩn bị chạy tới cùng hắn tụ hợp. Đừng tới đây. Tần Thạc đột nhiên hét lớn một tiếng, ta còn không có bổ đao. Ba người một chó, lập tức dừng thân hình. Thậm chí lui về sau lui, bọn họ cũng không muốn nếm thử cái kia dài 50 mét kiếm khí. Ngươi đừng lấn xả quá đáng. Nằm trong vũng máu xà vương, vốn là nhắm mắt chờ chết, hấp hối trạng thái, nghe được bổ đao hai chữ, lập tức không chăng. Đông nhiên mở ra cặp kia ma bản thật lớn mắt rắn, vừa sợ vừa giận chừng lấy Tần Thạc. Nó đều bị chặt thành ba đoạn. Cái này nhân loại vậy mà không dung tha, còn muốn đối với nó tiến hành bổ đao, triệt để kết thúc tính mạng của nó. Đây là cái gì thù cái gì oán nghiệp a? Ta liền biết, ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Tần Thạc giơ lên trong tay kiếm, mặt không thay đổi nói, ngươi đã dám đánh lên ta, vậy sẽ phải có bị bổ đao giáng ngộ. Hoan buồn a. Tần Thạc một lần hành động kiếm, xà vương thì lá gan rung động. Nó lớn nhất tự ngạo nhục thân phòng ngự, ở tên này nhân loại trước mặt thì cùng giấy một dạng. Lại đánh phải một kiếm, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Xà vương lớn tiếng thiếu cốt đạo, không thể trách ta, là có người muốn giết ngươi, ta không thể không nghe. Tần Thạc động tác dừng một chút, người nào? Là. Xà vương chính chuẩn bị trả lời. Một giây sau, trong mắt của nó đột nhiên toát ra vô cùng vẻ sợ hãi, không. Cùng lúc đó, Tần Thạc trên bờ vai ba mắt quả đen, tựa hồ đã nhận ra cái gì, quát to một tiếng, chạy mau. Nó muốn tự bạo. Cái gì? Tần Thạc còn chưa kịp phản ứng lúc, xà vương cái kia to lớn đầu lâu, vậy mà thật tự bạo. Và anh, phản phất là một viên cự hình bom nổ tung. Không khí kịch liệt và mẹo, hình thành một đạo kinh khủng dị thường huyết sắc sóng xung kích, sau đó lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Đứng tại mấy chục mét có hơn Tần Thạc, trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Ông ngong ngong. Tần Thạc từ dưới đất bò dậy, lỗ tai ông trực hưởng. Lại xem xét, xà vương đầu lâu cùng đại một phần thân thể, hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đường kính vượt qua 100m hố to. May mà ta có kim trung cháo. Tần Thạc thu tầm mắt lại, kiểm tra một chút thân thể. Ngoại trừ có chút ù hai bên ngoài, eo không đau, lưng không đau, cái gì mà bệnh đều không có. Không thể không nói, hắn tu luyện cái này cửa kim trung thiết bố sam, thật đúng là tu luyện đúng, nhiều lần giúp hắn biến nguy thành an. Phiền phức, chuyển cái chân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt từ phía dưới truyền ra. Tần Thạc túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, cái kia ba mắt quả đen bị chính mình dẫm lên dưới lòng bàn chân. Tần Thạc dịch chuyển khỏi chân, sau đó khẽ cong eo, đem cái này ba mắt quả đen cho xách lên, quát hỏi, làm sao ngươi biết nó muốn tự bạo? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta vừa mới nói bớ nói bẩn. Ba mắt quạ đen điên cuồng lắc đầu, chim đồ vật lại không thành thật. Tần Thạc nắm ba mắt quạ đen tay phải, đột nhiên sáng lên một chút lục quang. Chủ nhân tha mạng, ta nói. Ba mắt quạ đen không sợ trời, không sợ đất, liền sợ chính mình nổi xanh. Là xâm đồ quỷ tướng. Ba mắt quạ đen nói, 120 năm trước, xâm đồ quỷ tướng tự mình xuất thủ đem xà vương bắt được, tại trong đầu của nó gieo thi tâm cổ, không chỉ có thể khống chế xà vương hành động, thậm chí một ý niệm liền có thể gọi xà vương tự bạo mà chết. Lại là hắn. Tần Thạc nhướng mày, nói như vậy, chúng ta đã bị ngươi chủ nhân đời trước theo dõi. Kỳ thật, các ngươi vừa vào núi liền bị để mắt tới. Ba mắt quạ đen nói ra, xâm đổ quỷ tướng thần thông quảng đại, ở chỗ này kinh doanh không biết bao nhiêu năm tháng, nơi này một ngọn cây quạng cỏ đều là hai mắt của hắn. Ngươi làm sao không nói sớm?
Ta quên.
Ha ha. Ngay tại Tần Thạc chuẩn bị tiến một bước truy vấn lúc, Lâm Chiếu Nguyệt, Tân Như Ý cùng Bạch Thiết Sơn ba người đã chạy tới.
Tiền bối, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Tần Thạc nhìn lướt qua ba người. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn đều là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Duy chỉ có Tân Như Ý, sắc mặt tái nhợt, ngẫu nhiên sẽ còn hò khan một chút.
Gặp Tần Thạc nhìn mình chằm chằm, Tân Như Ý cười nhạt một tiếng nói, "Tần đạo hữu yên tâm, tại hạ chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục."
Khụ khụ.
Lời còn chưa dứt, hắn liền ho ra một tia huyết tới.
"Người thụ nội thương."
Lâm Chiếu Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng.
Tần Thạc giơ ra một cái tay, đối với Tân Như Ý nói, "Đến, để cho ta khang khang."
"A."
Tân Như Ý ngẩn người về sau, nói, "Ta không trúng độc a."
Hắn trước đó nghe Lâm Chiếu Nguyệt nhắc qua, vị này Tần đạo hữu 10 phần am hiểu giải độc, vô luận là thi độc, vẫn là quỷ dị vô cùng nguyên rủa độc, đều có thể tay đến bệnh trừ. Nhưng vấn đề là, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng không phải là chúng độc đưa tới, mà chính là bị xà yêu kia một cái thần long bãi vi gây nên, thuộc về vật lý tính thương tổn. Ta thì thử một chút, không nhất định có thể trị.
Tần Thạc thu tay lại, nói, "Đương nhiên, ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng."
"Ta nguyện ý."
Tân Như Ý liền ôm quyền nói, "Vậy làm phiền Tần đạo hữu."
Nói xong,
hắn bắt đầu cởi áo núi dây lưng.
Tần Thạc nhìn một mặt một bước, "Ngươi cởi quần áo là làm gì?"
"Chữa bệnh a."
Tân Như Ý cũng là một mặt một bước, "Ta thụ thương vị trí tại chỗ ngực, không cởi áo ra, như thế nào mời đạo hữu thay ta xem bệnh liệu thương?"
"Không cần đến."
Tần Thạc dở khóc dở cười nói, "Ta chữa bệnh, không cần thoát ý đi, chỉ cần một cái tay là được rồi."
"A."
Đứng ở một bên Lâm Chiếu Nguyệt, nghe được câu này, tại chỗ thì trợn tròn mắt.
"Không cần thoát ý là có thể trị bệnh.
Cái kia nàng lúc đó chẳng phải là chẳng thoát.
Tiền bối vì sao không nói sớm á, ta muốn bắt đầu."
Ngay trước ba người trước mặt, Tần Thạc duỗi ra hai ngón tay, khoác lên Tân Như Ý trên cổ tay. Nhìn qua, còn rất giống một vị lao đông ý đi mấy giây sau.
Tân Như Ý nhịn không được kinh hô một tiếng, "Ta làm sao đổi xanh?"
"Đừng lo lắng, đổi xanh là phản ứng bình thường."
Vị lục kinh nghiệm phong phú Lâm Chiếu Nguyệt mở lời an ủi một chút Tân Như Ý, sau đó trộm trộm nhìn thoáng qua Tần Thạc.
"Thế nào?"
Tần Thạc phát giác được Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt, quay đầu, cùng nàng liếc nhau một cái.
"Ối."
Lâm Chiếu Nguyệt nhất thời một cái giật mình. Trái tim một trận thẳng thắn nhảy, trên mặt cũng nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Nàng căn bản không dám cùng Tần Thạc đối mặt, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, thấp giọng nói một câu, "Tiền bối, ta đi quét dọn chiến trường."
Sau khi nói xong, nàng cũng như chạy trốn chạy xa.
"Đội trưởng đây là thế nào?"
Bạch Thiết Sơn gãi gãi đầu, cũng đội vàng đi theo, trợ giúp Lâm Chiếu Nguyệt cùng một chỗ quét dọn chiến trường.
Xa Vương tuy nhiên tự bạo, nhưng còn để lại không ít thân thể vị trí, nhất là phần lưng cái kia một đôi cánh thịt. Đầu này ngàn năm Xa Vương đã tu hành đến một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới, nó phần lưng cánh thịt cũng là nó sắp tiến hóa tiêu chí. Một khi cái này đôi cánh thịt triệt để phát dục hoàn toàn, nó liền có thể theo một đầu phổ thông xà yêu tiến hóa thành một đầu nắm giữ cường đại huyết mạch vũ xà. Đến lúc đó, phi thiên nhập địa, kéo núi mất biển, thực lực nhảy lên không chỉ gấp 10 lần.
Đáng tiếc, nó đụng phải Tần Thạc, còn đến không kịp thừa tiên, liền bị Tần Thạc cho đè xuống đất ma sát, sau cùng còn bị bách tự bạo, chết không có chỗ chôn.
Thì liền sau khi chết thi thể đều bị người nhớ.
Sao một cái thảm chữ?
Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?
Tần Thạc thu tay lại chỉ, kết thúc thần côn đồng dạng phương thức trị liệu.
Tốt hơn nhiều.
Tân Như Ý một mặt vui mừng nói, "Tần đạo hữu, ý thuật của ngươi quả nhiên là có 102.
Đi qua ngươi trị liệu, trong cơ thể ta nội thương đã tốt hơn nữa. Điều dưỡng một đoạn thời gian nữa, liền có thể triệt để khỏi hẳn.
Cái này thực sự quá thần kỳ."
Nói, hắn đột nhiên mặt lộ vẻ cảm khái nói, "Sư phụ từng nói với ta, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nguyên bản ta còn xem thường. Thẳng đến gặp được Tần đạo hữu ngươi, mới hiểu được sư phụ nói không giả. Tần đạo hữu ngươi không chỉ có kiếm thuật thông thiên, tại nhục thân tu hành phương diện, đã đạt đến tông sư chi cảnh. Thi liên y thuật cũng đã đạt tới thần quỷ cảnh giới khó lường. Cuộc đời không biết Tần đạo hữu trải qua vô tận thiên hạ cũng hưởng công a."
Đối mặt Tân Như Ý điên cuồng cầu vồng cái rắm,
Tần Thạc lại là lắc đầu, "Cũng không phải là ta lợi hại cỡ nào, mà chính là sau lưng của ta có
người
có thể dạy dỗ Tần đạo hữu, này sẽ là hạng gì nghịch thiên tồn tại."
Tân Như Ý nghe ngược lại càng thụ đả kích, "Ta không bằng Tần đạo hữu thì cũng thôi đi, không nghĩ tới liền hậu trưởng cũng không bằng Tần đạo hữu."
Tần Thạc không phản bắt được.
Đúng lúc này,
một cỗ nồng đậm thịt nướng hương khí theo gió tung bay đi qua.
"Thơm quá."
Hai người dọc theo hương khí tìm tới,
mấy trăm mét bên ngoài,
trên một khối nham thạch mang lấy một khối nặng đến mấy trăm cân thịt, hình dáng có điểm giống là chân gà.
Giờ này khắc này,
cái nào đó màu vàng cầu tử chính phun ra từng đạo hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt căn này siêu cấp thịt heo cánh.
Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn hai người thì là cho nó trợ thủ.
Xì xì xì,
căn này siêu cấp thịt heo cánh bị nướng xì xì rung động, dầu chân điên cùng nhỏ xuống, tản mát ra một cỗ cực kỳ mê người mùi thơm.
Rầm rầm,
Tần Thạc cùng Tân Như Ý đồng thời nuốt ngoạm ăn nước,
bởi vì quá thơm.
Nhìn đến hai người xuất hiện, Lâm Chiếu Nguyệt bước nhanh tới.
Biết được Tân Như Ý thương thế bên trong cơ thể đã rất là chuyển biến tốt đẹp về sau, Lâm Chiếu Nguyệt mừng rỡ không thôi, sau đó vì hai người giới thiệu nói, bây giờ bị nướng là đầu kia xà yêu cánh vị trí.
Thiện cá ăn qua không ít, xà ta còn là lần đầu tiên ăn.
Tần Thạc nhìn thoáng qua chính chuyên tâm thịt nướng đại hoàng, yên lặng gật đầu một cái, xem ra sau này trong nhà bếp có thể giao cho đại hoàng.
Ta cũng chưa từng ăn qua xà.
Lâm Chiếu Nguyệt cười nói, hôm nay nắm tiền bối phúc, có thể một no bụng lộc ăn. Vật này lại bổ. Tân Như Ý nuốt nước miếng nói, mới vừa rồi bị xà yêu kia gây thương tích, chờ sau đó nhất định phải có một bữa cơm no đủ, hung hăng bù lại mới là. Hơn 10 phút sau, căn này thịt heo cánh tầng ngoài cùng đã bị nướng vào rực. Bên trong quen không có quen không biết, nhưng bên ngoài khẳng định là có thể ăn. Vật này quả nhiên đại bổ. Mới ăn vài miếng, Tân Như Ý liền mặt lộ vẻ vui mừng, nói, xà yêu một thân tinh hoa, chỉ sợ đều ngưng kết tại đối với xà cánh phía trên, hắn giá trị có thể so với linh đan rượu dược. Một bên nói, một bên miệng lớn cắn ăn. Đúng là như thế. Lâm Chiếu Nguyệt sợ hãi thán nói, ăn được một miếng thịt, cơ hồ bù đắp được mấy ngày tu hành. Vỏ ngoài xốp giòn, nội bộ nhiều chất lỏng, đầy miệng lưu hương, mập mà không nán. Cái này thịt nướng, nhất định phải cấp 5 sao. Tần Thạc ăn thịt, thuận miệng phê bình một câu. Đại hoàng hỏa hầu, nắm chắc tương đương đúng chỗ. Nướng rất tốt. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể cảm nhận được, những thứ này trong thịt hoàn toàn chính xác cần chứa một chút sinh mệnh năng lượng, nhưng cũng không nhiều. Cũng bị ngạn hoa hạt giống so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đối với hắn mà nói, có chút ít còn hơn không. Trong bốn người, cảm thụ rõ ràng nhất là Bạch Thiết Sơn. Mỗi ăn được một miếng thịt, hắn đều có thể cảm nhận được có một cỗ hùng hồn bá đạo năng lượng trong cơ thể hắn chống chất, rũ đầu, đang không ngừng tầm bổ cường hóa nhục thể của hắn. Cái này thịt nướng vậy mà có thể so với tiền bối dưa leo. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Bạch Thiết Sơn mừng rỡ như điên. Sau đó, hắn làm một cái to gan quyết định. Thiết Bố Sam. Ngay trước Tần Thạc đám người mặt, Bạch Thiết Sơn vậy mà một bên ăn thịt, một bên tu luyện chính mình Thiết Bố Sam. A. Nhìn lấy ngay tại diễn luyện Bạch Thiết Sơn, Tần Thạc nghi ngờ nói, ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, vì sao cùng ta tu luyện Thiết Bố Sam hoàn toàn không giống? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 132, phiên bản khác biệt nghe được Tần Thạc. Tân Như Ý trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh, hắn vội vàng nuốt vào trong miệng thịt, nói, Tần đạo hữu ngoại trừ kim trung cháo, lại còn sẽ Thiết Bố Sam. Vừa mới, Tần Thạc đại chiến xà vương lúc, liên tục sử xuất kim trung cháo, đầu tiên là chặn xà vương đánh lén, sau đó lại khoảng cách gần bảo vệ tốt xà vương tử vong tự bạo. Kim trung cháo đặc hiệu cực kỳ bắt mắt, kim quang bắn ra bốn phía, đứng tại đến ngoài ngàn mét ba người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mà lại chỉ cần là tu hành nhân sĩ liền có thể liếc một chút nhận ra Tần Thạc sử dụng chính là kim trung cháo. Đối với cái này, Tân Như Ý cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Làm trên giang hồ lưu truyền rất rộng phòng thân công pháp một trong, tu luyện kim trung cháo người số lượng cũng không ít, hắn chỉ là không nghĩ tới đồng dạng là kim trung cháo, vì sao Tần đạo hữu kim trung cháo sẽ có được như thế khoa trương phòng ngự năng lực. Tại trong ấn tượng của hắn, đem kim trung cháo tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng liền phòng cái giờ tờ gờ cái gì, uy lực hơi lớn một chút tên lửa đều không phòng được. Mà Tần đạo hữu kim trung cháo, ý gì theo vừa mới phòng ngự hiệu quả, đừng nói là giờ tờ gờ, chỉ sợ liền trăm tấn tờ nở tờ cấp trọng hình bom đều có thể phòng được. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn đối kim trung cháo môn võ học này nhận biết. Sẽ từng chút một, Tần Thạc vẫn chưa giấu giếm, cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn nói chi thế nói, ta tu luyện một môn kim trung Thiết Bố Sam, kim trung cháo cùng Thiết Bố Sam là cùng một chỗ luyện. Cái gì? Thân Như ý hít sâu một hơi. Kim trung Thiết Bố Sam, cái này hai môn võ học, cái gì thời điểm sáp nhập thành một môn rồi? Đứng ở một bên thai nghe lén Lâm Chiếu Nguyệt, nghe vậy cũng là kinh hãi. Nàng tuy là linh tu, cũng không tập võ, nhưng cũng biết mỗi một cửa võ học đều tự thành hệ thống, là tuyệt đối không thể lăn lộn cùng một chỗ luyện chơi. Thế nào? Có vấn đề gì không? Nhìn đến một mặt thật không thể tin Tân Như Ý, Tần Thạc nói, ta tu luyện môn võ công này đã có một đoạn thời gian. Xin hỏi Tần đạo hữu. Tân Như Ý thận trọng hỏi một câu, ngươi tu luyện cái này cửa kim trung Thiết Bố Sam là từ đâu mà đến? Tần Thạc, mua qua internet. Tân Như Ý. Lâm Chiếu Nguyệt. Ngay tại cách đó không xa luyện công Bạch Thiết Sơn, nghe được câu này, kém chút một miệng lao huyết phun ra. Lúc trước, hắn bị gom góp đổi lấy Thiết Bố Sam điểm công lao, thế nhưng là lá gan dòng dã 3 năm, xuất sinh nhập tử, trải qua gặp chắc trở, lúc này mới tiếp cận đủ điểm công lao. Nếu như có thể mua qua internet, hắn làm gì phí cái kia kỉnh. Tần đạo hữu có thể thật biết nói đùa. Thân Như Ý lắc đầu, căn bản không tin tưởng Tần Thạc nói lời. Tại giới tu hành có cái quy củ, bất luận cái gì phương pháp tu hành, vô luận tốt xấu mạnh yếu, đều không được tùy ý lưu lạc đến dân gian, để tránh người bình thường tiếp xúc đến về sau lung tung tu luyện, tạo thành không tốt hậu quả. Năm đó, từng có một cái án lệ, có một bộ khí công tu luyện chi pháp, không có ý lưu lạc đến vong thượng, bị vô số dân mạng thấy được. Có mấy ngàn tên dân mạng còn nếm thử tu luyện. Kết quả, có hơn 100 người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Còn lại, cũng cơ hồ toàn bộ thành tàn phế. Từ nay về sau, giới tu hành đối với công pháp tu hành quản chế thì biến đến càng thêm nghiêm khắc. Tha rằng phong sát 1000, tuyệt không bỏ qua một bộ. Vong thượng những cái được gọi là công pháp, không cần phải nói, 100% là hàng giả. Mà giống Tần đạo hữu dạng này đứng đầu cường giả, lại làm sao có thể tu luyện hàng giả đâu? Hơn nữa còn đem hàng giả tu luyện thật sự hàng còn mạnh hơn. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Không chỉ có Tần Như Ý không tin, thì liền Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn hai người cũng là không tin. Đều coi là Tần Thạc là không tiện giảng, cho nên tùy tiện kéo cái nhạn. Lâm Chiếu Nguyệt cười một tiếng, tiền bối, ngài quá hài hước. Tần Như Ý gật đầu nói, đúng vậy a, ta kém chút còn tưởng thật. Mua qua internet võ công bí tịch. Ha ha, cái chuyện cười này, thật sự là buồn cười quá. Bạch Thiết Sơn thì là một tiếng cảm khái. Nếu quả như thật có thể mua qua internet võ công, thật là tốt biết bao à. Rõ ràng nói rõ lời nói thật, lại không người tin tưởng.
Tần Thạc lười nhác nói thêm cái gì, hắn hướng về phía Bạch Thiết Sơn vẫy tay, ngươi tới đây một chút, tiền bối có gì chỉ giáo. Bạch Thiết Sơn võ công không luyện, thịt cũng không ăn, vội vàng chạy đến Tần Thạc trước mặt, nghiêm đứng vững. Ta hỏi ngươi. Tần Thạc nhìn lấy cao lớn uy vũ Bạch Thiết Sơn, hỏi, ngươi tu luyện Thiết Bố Sam bao lâu rồi? Hiện tại là cảnh giới gì? Ta đã tu luyện 3 năm có thừa. Bạch Thiết Sơn có chút ngượng ngùng nói, trước mắt vẫn là thứ 3 tầng cảnh giới. Tần Thạc, cái kia tối cao có mấy tầng? Bạch Thiết Sơn, tối cao 6 tầng. Tần Thạc, không phải 8 tầng sao? A, 8 tầng. Thiết Bố Sam không phải 6 tầng cảnh giới à? Bạch Thiết Sơn một mặt ngượng bức, sau đó nhìn một chút Tân Như Ý cùng Lâm Chiếu Nguyệt hai người, kết quả bọn hắn hai cái cũng là gương mặt ngộng. Mọi người đều biết, Thiết Bố Sam chỉ có 6 tầng cảnh giới. Tân Như Ý gãi gãi đầu, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Lâm Chiếu Nguyệt đồng dạng không hiểu ra sao hình. Nàng cũng nhớ đến, Thiết Bố Sam chỉ có 6 tầng cảnh giới, có thể tiền bối vì sao nói có 8 tầng? Ta hiểu được. Tần Thạc đột nhiên vỗ tay một cái, chúng ta tu luyện Thiết Bố Sam, phiên bản khác biệt. Phiên bản khác biệt. Mặt khác ba người đưa mắt nhìn nhau. Không sai, cũng là phiên bản khác biệt. Tần Thạc chỉ Bạch Thiết Sơn nói, hắn tu luyện Thiết Bố Sam chỉ có 6 tầng cảnh giới, mà ta tu luyện Thiết Bố Sam nắm giữ 8 tầng cảnh giới. Không chỉ có nhiều 2 tầng, chiêu thức cũng hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta tu luyện là tiến giai bản, thậm chí là ma sửa đổi phần Thiết Bố Sam. Thì ra là thế. Ba người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhất là Bạch Thiết Sơn. Hắn luyện 3 năm Thiết Bố Sam, cho đến hôm nay mới biết được, Thiết Bố Sam lại còn có khác biệt phiên bản, mà lại cảnh giới tối cao lại có 8 tầng. Hắn đại thụ rung động. Hướng Tần Thạc ôm quyền tỉnh giáo, tiền bối, không biết ngài tu luyện Thiết Bố Sam, cảnh giới tối cao là cái gì? Thanh đồng thể. Tần Thạc sau khi nói xong, cả người trong nháy mắt trở thành cứng ngắc. Da thịt hóa thành thanh đồng, tách ra nhàn nhạt qua mang, nhìn qua giống như một tôn thanh đồng chiến thần, thần thánh mà không thể xâm phạm. Thật là đáng sợ đục thân phòng ngự. Cảm nhận được Tần Thạc trên người tán phát ra loại kia không thể phá vỡ thần thánh cảm giác, Tân Như Ý lần nữa hút miệng khí lạnh. Tuy nhiên chưa thử qua, nhưng hắn bức tin, coi như mình dùng kiếm chặt một ngày, cũng công không phá được Tần đạo hữu Thiết Bố Sam. Nếu như lại thêm một tầng kim trung cháo, cứng rắn thêm cứng rắn, khó trách có thể lực khiên xà yêu 2 lần hủy diệt tính đả kích mà lông tóc không thương. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn đôi mắt đẹp thất thần, nàng không biết cái gì gọi là thanh đồng thể, nàng chỉ biết là tiền bối. Quá cứng. Bạch Thiết Sơn lại là phủ phủ một chút quỳ trên mặt đất, kích động vạn phần nói, tiền bối, thỉnh giáo ta. Cùng tiền bối Thiết Bố Sam so sánh, chính hắn tu luyện Thiết Bố Sam cũng là cái đồ bỏ đi, không luyện cũng được. Muốn học thì học Tần tiền bối phiên bản Thiết Bố Sam. Tần Thạc đi qua, đem hắn nâng đỡ, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Nửa giờ sau, Bạch Thiết Sơn ánh mắt đờ đẫn, khắp khuôn mặt là hoài nghi nhân sinh biểu lộ, vì sao lại dạng này? Tần tiền bối dạy rất nghiêm túc, hắn học cũng rất nghiêm túc, không có chứng. Tần tiền bối dạy hắn Thiết Bố Sam, hắn học được về sau, căn bản thì không có hiệu quả gì. Luyện nửa ngày, không có cái gì phát sinh. Ngươi thì sao? Tần Thạc đi đến Tần Như Ý trước mặt. Hắn dạy Bạch Thiết Sơn thời điểm, Tần Như Ý cũng theo luyện tập một phen. Tần Như Ý lắc đầu, cùng Bạch Thiết Sơn một dạng, hắn cũng không có hiệu quả. Kỳ quái, vì sao chúng ta hai người tu luyện về sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng? Tần Như Ý cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tần Thạc, chẳng lẽ, đạo hữu ngươi cái này phiên bản Thiết Bố Sam, đối với người tu hành có cái gì đặc thù yêu cầu? Đặc thù yêu cầu? Tần Thạc sờ lên cằm, sau khi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi trên thân còn kém chút đồ vật. Thứ gì? Vật khí? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 133, bị ở trước mặt nở tờ giờ xâm đổ bị tướng ta ăn bất động. Lâm Chiếu Nguyệt cái thứ nhất thối lui ra khỏi ăn xả giải đầu lớn. Sau 10 phút, nhìn qua có thể nhất ăn Bạch Thiết Sơn, cũng đánh ra GG. Hắn đi đến một bên, thông qua luyện công, để tiêu hóa hấp thu vừa ăn vào bụng thì rắn. Tần tiên bối phiên bản Thiết Bố Sam, hắn là không luyện được. Chỉ có thể lại nắm cựu bản bản. Trên trận, vẫn còn tiếp tục chiến đấu, chỉ còn lại có 2 người một chó. Tân Hạc, Tân Như Ý, cùng Đại Hoàng. Từ khi ăn rồi bị ngạn hoa hạt giống về sau, Tần Thạc muốn ăn thì biến đến cực kỳ tràn đầy lại cường đại. Cái bụng tựa như cái không đáy đồng dạng. Chỉ cần hắn muốn ăn, lại nhiều thực vật cũng có thể ăn hết. Bởi vì, hắn tiêu hóa năng lực đã so với hắn ăn tốc độ nhanh hơn. Thịt rắn ăn một lần vào bụng, đừng không đến 3 giây thì bị phân giải tiêu hóa thành thủy, có 2, năng lượng cùng. Trên lý luận, hắn có thể vô hạn ăn hết, biến thành một đài vĩnh ngắn máy. Đại Hoàng cũng giống vậy. Đến mức Tân Như Ý vì cái gì có thể ăn như vậy, là bởi vì hắn không phục. So kiếm thuật, hắn không sánh bằng Tần Đạo Hữu. So nhục thân tu hành, hắn cũng không sánh bằng Tần Đạo Hữu. So làm ruộng, Tần Đạo Hữu có thể trồng ra linh khí dưa leo, có thể nói là thời đại mới thần nông, mà hắn không đề cập tới cũng được. Tại Tần Đạo Hữu trước mặt, hắn cảm giác mình cũng là cái phế vật. Nhưng hắn cũng không tin, chính mình ăn cơm cũng ăn bất quá Tần Đạo Hữu. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thắng Tần Đạo Hữu một lần. Không, không được. Nửa giờ sau, Tân Như Ý bưng bít lấy sắp no bạo cái bụng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lấy như cũ tại đều đặn nhanh ăn Tần Thạc. Thương Thiên A, hắn muốn thắng Tần Đạo Hữu một lần, thế nào khó như vậy đây? Lại qua nửa giờ, Tần Thạc cuối cùng kết thúc ăn, không phải hắn ăn no rồi, mà chính là thực vật đã bị đã ăn xong. Cái kia nặng đến mấy trăm cân xà cánh. Tân Như Ý, Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn 3 người, chỉ ăn một phần nhỏ. Phần lớn thịt rắn đều bị Tần Thạc cùng Đại Hoàng cho xử lý. Rất lâu không ăn thoải mái như vậy.
Tần Thạc thoải mái thở hát ra. Những thứ này thịt rắn, tuy nhiên năng lượng hàm lượng không cao, ăn nhiều như vậy, còn kém xa tít tắp một viên bị ngạn hoa hạt giống. Nhưng ăn thịt mang đến cảm giác thỏa mãn, là ăn hạt giống không cách nào mang tới. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn tiếp tục gặm xương cốt đại hoàng, quay đầu, nhìn về phía ba người khác. Tại hắn ăn thời điểm, ba người này lại đem chiến trường quét dọn một lần, góp nhặt không ít chiến lợi phẩm trở về. Đại bộ phận là xà vương thi thể. Xà vương này tu hành ngàn năm, toàn thân đều là bảo vật. Chỉ tiếc, cái này ngàn năm xà vương đầu tiên là bị chặt thành ba đoạn, về sau lại tự bạo, lưu lại hữu dụng vị trí đã không nhiều lắm. Dựa theo Lâm Chiếu Nguyệt quyết định, còn lại những tài liệu này, giống như là da rắn, xương rắn, gân rắn, nếu là cầm đi ra bên ngoài, chí ít có thể bán cái mấy ngàn vạn. Chỉ là bọn họ vừa mới ăn cái kia ngàn năm xà cánh, không có 5000 vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Thạc nghe xong, giật nảy mình, một trận 5000 vạn, đây là cái gì cùng xa cực dụng phương pháp ăn. Chỉ tiếc, duy nhất bảo tồn hoàn hảo xà cánh, bị đại hoàng cho nướng, sau đó đi vào bụng của bọn hắn. Muốn chuyên trở ra ngoài bán lấy tiền, muốn đi. Tần tiên bối, xà yêu là ngài giết. Lâm Chiếu Nguyệt nói ra, dựa theo quy củ, bởi ngài đến quyết định những chiến lợi phẩm này phân chia như thế nào. Được. Tần Thạc gật gật đầu, nhìn lướt qua trước mặt một đống lớn chiến lợi phẩm, nói, chúng ta còn muốn tại ngọn núi này bên trong ở lại một thời gian, đem dễ dàng mang theo đồng thời giá trị cao đồ vật mang lên, chờ rời núi về sau, lại tiến hành phân phối đi. Đạo hữu cao kiến. Tân Như ý thứ một cái biểu thị đồng ý Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Một phút sau, bốn người mang lên chiến lợi phẩm, tiếp tục đi tới. Vẫn là như cũ. Đại hoàng ở phía trước dò đường, bốn người theo ở phía sau. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Bạch Thiết Sơn, một đường lên đều mười phần bận rộn, chụp ảnh, vẽ địa đồ, thu thập hàng mẫu. Bất luận cái gì có quan hệ ngọn núi này tình báo manh mối, đều không buông tha. Tân Như ý cầm lấy hắn thanh kiếm kia, vừa đi vừa luyện kiếm. Dựa theo hắn lại nói, từ nay về sau, hắn muốn tranh đoạt từng giây tu luyện. Cũng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên muốn cố gắng phấn đấu. Tần Thạc cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại điều dạy mình mang ra cái tia chim. Lần này lên núi, hắn phát hiện, bị hắn mang ra ba mắt quả đen, tuyệt không đàng hoàng, có rất nhiều chuyện đều gặp hắn. Thí dụ như có quan hệ đầu kia xả vương tình báo. Muốn không phải cái này chết chim không cẩn thận nói lỡ miệng, Tần Thạc còn không biết muốn bị che đậy bao lâu. Chủ nhân, tiểu quả thật biết sai rồi. Bị Tần Thạc dùng lục quang tẩy một lần ba ấm áp ba mắt quả đen, khóc ròng ròng nói, bản quả thể, từ nay về sau, 100% hiệu trùng chủ nhân, lại không hài lòng, như tuân này thể, thiên chu địa diệt. Ha ha, ngươi quả nói chuyện thì giống như đánh giấm. Lúc này là thật, từ khi nhìn đến chủ nhân bốn kiếm chém giết lão xả vương, tiểu quả thì hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có ôm chặt chủ nhân bắt đuổi, tiểu quả mới có quang minh đấy tương lai à. Bớt nói nhiều lời, chứng minh cho ta nhìn. A cái này, mắt thấy chính mình lại muốn bị lục một lần, ba mắt quạ đen thua tay cánh, hét lớn, không phải liền là lưng gai tiền nhập à, cái này ta nhất biết. Khá lắm hôn trướng chim đồ vật. Hắc Nhạn Sơn chỗ sâu, mãnh liệt vang lên một đạo phẫn nộ cùng cực tiếng gầm gừ. Một tòa tĩnh mịch trong động phủ, một đạo toàn thân bao phủ trong bóng tối ma ảnh, tức giận đến toàn thân phát run. Cái này ngàn năm qua, hắn chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Hắn, xâm đồ quỷ tướng, Hắc Nhạn Âm quân tọa hạ đệ nhất quỷ tướng, Hắc Nhạn Sơn vua không ai, lại bị chính mình chim cho phản bội. Ngay tại vừa mới, hắn nuôi cái kia ba mắt quả đen, vậy mà cắt đứt cùng hắn ở giữa thần hồn liên hệ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn cũng không còn cách nào thông qua ba mắt quả đen con mắt thứ ba, đến xem đến ba mắt quả đen có khả năng nhìn đến hết thảy. Không chỉ có như thế, tại thần hồn liên hệ bị chặt đứt sau cùng trong nháy mắt, hắn còn nhìn đến, cái kia phản bội hắn ba mắt quả đen cùng cái kia họ Tần nhân loại, chính tại kiến lập mới linh hồn khế ước. Loại này ở trước mặt bị nở tờ giờ tư vị. A, thật sự là quá thống khổ. Cho dù là luôn luôn đam mưu túc trí hắn, giờ này khắc này đều hận không thể lập tức tiến lên, đem đối với người chim cho chém thành muôn mảnh, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Nhưng hắn không thể xúc động. Hiện tại chính là kế hoạch khởi động thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải lưu tại nơi này chủ trì đại trận, căn bản không dành phân thân. Ngoài ra, tên kia nhân loại ẩn tàng quá tốt rồi, ai cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn cùng đầu kia ngu xuẩn xà một dạng, thuyền lật trong mương, rơi cái chết không toàn thây xuống tràng. Không qua, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, không hề làm gì. Vô luận là vì báo thù riêng, hay là vì tiêu trừ hai hoàng ẩm, hắn đều phải đem cái này bốn tên lên núi nhân loại, cho chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lập tức liền muốn trời tối. Rất nhanh, các ngươi thì sẽ kiến thức đến, ban đêm Hắc Nhạn Sơn sẽ là bực não đáng sợ. Khắc khắc. A, vì cái gì vẫn là tức giận a? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.